Chương 29, chuẩn bị trận chiến, phía sau an bài cảm ngộ đến thạch độn có thể tiến lên giai, họ Dỗ Sĩ Mạn vừa miệt mài trong công việc xây dựng căn cứ vừa cảm ngộ. Lợi dụng thủy thuộc tính sắp xếp, tổ hợp lại cấu trúc của mật độ cao thổ thuộc tính trả cờ dạ vừa được đè nén. Sau bao lần kiên trì cuối cùng họ Dỗ Sĩ Mạn cũng nắm giữ bí quyết, lợi dụng một lượng ít thủy thuộc tính trả cờ dạ hòa vào nồng độ cao thổ thuộc tính trả cờ dạ đã tạo ra được một loại huyết kế mới, đó là thạch độn. Nhờ có thủy thuộc tính trả cờ dạ chèn đầy vào giữa các hạt thổ thuộc tính trả cờ dạ làm cường độ của đá được tạo ra cao hơn, làm giảm độ hút nước, không phải nói gần như không hút nước. Ai cũng biết sự khác biệt của đất và đá là độ hút nước, đất tan rã do chúng hút nước làm cấu trúc thay đổi, còn đá thì không thay đổi cấu trúc. Cực cao nồng độ thổ trả cờ dạ thông qua thủy trả cờ dạ xử lý liên kết chặt chẽ, sau đó lợi dụng hỏa trả cờ dạ biến đổi cấu trúc thổ thuộc tính từ đó hình thành thạch độn. Kể từ đây họ Dỗ Sĩ Mạn đã sơ bộ nắm giữ thạch độn huyết kế. Lợi dụng thạch độn huyết kế ra cố lại một lần nữa căn cứ ẩn nấp, làm không ngừng nghỉ đến khi trả cờ dạ cạn kiệt đã mất cả ngày. Họ Dỗ Sĩ Mạn nghỉ ngơi hồi phục trả cờ dạ vận dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển về làng xoáy nước. Mọi chuyện ổn cả chứ? Bên cạnh họ Dỗ Sĩ Mạn không biết từ bao giờ đã xuất hiện hóa quốc đại danh. Ta đã tìm thấy một nơi ẩn nút lý tưởng, bây giờ đã có thể dịch chuyển mọi người cùng vật tư sang bên đó. Họ Dỗ Sĩ Mạn thản nhiên địa đạo. Vận chuyển vật tư sang trước đi, để tránh rứt dây động rừng. Hoa quốc đại danh nghĩ rồi nói, hắn phòng ngừa trong thôn còn có gián điệp. Đi theo ta. Hoa quốc đại danh dẫn họ Dỗ Sĩ Mạn đến nơi chứa đựng vật tư. Số vật tư này đủ cho mọi người sinh tồn trong 2 năm, về sau tất cả phải nhờ vào ngươi. U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh phó thác. U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh xin yên tâm, ta sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ. Đạt được họ Dỗ Sĩ Mạn cam đoan hoa ảnh yên lòng. Vậy ta bắt đầu vận chuyển. U vận chuyển đi. Họ Dỗ Sĩ Mạn bắt đầu sử dụng phi lôi thần thuật vận chuyển vật tư. Khi đến nơi, không biết để chỗ nào, đành phân ra vài phân thân lợi dụng thạch độn kiến tạo một kho chứa vật tư ở nơi khổ giáo kín đáo. Ảnh phân thân dịch chuyển liên tục, đến khi vận xong, họ Dỗ Sĩ Mạn cùng hoa ảnh một lần đến xem xét nơi trú ẩn. Đây là nơi trú ẩn ngươi kiến tạo sao? Rất chắc chắn hoa ảnh hài lòng mà nhìn nơi trú ẩn tất cả đều được tạo nên bằng đá cứng, thậm chí có cả một dòng suối nước ngọt nhỏ chảy ra từ hang động đổ vào hồ giữa không gian. Kho chứa vật tư thì cao giáo sạch sẽ, càng nhìn hoa ảnh càng an tâm. Ngươi đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi chút đi. Hoa ảnh không quên động viên họ Dỗ Sĩ Mạn. Đúng vậy. Họ Dỗ Sĩ Mạn đích xác rất mệt, trả cờ dạ của hắn gần như hao hết, bây giờ cần nghỉ ngơi lại sức. Phải biết rằng lượng trả cờ dạ của họ Dỗ Sĩ Mạn có thể tương đương với vĩ thú, nhưng đã hết một lần trong lúc kiến tạo công trình có thể thấy khối lượng công việc lớn biết bao. Lần này trả cờ dạ lại thấy đấy cũng vì khoảng cách xa dịch chuyển vật tư cho dù là vĩ thú cũng không khăng được, tuy rằng có khả năng khôi phục siêu việt nhờ sự kết hợp huyết kế dù mạ kỳ xa chuột, họ Dỗ Sĩ Mạn cũng không khăng được. Nghỉ ngơi, sửa sang lại hôm nay thu hoạch, hắn quyết định muốn trước khi vụ nhẫn tiến đánh đến làng xoáy nước có thể thuần thục nắm giữ lấy thạch độn. Còn chưa được vài ngày, U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh đã đưa tin, ám bộ của làng xoáy nước giả danh ám bộ làng lá nhận được thông tin vụ nhẫn tối nay chuẩn bị tấn công, nội ứng ngoại hợp đánh bất ngờ để ba quốc xoáy nước không kịp trở tay. Họ Dỗ Sĩ Mạn làm ơn ngươi hay chuẩn bị dịch chuyển dân thường, bọn trẻ đến nơi trú ẩn. U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh triệu tập dân thương dịch chuyển đến nơi trú ẩn. Từ việc đưa tin có thể thấy trong làng hiện giờ không có gián điệp được cử sang hoặc gián điệp cũng không biết quá nhiều, cho nên phải làm ẩn nấp. U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh xin yên tâm, ta sẽ làm hết sức mình. Họ Dỗ Sĩ Mạn cam đoan. Tất cả trông cậy vào ngươi. U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh một lần nữa giao phó. Sau khi bọn trẻ tập hợp đông đủ, họ Dỗ Sĩ Mạn bắt đầu lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển mọi người, đầu tiên từ trẻ nhỏ, sau đó đến thiếu nữ, rồi đến người thường. Tất cả dịch chuyển xong hao tổn hầu như trả cơ dạ của họ Chi Mạn, dù sao cũng là khoảng cách dài dịch chuyển. U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh thấy họ Dỗ Sĩ Mạn đã dịch chuyển xong hết mọi người, cắt ngón tay triệu hồi ra một đại quyển trục đối với hắn nói. Họ Dỗ Sĩ Mạn đây là toàn bộ mọi nhận thuật của tộc chúng ta, trong này là chuyển thừa của tộc từ đây giao phó cho ngươi, xin ngươi hãy chăm lo cho tộc nhân của chúng ta. Đại danh ngài hãy yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức có thể. Họ Dỗ Sĩ Mạn chỉ dám cam đoan cố gắng hết sức có thể, hắn không thể đảm bảo được gì khác. Đạt được câu nói này ta an tâm rồi, bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi đi, tối nay là cuộc chiến của riêng chúng ta. Chương 30, nhất chiến. Xoáy ảnh đại nhân, vụ nhận thôn đã tiến đến. Một nhị dạ thuần thân xuất hiện trước mặt xoáy ảnh, hoa ảnh quỳ một gối báo cáo. U giờ sổ gạ cụ xoáy ảnh ngồi chủ tọa đưa lưng ngắm nhìn lần cuối khung cảnh an bình đến dị thường của ngôi làng hắn đã gắn bó từ lâu lần cuối. Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến không thể tránh được. U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh thở dài, quay lưng lại nói: Ta biết rồi, truyền lệnh xuống chuẩn bị chiến đấu, cả người hắn như thay đổi thành người khác, lúc trước còn mang một cỗ không tha chi khí, bây giờ biến mất chỉ còn quyết tuyệt nghiêm nghị. Vâng thưa đại nhân. Nhị dạ báo tin túi gầm mặt lại thưa, sau đó thuần thân biến mất. Còn có bao nhiêu lâu mới đến? Một người cao gầy, mặc áo gió cổ áo, lấy màu đen dải lụa CL, nội lót da thú, trong mắt màu đen mặt trên trống rỗng không có lông mày, trên miệng để râu cá trên hình diễm mép, khoanh tay trước ngực, mặt cười mịn, lãng tử hỏi: Đây là đệ nhị thủy ảnh làng Sương Mù Dù Kỳ gần chết. Bẩm nhị đại nhân. Phía sau nhị dạ cùng tình nói: Theo tính toán đến trưa nay chúng ta sẽ tiến đến. Nhị đại mục Dù Kỳ gần chết thủy ảnh sau khi nghe được gật gật đầu, nhìn làng xoáy nước phương hướng, thấp giọng cười lạnh nói: Hừm, cổ nộ hạ hữu nghị. Dị nụ dị kỳ, nếu mau bị chính mình đồng minh đuổi chết, một lũ ngu ngốc bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, dù dù mà kỳ nhất tộc sau hẳn là thành tình đi, nhưng là đáng tiếc hết thể đều đã muộn. Dị nụ dị kỳ, phong ấn thuật thật là làm người nhớ thương đồ vật. Thì dù rèn xạ dù tô bi, ha ha, cô nộ hạ thật đúng là một lũ dối trá, vong ân phụ nghĩa. Toàn viên chuẩn bị nghỉ ngơi, ngay giữa trưa, chính thức đôi xoáy nước khởi xướng chiến tranh. Nhị đại mục dù kỳ gần chết thủy ảnh đối với chúng quanh nhị dạ lớn tiếng quát, không có vi thu nhân thôn, chung quy đối vụ ẩn thôn không có bao lớn nguy hiểm, bọn họ đến muốn ở chiến tranh kết thúc trước, kết thúc đối hoa quốc xâm lược, hủy diệt ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Nhìn bên cạnh mị dục phụ tá, nhàn nhạt nói, vi thu đều phong ấn hảo, đã chuẩn bị tốt. Mị dục phụ tá nói, phong ấn ban vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, sẽ không để xảy ra vấn đề. Nghe được mị dục phụ tá nói, dù kỳ gần chết thủy ảnh cười lạnh gật gật đầu. Ư thở, còn về phản hồi của gián điệp làng lá cài vào, nhị đại mục dù kỳ gần chết thủy ảnh nhớ đến làng lá, nếu như làm được nội ứng ngoại hợp sẽ giảm thiểu được nhiều thương vong, hắn cũng vừa mới lên trước thủy ảnh không thể để xảy ra bất luận gì sự cố. Bẩm đại nhân, hiện tại vẫn chưa có được hồi âm, theo ta nghi ngờ có thể họ đã bị làng xoáy nước thanh trừ. Hừm, xem ra vũ trụ mạ ký nhất tộc không phải tất cả là đồ đần, nhưng không sao, cho dù là có chuẩn bị đi chăng nữa đối mặt với thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là vô ích. Dù kỳ gần chết thủy ảnh như có điều suy nghĩ, xem ra phải cẩn thận hơn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Xoáy ảnh nhìn trước mặt giáp cụ đầy đủ, xếp hàng chỉnh tề, nghiêm nghị nhẫn giả nhóm. Thế chết tiêu diệt vụ nhẫn, bảo vệ gia hương. Thế chết tiêu diệt vụ nhẫn, bảo vệ gia hương. Thế chết tiêu diệt vụ nhẫn, bảo vệ gia hương. Loạt nhẫn chúng đồng thanh hô, họ rồ xì mà đứng ở bên cạnh không biết nói gì, rõ ràng có thể trốn nhưng vẫn muốn cố thủ, có lẽ đây là danh dự của Shinobi, của một tộc danh gia đi. Đứng bên cạnh ba ảnh, họ rồ xì mà nói, đại nhân ta cũng muốn ra chiến trường chiến đấu cùng các ngươi. Liệu vậy có ổn không? Ba ảnh quay đầu nhìn họ rồ xì mà nói, xin yên tâm, ta có phi lôi thần thuật nên dù không đánh lại cũng có thể chạy. Vậy được, nhưng nhớ hãy cẩn thận, tộc nhân của ta tất cả đều trông đợi vào ngươi. Hoa ảnh suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Khi tàu thủy nhẫn sắp cập bến, truyền lệnh của ta, phái nhị dạ đánh trận đầu thăm dò địa hình. Nhị đại mục dù kỳ gần chết thủy ảnh truyền lệnh. Vâng thưa đại nhân, tên nhị dạ được giao nhiệm vụ cung kính ghi nhớ. Cẩn thận thủy lôi. Vâng. Nhị dạ cung kính đáp, rồi thuận thân biến mất. Eo biển tập hợp nhân số đông đúc giữa hai đám người, một bên là nhị dạ xoáy nước tập trung trên đảo, một bên vụ nhẫn tập trung trên thuyền tạo thành hai cực đối lập. Nghe đây làng xoáy nước, hãy bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Nhân danh cả làng sương mù ta sẽ tha chết cho các ngươi, đồng thời chấp nhận các ngươi là một thành viên của làng sương mù. Dù kỳ gần chết thủy ảnh mở đầu lên tiếng. Nhị đại mục dù kỳ gần chết thủy ảnh, ngươi biết điều này là không thể xảy ra. Các ngươi không duyên không cớ xâm chiếm chúng ta lại bắt chúng ta đầu hàng, không chúng ta thả chết trong vinh dự chứ không bao giờ sống trong nhục nhã dưới bóng tối làng sương mù. Và ảnh lớn tiếng đáp lại. Vậy sao? Thế thì không còn gì khác ngoài gặp nhau ở chiến trường. Dù kỳ gần chết thủy ảnh giọng đầy tiếc nuối đáp lại sau đó quay đầu. Tất cả nhị gia nghe lệnh tấn công. Cao giọng hô thế là đội nhị dạ do thượng nhẫn dẫn đầu đã được phân phó trước súng phong nhảy xuống thuyền thực hiện sứ mệnh dò đường của mình. Trên đường đi mặt nước xuất hiện liên tục vụ nổ do đùa nổ trôn sắn nhưng không làm bước tiến của họ chần chờ chút nào. Xoáy nước bên này nhị dạ cũng được lệnh súng phong tấn công. Đại nhân để ta đánh trận đầu. Họ đổ xì mạt đeo lấy mặt nạ xông xáo nói. Vậy ngươi hãy cẩn thận. Ngài cứ yên tâm. Họ đổ xì mạt kết ấn tạo thành mấy tốt phân thân, chỉ thấy phân thân kết ấn hóa thành một con rơi khổng lồ, cất cánh bay lên cao. Họ đổ xì mạt thuận thân cưỡi lên nó. Tạo thành 5 tốt tổ hợp với nhau, cả 5 tốt phi hành đến các nơi trên chiến trường. Bay đến trên đầu trời quân vụ nhẫn, họ rồ xỉ mộ rút ra phi tiêu, truyền vào thạch độn trả cờ dạ phóng xuống bên dưới rồi kết ấn đa trọng ảnh phi tiêu. Chỉ thấy phi tiêu một biến thành 2, 2 biến thành 4, càng biến càng nhiều, xuất hiện như mưa phi tốc chút xuống vụ nhẫn nhị dạ. Đứng ở trên thuyền để ý từ lâu rủ kỳ gần chết thủy ảnh hai tay kết ấn, thật mạnh đập xuống đất. Thủy độn đại thác nước thuật nhờ sự khống chế tinh tế của hắn, nước biển như một bàn tay không tổn thương quân đội ngược lại tạo thành che chở đánh về phía phi tiêu. Nhưng đa ảnh phi tiêu đâu phải dễ sơi, nhất là khi phụ thêm thạch độn trọng lượng nặng thêm mấy lần dễ dàng xuyên thấy màng nước, uy lực giảm thiểu nhưng vẫn rất nhiều hạ nhẫn nhị dạ chúng chiêu ngã xuống. Dù kỳ gần chết thủy ảnh như rách cả mí mắt, mới bắt đầu đã thiệt hại khiến cho hắn không chấp nhận được kết quả, chính vì vậy hắn nhanh tay kết ấn. Thủy độn thủy viêm đạn, những viên đạn bằng thủy độn bắn ra liên tục từ miệng hắn hướng tới họ đổ xì mạ. Đồng thời tay không ngừng nghỉ liên tục kết ấn, cả người hóa thành dòng nước đầu nhập vào biển, cả mặt biển trồi lên khối nước khổng lồ cao cả chục mét, liên tục xuất ra tiểu khối nước như những viên đạn bắn về quân. Tokugawa Yoshimaki vừa mới xung phong cũng bị tổn thất thảm trọng. Họ rồ xì mà thấy được thủy đạn bắn về phía mình không thể lắc người né tránh, chân thuật như cá trạch lách khỏi như mưa thủy đạn. Cả người phi tốc lao xuống phía dưới sử dụng phong độn tấn công khối nước, tuy biết rằng khó thể mà tổn thương được dù kỳ gần chết thủy ảnh nhưng họ rồ xì mà muốn phá hư tiết tấu, dẫn đi sự chú ý không để tổn thương vũ dù mà kỳ xoáy nước đi ra. Nhờ có họ rồ xì mà tham gia cuộc chiến thăng cấp thành ảnh cấp giữa nhau chiến đấu. Thấy thủy ảnh tham chiến, các bên cao tầng chiến lược cũng nhao nhao tham chiến, chẳng mấy chốc họ rồ xì mà phân thân bị đánh nổ phản hồi bản thể. Bốn họ rồ xì mạt định phân thêm nhiều hơn phân thân trợ giúp chiến trường nhưng dù kỳ gần chết thủy ảnh quá lợi hại là hắn không thoát ra được. Nhị đại mục dù kỳ gần chết thủy ảnh bên trong khối nước khổng lồ phóng liên tục thủy đạn thậm chí to hơn trước kia nhắm ngay phía họ rồ xì mạt. Họ rồ xì mạt lượn mình né tránh bảo trì cảnh giác, chợt nhờ luôn vận dụng trả cờ dạ bật lên sóng âm năng lực hắn thấy được khối nước phi tốc hóa thành nhị đại mục dù kỳ gần chết thủy ảnh nhanh tay kết ấn lợi dụng nhận thuật bao vây lấy hắn. Họ rồ xì mạt dựa vào sóng siêu âm nhìn thấy tứ phương tám hướng bị bao vây bởi thủy phân thân của nhị đại mục dù kỳ gần chết thủy ảnh, hầu như không có lối thoát khóa chặt tấn công. Bất đắc dĩ dưới, hắn phóng lấy phi tiêu ra khỏi khóa chết lợi dụng phi lôi thần dịch chuyển thoát bay. Dù kỳ gần chết thủy ảnh nheo mắt lại, cẩn trọng đối đãi. Phi lôi thần thuật ngươi rốt cuộc là ai? Người của làng lá, điều này là không có khả năng. Cả hai dây dưa với nhau, họ rồ xì mà lợi dụng không chiến cùng phi lôi thần, siêu âm năng lực luôn luôn cảnh giác làm nhị đại mục dù kỳ gần triệt thủy ảnh bất đắc dĩ lấy hắn không có cách nào, còn nhị đại mục lợi dụng chiến trường trên biển, cả người hóa lỏng năng lực tạo thế bất phân thắng bại không ai nhường ai. Cuộc chiến rất tàn khốc, hai bên lợi dụng nhân thuật, nhẫn cụ, na pháo, bán tiến vào nhau, cứ mỗi thời khắc qua đi lại có người tử vong. Nhưng không có người nào sợ hãi vẫn cứ lao thẳng vào nhau người chết ta sống. Chiến trận đến tận khi trời tối, thấy hai bên không thể phân được ngay thắng bại cả hai quan chỉ huy đều ra lệnh rút quân. Chương 31, thống kê thiệt hại kết thúc một ngày chiến trận, hai quân phái ra nghỉ dạ quét dọn chiến trường, chủ yếu là nhặt xác đồng đội tránh để họ phơi thây nơi hoang dã. Ngoài ra có thể nhặt thêm địch quân thi thể nghỉ dạ thập phần chất quý, là nơi cung cấp tình báo, nhận thuật thiết yếu. Nhị đại mục dù kỳ gần triệt thủy ảnh ngồi tại bàn làm việc trong đại chiến hạm, tổ chức buổi họp. Lần này tổn thất thế nào? Nhị đại mục dù kỳ gần triệt thủy ảnh đối với trợ lý dò hỏi. Thưa đại nhân, lần này quân ta tổn thất thảm trọng, tất cả hạ nhận xung phong chiến trường đều tử trận, không có lấy một người sống sót, trung nhân cũng tổn thất thảm trọng, chủ yếu là nhị dạ xung phong tuyến đầu. Trong đó thi cốt mạch tuy rằng thể thuật vượt trội cũng không tránh được thiệt hại, trợ lý cả dừng lại quan sát sắc mặt nhị đại mục một chút rồi báo cáo tiếp. Thượng nhân tuy không có tử trận nhưng bị thương vô số, bất quá không đáng lo ngại, còn về vật tư đối với trận chiến này tiêu hao. Đợi nghe báo cáo xong, dù kỳ gần triệt thủy ảnh trên khuôn mặt nho nhã mất hết không còn, thay vào đó là sự phẫn nộ. Đáng chết Uzu Maki, ta thật coi thường bọn chúng, không ngờ đã qua chiến tranh một thôn nhỏ vẫn còn ảnh cấp phẫn nộ là bạn. Đại nhân, đây có thể không phải là xoáy nước ly ra. Một trong các thượng nhẫn trung niên nam nhân mở miệng nói. Ồ, sao ngươi lại nói như vậy? Dù kỳ gần triệt thủy ảnh ngạc nhiên hỏi. Theo tại hạ thấy, hắn ta có mặt nạ, chứng tỏ thân phận không muốn ai biết, chính vì vậy tại hạ nghĩ rất có thể là viện binh phái tới. Trung niên nam nhân phân tích nói. Ngươi nói rất có lý, ta cũng nghĩ đến có thể là viện quân làng lá, nhưng không thể nào, đàn rồ đã thỏa thuận ngầm với chúng ta tiêu diệt toa quốc, không có khả năng lật lọng. Dù kỳ gần triệt thủy ảnh đồng ý với quan điểm của thượng nhẫn Nisa. Có thể đây chỉ là hành động trợ giúp tự phát của cá nhân nào đó, chính vì vậy hắn mới che mặt nhằm không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của hắn. Thủy ảnh tiếp tục phân tích. Tuy vậy, đã đạt đến ảnh cấp trong ấn tượng của ta lại không có người nào như hắn, thậm chí cả thượng nhẫn Nisa cũng không có phương thức chiến đấu như vậy. Không nghĩ ra, thủy ảnh kiên quyết không nghĩ nữa, còn rất nhiều chuyện cần hắn quan tâm. Dẹp chuyện này sau đầu, thủy ảnh tiếp tục tính toán. Xem ra không thể kéo dài cuộc chiến, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tình hình tổn thất sẽ rất thảm trọng. Thủy ảnh nheo mắt lại, trầm giọng nói. Không còn cách nào khác, phải thả ra lục vĩ. Dường như đã lên kế hoạch sẵn từ trước, khi thủy ảnh lên tiếng không có bất kỳ ai phản đối hay thắc mắc. Mặt khác, để phòng trường hợp xấu nhất, chúng ta cần tận lực thu thập thi thể nị dạ tộc cũ dù mà kỳ, phòng trường hợp họ chó cùng rất dậu hủy đi tất cả nhân thuật. Thủy ảnh ánh mắt thâm thúy như lường trước mọi việc nói. Vâng thưa đại nhân, nhưng thi thể nị dạ của quân chúng ta cũng bị địch quân thu thập, thậm chí họ còn chủ động tận lực thu thập chúng vậy. Dường như nhớ đến điều gì, trợ lý cả báo cáo. Họ thu thập có mục đích gì? Có thể là cố gắng đạt được tình báo, nhưng kỳ quái tại sao tộc cũ dù mà kỳ phải tận lực thu thập, chắc hẳn có nội tình trong này. Thủy ảnh nghĩ mãi không ra, nhất định không nghĩ nữa, điều cần thiết bây giờ là tập trung hồi phục thể lực cho chiến đấu ngày mai. Thiệt hại bên ta thế nào? Hoa ảnh ngồi vị trí chủ tọa đối với trợ lý nói. Lần này chúng ta tổn thất hạ nhẫn vô số, trung nhẫn tử thương rất nhiều, chỉ có thượng nhẫn tuy rằng bị thương nhưng không ai tử trận. Ngồi bên cạnh Hoa ảnh trợ lý nói. Cũng may mà nhờ có ngươi họ Đỗ Sĩ Mạn ra tay diệt trừ lượng lớn hạ nhẫn vụ ẩn chính, vì vậy mới giảm thiểu thương vong bên ta. Hoa ảnh đối với họ Đỗ Sĩ Mạn khen ngợi. Đâu có, vì ta xuất trận làm cuộc chiến biến đổi kịch liệt như vậy, một lần rất nhiều người thương vong. Họ Đỗ Sĩ Mạn lắc đầu, hắn tự biết vì mình tham gia làm cao tầng chiến lược chủ động xuất kích, chính vì vậy thương vong thảm trọng hơn thường. Không sao, thương vong là chuyện thường tình, trận đánh lần này để vụ ẩn thôn biết chúng ta không dễ sơi, chính vì vậy sẽ làm bọn chúng cẩn trọng đối đãi. Hoa ảnh không vì họ Rổ Xì Mà tham chiến mà trách cứ, trái lại động viên, bởi vì nhờ có họ Rổ Xì Mà tham chiến giúp đỡ kiềm chế địch rất nhiều. Chương 32, vĩ thú đột kích. Sau cuộc họp, họ Rổ Xì Mà đây là thứ ngươi muốn ta thu thập. Hoa ảnh đưa họ Rổ Xì Mà đến một căn phòng nơi đó chất đầy các phong ấn quyển trục. Cảm ơn đại nhân. Họ Rổ Xì Mà nói, đi đến trước những quyển trục cẩn thận nhìn. Đây chỉ là việc nhỏ so với những gì ngươi đã làm. Hoa ảnh không sao cả nói. Dù là vậy vẫn rất cảm ơn đại nhân. Họ Đỗ Sĩ Mạn quả quyết nói. Tương lai tộc nhân của ta tất cả đều nhờ cậy bởi ngươi. Hoa ảnh thở dài một lần nữa lại nhờ bà, khuôn mặt đậm lấy nỗi buồn. Nhất định, nhất định. Họ Đỗ Sĩ Mạn lợi dụng phi lôi thuật thức đánh dấu ở khu tránh nạn vận chuyển tất cả quyển trục đến lưu trữ thất. Địch tập, đại nhân, địch tập một nhị dạ đội vàng xông lên báo cáo. Chỉ thấy ở phương xa khói lửa nổi lên liên miên bất tận, trà cờ dạ dao động kinh khủng mà nhiễu loạn. Từ phương xa có thể nghe thấy tiếng quái thú gào thét, đưa mắt trông lại thấy được một quái vật ốc sên khổng lồ cả người nhảy múa có 6 cái đuôi đang cản quấy phá hoại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa ảnh ngưng trọng mà nhìn trước mặt quái vật, đối với nhị dạ bên cạnh hỏi. Đại nhân, vụ nhẫn thôn lén lút đột nhập rồi phóng thích lục vĩ. Tên nhị dạ đó báo cáo. Không được, không thể để lục vĩ tiếp tục phá hoại như vậy. Hoa ảnh nói xong thuẫn thân biến mất, di chuyển về phía lục vĩ. Họ Đồ Sĩ Mạn vẻ mặt cũng ngưng trọng đi theo. Đến tận chiến trường mới thấy được thảm trạng, nhị dạ thi thể đầy đất, công trình sụp đổ, bị ăn mòn bởi khói độc. Nhiều nhị dạ chưa tiếp xúc đến lục vĩ đã bị khí độc nó thả ra ăn mòn. Lục Vĩ lúc này đang bị cao tầng chiến lược lợi dụng kim cương xiềng xích trói lại, nhưng cũng không cầm cự được bao lâu, kim cương xiềng xích đã bị dịch tiết từ cơ thể Lục Vĩ ăn mòn. Nếu nói tộc cụ rủ mạ kỳ có huyết kế khắc chế vi thú, với kim cương xiềng xích có thể hạn chế vi thú trả cơ dạ, thậm chí làm chúng không thể thả tuyệt chiêu bom vi thú, thì lúc này rủ mạ kỳ nhất tộc đã gặp được đối thủ. Lục Vĩ tuy là vi thú nhưng với khả năng ăn mòn của mình, bất kỳ kim cương xiềng xích nào chạm vào nó đều bị ăn mòn. Mặc dù kim cương xiềng xích có thể hạn chế, trói buộc được nó, nhưng nhờ khả năng ăn mòn của mình, Lục Vĩ phá hủy kim cương xiềng xích như phá hủy sợi dây thường mục, tuy rằng tốn thời gian nhưng chắc sẽ được. Tuy rằng nó không thể mở miệng thả ra bom vĩ thú mang tính hủy diệt sát thương, nhưng không cần bao lâu trước mắt lũ kiến hôi này sẽ bị dịch ăn mòn của nó mà chết. Mỗi lần Lục Vĩ thoát vậy là một lần quân nhị dạ tổn thất. Thấy vậy Ba Ảnh không chần chờ tham gia vào chiến đấu. Họ Đồ Sĩ Mạn thấy vậy tiến đến giúp đỡ, mượn nhờ phi lôi thần thuật hắn dịch chuyển tức thời khắp chiến trường cứu vớt rất nhiều thương binh. Tuy vậy Lục Vĩ bán kính sát thương rộng lắm, dù hắn có phi lôi thần thuật đi chăng nữa cũng không thể cứu giúp được tất cả. Thấy theo thời gian nhân viên tổn thương ngày một nhiều, mỗi lần Lục Vĩ thoát khốn quay đuôi là lại có người tử thương. Dịch lòng ăn mòn như mưa đạn bắn lên nhị dạ, cả người sẽ bị ăn mòn không chừa thứ gì. Hơi thở của nó như một lớp bảo vệ, không chỉ ngăn cản nhị dạ tiến đến còn ngăn chặn tất cả những thuật. Bên ngoài chiến trường, ngoài eo biển Thủy Ảnh chắp tay sau lưng đang dùng mắt thường quan sát nơi chiến đấu, dù chỉ là mắt thường cũng có thể thấy được chiến đấu thảm khốc. Thủy Ảnh quay lại bàn họp, lúc này rất nhiều nhị dạ đang tụ lại như thực hiện một nhận thuật nào đó, đôi mắt bị bịt kín, tụ hợp lại với nhau. Thủy Ảnh đại nhân, chiến trường đang nghiêng về phía Lục Vĩ, tuy rằng bị kiềm chế nhưng không được bao lâu sẽ phân ra thắng bại. Một trong số các nhị dạ ở đó nhắm mắt báo cáo. Thật tốt lắm, tuy rằng ngũ dụ mạ ký nhất tộc khắc chế vi thu không sai nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, Lục Vĩ chính là ngoại lệ đó. Thủy Ảnh khẽ miệng khẽ nhếch lên nói. Tập trung theo dõi chiến trường, dù sao cũng là phong ấn nhất tộc, khi phát hiện Lục Vĩ rơi vào hạ phong báo cáo ngay cho ta. Tuy rằng tính toán trước kế hoạch lợi dụng Lục Vĩ hao mòn chiến lược xoáy nước, tốt nhất là tiêu diệt luôn càng tốt, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vi thu rơi vào tay quân địch chẳng khác nào ăn chôn gà không thành còn mất thêm năm tóc. Phong ấn ban tùy thời chuẩn bị xuất kích. Còn nữa các đội trưởng thông báo thành viên đội mình tùy thời đột kích. Chương 33, Hoa Ảnh cái chết không được, các đội trưởng kết thành Tử Dương Viêm trận. Thấy Lục Vĩ sắp thoát khốn, Hoa Ảnh nháy mắt ra quyết định. Bốn đại đội trưởng nhị dạ thoát khỏi kiềm chế Lục Vĩ di chuyển đến bốn phương hướng đồng loạt kết ấn, cơ hồ thuần thục thành một mạch. Tứ Dương Viêm trận kết. Chỉ thấy lấy họ làm tiếp điểm một kết giới màu đỏ được dựng thành vây lấy Lục Vĩ bên trong. Lục Vĩ ra sức vùng vẫy nhưng không ảnh hưởng mảy may đến kết giới. Trong kết giới nổi lên màu xanh sương mù liên tục ăn mòn kết giới cùng với những cái quất đuôi mang theo ăn mòn dịch đánh lên kết giới, nhưng kết giới không lay động mảy may. Mọi người cố gắng cầm trụ Lục Vĩ, ta sẽ để làng sương mù hối hận khi dám thả ra Lục Vĩ tới tộc chúng ta. Thấy kết trận nhị dạ vẻ mặt cố sức, khó mà cầm trụ. Hoa Ảnh quyết tuyệt định sử dụng cấm thuật thi quỷ phong tận thì bỗng nhiên hắn thấy được trả cờ dạ dao động cuồng biến trong tử viêm kết giới. Trong kết giới được che khuất bởi màu xanh xương khói ăn mòn, một ánh đỏ sáng rực lên, đó là bom vi thú. Đúng vậy, Lục Vĩ thấy khó mà thoát khốn, nay có thể sử dụng bom vi thú, nó nhất quyết ngay lập tức nó sử dụng. Chỉ thấy cả người nó ngửa miệng lên trời tụ hợp trả cờ dạ, ăn mòn xương mù bị uy thế của bom vi thú xua tan đi không còn một ngống. Mọi người mau, ra trụ kết giới. Hoa Ảnh mặt cuồng biến ra lệnh, cả người phi thân đến kết giới hỏng ra cố nhưng vi thú pháo đã thành hình. Lục Vĩ hướng vi thú pháo nhắm vào ngay kết giới một lời không nói nhà bom. Tức thì, cả kết giới căng phình lên như quả bóng bay, bên trong đó rực một màu như lò năng lượng hạt nhân quá tải lúc nào cũng có thể phát nổ. Hoa Ảnh trên không phi thân mà đến, chưa kịp phản ứng kết giới đã tan vỡ, phô trương cái địa hủy diệt lực lượng tràn ra bên ngoài, nơi nó qua đi không một bóng cây, kiến trúc sụp đổ tan hoang đổ nát thê lương. Bị chìm trong hủy diệt năng lượng, Hoa Ảnh không biết làm gì, chỉ cố gắng lợi dụng kim cương xiềng xích bảo trụ lại mình. Hắn như một quả bóng bị thật mạnh lực lượng đánh bật ra khỏi vụ nổ, cả người mài tại trên mặt đất. Thấy cảnh tượng thê lương sau vụ nổ vốn đã lợi dụng phi lôi thần dịch chuyển đến phía xa, hắn lại thuấn thân chạy đến chỗ Hoa Ảnh. Hoa Ảnh đại nhân, ta sẽ đưa ngài đến nơi trú ẩn. Họ Đồ Sĩ Mạn thành khẩn, dịu lên đã không thành hình người, Hoa Ảnh định lợi dụng phi lôi thần dịch chuyển Hoa Ảnh đến nơi trú ẩn. Không, Họ Đồ Sĩ Mạn, ta đã sắp không được, ngươi hãy tiết kiệm trả cờ dạ để giải cứu những người khác, có lẽ ta đã thật sự sai lầm khi không lựa chọn bỏ trốn. Nhìn trước mắt cảnh tượng thê lương đổ nát, Hoa Ảnh lòng chua xót, hắn ta tự đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp kẻ địch. Chỉ vừa mới thả ra một cái Lục Vĩ đã để chưa chuẩn bị bọn hắn toàn quân bị diệt. Lúc này đây hắn thấy may mắn khi họ Rồ Xì mà xuất hiện, may mắn để bọn trẻ rời đi, may mắn khi huyết mạch vũ trụ mà kỳ có thể lưu truyền xuống tiếp. Nhưng Hoa Ảnh đại nhân, họ Rồ Xì mà còn lời gì định nói? Hoa Ảnh như dồn lấy toàn bộ sức lực, khuôn mặt bặm mẹo, giữ chặt lấy cổ áo họ Rồ Xì mà. Họ Rồ Xì mà, tương lai tộc nhân của ta tất cả trông cậy vào ngươi. Đối với trước mặt trường lớn ánh mắt Hoa Ảnh, trong mắt hắn có thể đọc đến sự cầu xin phó thác, cùng hy vọng, họ Rồ Xì mà không đành lòng cất tử. Đại nhân yên tâm, ta sẽ lo lắng cho Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc, tuy rằng đã được nhờ và rất nhiều lần, nhưng họ Rồ Xì Mạ vẫn lấy thành khẩn đối đãi. Thấy được sự thành khẩn đối đãi của họ Rồ Xì Mạ, Hoa Ảnh như chút xuống hơi thở, hai tay buông xuôi, nhưng chợt nhớ đến cái gì, hai tay gắt gao giữ lấy áo họ Rồ Xì Mạ. Xin hãy cứu lấy mỹ dạ, còn chưa nói xong được hết câu, Hoa Ảnh đã chút hơi thở cuối cùng mà qua đời. Khi chết hắn không nhắm mắt. Họ Rồ Xì Mạ đưa bước lấy khuôn mặt Hoa Ảnh, đối với trước mắt đã nhắm mắt xuôi tay Hoa Ảnh hắn cam đoan. Nhất định đặt xuống Hoa Ảnh thi thể, quay người đứng dậy phân hàng loạt ảnh phân thân đi khắp nơi trên chiến trường giải cứu người còn sống sót. Còn họ Đồ Sĩ Mạn bản thể hắn lại hướng về phía chật vật sau vụ nổ Lục Vĩ tiến đến. Tuy rằng ở trung tâm vụ nổ do vi thú pháo tạo thành Lục Vĩ có vẻ chật vật, nhưng vẹn vẹn chỉ có vật, đối với da dày thị béo nó đơn giản chỉ có hơi chật vật. Chương 34, đánh với Lục Vĩ dù kỳ gần chết, Thủy Ảnh hai tay chắp sau lưng nhìn đến chấn động một màn, đối với cảm nhận nhị ra nói: "Tình hình thế nào?" "Thưa đại nhân, Lục Vĩ vừa sử dụng vi thú pháo, dù mà kỳ cao tầng tử thương hầu như không còn, chính nó cũng tổn thương không nhẹ." Nhị dạ cảm nhận cung kính nhắm mắt nói: "Rất tốt, làm rất tốt, triệu tập phong ấn ban, chuẩn bị hợp lực phong ấn Lục Vĩ." Dù kỳ gần chết thủy ảnh hiếm khi cười to đối với cấp dưới phân phó. Khoan đã đại nhân, chiến trường có biến. Lý Dạ cảm nhận đống nhiên nói. Đúng vậy, chiến trường có biến đổi. Lúc này họ rồ xì mà đặt thi thể và ảnh xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc xoay người, hai tay kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật chỉ thấy khói trắng mịt mù, hàng trăm bóng dáng lao ra từ đám khói đi khắp nơi trên chiến trường. Lục Vĩ thấy sau khi nó sử dụng vĩ thú pháo vẫn có nhân loại nhận trụ được, rất là tức giận di chuyển thân hình khổng lồ đến đây. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ đang đi đến, họ rồ xì mà biểu tình chưa bao giờ có nghiêm túc, hắn hai tay kết ấn. Thạch độn thạch phân thân. Chỉ thấy từ dưới nền đất mọc lên 6 tòa tượng đá diện mạo giống hắn như lúc, sau đó tất cả tượng đá đều hóa thành chân thân di chuyển đến các nơi. Vốn dĩ ta không định sử dụng thuật này vì nó còn chưa hoàn thiện, nhưng không còn cách nào khác. Chỉ thấy hắn và thạch độn phân thân đồng loạt kết ấn. Uzuma Kiloga diễn hóa. Cả người hắn tuân ra vô cùng vô tận kim cương xiềng xích, chúng dài ra nối với các phân thân hóa thành một con rắn khổng lồ. Được cấu thành từ kim cương xiềng xích khổng lồ đại xà, cả cơ thể tựa như đại hà quấn quanh lấy ngọn núi, từng điều lân phiến được làm từ kim cương mũi tên, đầu rắn nhọn hoắt như phi lao. Đặc biệt hơn, nó không có mắt, chỉ có mộ viên ngọc khảm ở trên đầu chứa lấy họ rỗ xì mà đang chắp tay kết ấn duy trì đại xà hình thái. Hai quái vật khổng lồ thi nhau gầm thét thị uy, rốt cuộc họ rỗ xì mà động, cả điều kim cương đại xà con mình lấy lực như lò xo hung hăng lao về phía Lục Vĩ, cả người nó như mũi tên lao thẳng lấy lợi hại xuyên thấu lực phong đến. Thấy trước mặt vàng nóng ánh đại xà phi thân lao đến mình, đầu đại xà sắc bén như thiêm giác, Lục Vĩ cả người về thế thủ dung lấy 6 điều đuôi chụp thành thuẫn ngăn chặn ở phía trước mình. Hai đại quái vật đại lực va chạm dư chấn tựa như báo tố thổi quét mọi thứ xung quanh. Họ rồ xì mà chỉ cảm thấy mình như đâm vào da bò không thể tiến thêm nửa bước, biết Lục Vĩ lợi dụng nhuyễn thể năng lực giải tỏa bất lực công kích của hắn gây ra, chính vì vậy thay đổi biện pháp. Cả điều đại xà quấn quanh lấy Lục Vĩ như quấn lấy con mồi, ra sức siết chặt, nhưng cơ thể chân tuột của Lục Vĩ làm họ rồ xì mà cảm giác như bóp bóng cao su dù có cố sức thế nào cũng không thể phá bỡ. Trái lại hắn, Lục Vĩ cả người tiết ăn mòn chi dịch, 6 điều đuôi thú ra sức vùng ấy, mỗi lần quay đuôi là một lần địa hình đại tàn phá, miệng nó mở to đang ngưng tụ lấy vĩ thú ngọc, chuẩn bị đánh đòn kết liễu. Nhìn trước mắt vùng vẫy Lục Vĩ, đang ngưng tụ lấy vĩ thú ngọc, kim cương đại xà tản ra từng điều kim cương xiềng xích mọc ra từ vảy rắn chói chặt lấy Lục Vĩ làm nó không thể nhúc nhích, đánh gãy đang ngưng tụ vĩ thú ngọc. Nghi Dạ cảm nhận nhìn trên chiến trường Lục Vĩ đang bị không lồ đại xà quấn chặt không thể cơ quậy, đầu rắn như lưỡi dao đâm liên tục vào một chỗ, biết là Lục Vĩ đang rơi vào hạ phong. Đại nhân, không biết quân địch đang lợi dụng cấm thuật toàn diện áp chế lấy Lục Vĩ, thậm chí có thắng trận xu thế. Đi, thông báo tất cả đội trưởng cùng phong ấn ban, tiến lên chiến trường hỗ trợ Lục Vĩ. Dù kỳ gần chết tùy ảnh thấy vậy, không chút do dự ra lệnh trợ trận, còn hắn cả người phi thân đến chiến trường. Lục Vĩ không thể có sơ suất, làng xương mù không thể tổn thất Lục Vĩ. Dù kỳ gần chết tùy ảnh phi thân mà đến chiến trường, hắn thấy được giữa đống hoang tàn hai quái vật đang chiến đấu. Đại xà quái vật được tạo nên từ kim cương xiềng xích đang cuốn chặt lấy Lục Vĩ lợi dụng cái đầu sắc nhọn như tiêm giác của mình giáng xuống liên miên bất tận những cú mổ. Còn Lục Vĩ bị trói chặt như bánh trưng trưng, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đòn, nhưng nhìn lấy ra dày thịt béo Lục Vĩ còn chưa đáng ngại nên thủy ảnh không có ra tay. Điều này cũng làm họ đổ xì mà bất đắc dĩ, trước mắt ra dày thịt béo Lục Vĩ tuy rằng đang bị toàn diện áp chế nhưng hắn cũng không thể làm gì được nó. Chương 35, chào thương Lục Vĩ thủy ảnh đại nhân. Vụ nhẫn nhị giả nhân mã chạy tới, thấy thủy ảnh không chủ động tiến công, phi thân tới phía sau hắn đợi lệnh. Trước tới tính xem kỳ biến đi. Bây giờ Lục Vĩ không đáng ngại, kim cương quái vật tuy đang chiếm thượng phong nhưng người điều khiển nó rất tiêu hao trả cơ dạ, chắc chắn sẽ không cầm cự được lâu. Bây giờ chúng ta đến chỗ xa tránh để chiến đấu dư ba lần đến. Thủy ảnh thấy vụ nhận nhóm đến, lập tức phân phó, hắn muốn nhìn thấy tốt nhất là lưỡng bại cầu thương kết quả. Vâng thưa đại nhân. Lý Dạ nhóm không chút nghi ngờ mệnh lệnh thực hiện. Đúng như dù kỳ gần chết Thủy ảnh suy đoán, hắn chỉ tạm thời chiếm thượng phong, nhưng theo thời gian dài chiến đấu lượng trả cơ dạ tiêu hao sẽ không theo kịp, đến lúc đó hắn phải thua. Nhưng họ rồ xì mà không muốn thắng, hắn chỉ mong muốn cầm giữ lấy Lục Vĩ để thêm thời gian cứu người. Dù kỳ gần chết Thủy ảnh nhìn trước mắt loáng thoáng ảnh phân thân, lập tức đoán được ý nghĩ, không chút do dự hạ lệnh chọc phá. Đi tiêu diệt loạt ảnh phân thân trên chiến trường để hắn phân tâm, nhớ tránh xa trung tâm chiến đấu đừng để bị lan đến. Một loạt nị giả xuất kích, không nói hai lời tản ra khắp nơi trong chiến trường công kích đang lợi dụng phi lôi thần cứu người phân thân. Thấy thế họ rồ xì mà phân tâm, từng sợi kim cương xiềng xích bị ăn mòn đứt đoạn do hắn phân tâm sao động chuyển lại trả cơ ra. Lục Vĩ đuôi thoát khốn, dùng chính đuôi mình lấy lực đập mạnh vào hoàng kim mãng xà do kim cương xiềng xích tạo thành làm họ rồ xì mà một trận choáng váng. Cũng kích khởi hung tính của hắn không nói hai lời biến đổi kết ấn. Ta không tin không thể vây khốn không được ngươi. Chỉ thấy vô số kim cương xiềng xích mọc ra từ thân rắn chập lại với nhau hóa thành thú chảo. Năm đôi thú chảo mỗi chảo cầm giữ một chi, một đôi ôm sát lấy đầu Lục Vĩ, hai điều thú chảo còn lại lợi dụng mình sắc bén nhanh đuốt liên tục chảo hạ đau đến Lục Vĩ liên tục dãy rủa. Thấy mình chảo không thể thương Lục Vĩ, họ rồ xì mặt cao mày nghiêm túc trầm trọng đối đãi. Đã vậy thì thêm một chút sức mạnh đi. Chỉ thấy khổng lồ thú chảo đông hóa ám kim sắc, không nói hai lời mãnh liệt chảo hạ, tức đi một khối Lục Vĩ huyết đục. Lục Vĩ chân chính bị thương cả người giống giận, cảnh vật xung quanh như báo tố thổi qua mà chấn động, nó co rút cả người lại, dịch nhầy biến nhiều, liên tục quay người vận kình thành công thoát khỏi trói buộc. Lục Vĩ xúc người, cả cơ thể nhỏ đi một vòng, nhưng họ rồ xì mà quan sát thấy lực phòng ngự của nó được tăng cường, vết chảo hạ trên đầu đã biến mất không thấy, thậm chí miếng thịt Lục Vĩ nằm trên thú chảo bắt đầu biến hình thành Lục Vĩ thu nhỏ bản. Đã vào tay ta thì đừng hòng chạy thoát. Một đôi nhỏ thú chảo mọc từ kim cương xiềng xích mọc ra từ cổ tay bắt đầu kết ấn triệu hoán quyền trục, không nói hai lời phong ấn lấy mini bản Lục Vĩ. Lục Vĩ nhìn đến khổng lồ quyển trục theo khói trắng biến mất, lúc này nó đang rất là phẫn nộ, hắn bị loài người ti tiện tổn thương, tức giận nó, dùng khổng lồ đôi thú đánh bật mặt đất kéo xa khoảng cách, bắt đầu ngưng tụ trả cờ dạ tạo vi thú pháo. Thấy mình có thể tiếp cận phòng bị lục vị họ rổ xì mà điều khiển đã mọc ra 8 đôi thú chảo hoàng kim đại mãng quận mình cong lại, đôi thú hóa chảo hợp với 6 điều chảo thú bắt đầu tụ tập năng lượng, xoa thành khổng lồ dạ sẽ gặng. Đôi thú điều khiển khổng lồ dạ sẽ gặng như chiếc bật bắn đá bắn ra dạ sẽ gặng phi tốc không lùi tới đã phóng ra vị thú pháo lục vị. Hai cầu năng lượng không ai ngừng ai, liên tục ma sát bất thình lình nổ tung tạo thành khổng lồ hình nấm ngọn lửa cuốn theo khói bụi biến đổi địa hình. Nhìn đến chiến đấu bất phân thắng bại hai quái vật dù kỳ gần chết thủy ảnh mồ hôi trên trán tự giác chảy ra mà không biết. Đến bây giờ hắn rất muốn biết hai trong tộc cụ dù mạ kỳ có thể đánh ngang tay với vĩ thú, liệu lần này chủ trương liên hiệp diệt tộc cụ dù mạ kỳ liệu có là điều đúng đắn. Chỉ riêng với một ảnh cấp nhân vật có thể solo với lục vĩ bất phân thắng bại không có chói buộc lượn lờ quanh vụ ẩn thôn là điều không thể chấp nhận. Chính vì thế hắn động. Mọi người hoạt động, kiềm chế lục vĩ, phong ấn ban phong ấn nó, ta tiến đến kiềm chế quái vật. Nhóm người nhau chen vào cuộc chiến, lục vĩ bị vây khốn, sức cùng lực kiệt nó chưa kịp phản ứng đã bị chế trụ, chắc không bao lâu có thể bị chuẩn bị đầy đủ kế hoạch nhằm vào vụ ẩn nhóm phong ấn. Chương 36, chiến thủy ảnh xung phong ngay lập tức sử dụng thủy độn nhận thuật thủy độn đại thác nước thuật một dòng lũ lục tức thì xuất hiện công hướng họ rồ Simaz, hoàng kim đại mãng cả thân thể lung lay bị thủy thuật cuốn lấy. Một vùng ổ chảo do chiến đấu kịch liệt tạo thành nay biến mất, bị thay thế bằng đại hồ nước. Hoàng kim đại mãng bặm bẹo thân thể đứng trên mặt nước đối diện với nó là nhỏ không biết bao lần thủy ảnh. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta chắc chắn một điều ngươi phải chết. Thủy ảnh quả quyết, hắn không thể để một kẻ thù ảnh cấp luôn nhìn chằm chằm làng của mình được, hắn không thể chấp nhận điều đó. Chưa chắc, ta nếu muốn đi ngươi không thể cản lại ta. Tiếng nói vang lên từ trong hoàng kim đại mãng. Thủy ảnh biết hắn nói là thật, với phi lôi thần thuật kẻ thù của hắn có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn không thể để kẻ nguy hiểm như vậy trốn thoát. Bất cứ giá nào ta cũng không thể để ngươi đi, thủy ảnh quả quyết. Thu lấy ảnh phân thân truyền đến tin tức cứu được hầu hết tất cả mọi người, họ rồ xì mà hắn đã không lo lắng gì nữa. Bây giờ họ rồ xì mà chỉ muốn biết thực lực bản thân so với thủy ảnh ra sao. Đến đây đi. Hoàng kim đại mãng giành trước thế công, lợi dụng ám kim sắc đôi rắn quất mạnh, vô số điều thạch độn phi tiêu từ đôi rắn mà ra phóng về phía thủy ảnh. Thủy ảnh cả người chất lỏng hóa, hòa vào mặt nước, thạch độn phi tiêu xuyên thấu mà qua không thể hình thành bất kỳ tổn thương. Họ rồ xì mà cảnh giác, hoàng kim đại mãng quận người phòng thủ. Sóng siêu âm, nhiệt tâm nhìn không thể xác định đã hòa vào hồ nước thủy ảnh làm hắn chỉ dựa vào cảm giác chiến đấu. Đột nhiên khổng lồ cột nước bao phủ lấy hoàng kim đại mãng mặc hắn dãy rủa, kéo chìm xuống mặt nước. Đừng vô dụng dãy rủa, ngươi đang phải chịu đựng lấy cao áp thủy lực ngang với áp lực dưới đáy biển ngầm. Nó sẽ chậm rãi mà hao mòn hết thể lực của ngươi cho đến khi ngươi bị áp lực đáy biển nghiền nát. Ở dưới đáy biển chỉ hiện nữa thân trên thủy ảnh nở nụ cười tự tin nói. Nhìn trước mặt áp lực hóa thành thực chất, mắt thường có thể thấy được bị đại bong bóng bao quanh hoàng kim đại mãng thủy ảnh ước gì bên trong kẻ thần bí giải trừ nhận thuật sử dụng phi lôi thần chạy trốn. Cơ hồ hắn có thể thấy được cảnh tượng khổng lồ thân thể biến mất sau khi giải trừ nhận thuật trở thành lực kéo kết hợp với siêu áp lực đáy biển, cơ hồ bị nghiền nát thành thịt vụ nó mới mi bị làm sao. Ha 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 ha, thủy ảnh không ức chế được mà cười to, rất lâu rồi từ khi trở thành thủy ảnh hắn không cười như vậy. Vậy sao, giọng nói phá vỡ càn rỡ cười của thủy ảnh. Hoàng kim đại mãng lúc này toàn thân đã hóa kim sắc, những vết nứt vỡ trên cơ thể nó đã biến mất không còn, thay vào đó là ám kim sắc vảy xà. Nhìn trước mắt cơ hồ không tổn hại gì ám kim sắc đại mãng, thủy ảnh khuôn mặt biểu lộ cứng nhắc, bất chợt hắn tức giận. Ngươi tưởng rằng như vậy có thể đạt ý, đó là sai lầm hoàn toàn, hắn ta cắn lấy ngón tay triệu hồi ra đại ngọc trai. Chỉ thấy ngọc trai lực lớn hút nước, thủy ảnh kết ấn, một đại thủy cầu mắt thường nhìn được hình thành trước đại ngọc trai. Chính là lúc này, siêu cấp trọng áp ánh mắt sắc bén, thủy ảnh giống giận. Đại ngọc trai tức giận phun thủy, xuyên thấu thủy cầu, mang theo trọng áp, phá thủy đâm tới. Họ rồ xì mà đã có chuẩn bị, ám kim sắc đại mãng lấy đuôi cuộn tròn gión đỡ trọng áp. Hai bên va chạm, như thủy lôi nổ mạnh, sóng ngầm rung động, mặt hồ dậy sóng. Hoàng kim đại mãng, mượn nhờ sức nổ, đuôi như lò xo, khổng lồ thân thể phá vây mà ra. Phi thân khỏi mặt nước, họ rồ xì mà nhìn đã tan nát đuôi rắn không khỏi ngưng trọng lên, vết nứt vẫn còn đang lan tràn trên thân rắn. Tay biến đổi thủ thế, ám kim sắc rút khỏi thân rắn, trả cờ dạ bắt đầu ra sức chữa trị, chẳng mấy chốc hoàn hảo thân rắn lại xuất hiện. Nhìn đã thu nhỏ rất nhiều hoàng kim đại mãng, họ rồ xì mà biết hắn khó mà kiên trì tiếp, cho nên trước khi đi hắn muốn để lại một món quà. Khổng lồ thân rắn lướt nhanh trên mặt nước, hướng về bị toàn diện áp chế lục vĩ mà đến. Chương 37, hắn ta là ai? Mục tiêu của hắn là phá vỡ đối với vụ nhẫn nhóm phong ấn lục vĩ, ít nhất phải khiến bọn hắn tổn thất nghiêm trọng. Khổng lồ thú vớt tụ tập năng lượng hình thành 8 đại quả cầu năng lượng dạ sẹn gẳng hình thành từ móng vớt, họ rồ xì mà muốn cho vụ nhận thôn tổn thương nặng nề. Nào ngờ rằng khi đại cầu dạ sẹn gẳng tiếp xúc mặt nước lại hình thành lực đẩy, từ đây khổng lồ mãng thân lại lướt trên mặt nước nhanh hơn gấp bội. Khổng lồ hoàng kim mãng thân phi tốc mà đến, muốn giáng liên hoàn đại hình dạ sẹn gẳng vào đội hình vụ nhẫn. Nào ngờ đâu đông dương xuất hiện một tia chớp xanh, lóe sáng hướng về phía hắn, tuy không biết là cái gì, nhưng bản năng mách bảo khiến họ rồ xì mà dùng đại hình dạ sẹn gẳng đó nữa. Tia chớp xanh xuyên thấu qua siêu dạ sẹn gẳng đánh thẳng vào đầu hoàng kim đại mãng tạo thành một vụ nổ lớn. Cả người phủ một lớp ám kim sắc, gõ rổ xì mà bị đánh bay ra ngoài, phi tốc nện trên mặt nước, liên tục nảy lên khỏi mặt nước, trượt trên một quãng đường dài cho đến khi cơ thể va chạm, đâm xuyên tảng đá ở phía bên kia hồ. Từ trong đống đổ nát đứng lên, trên thân mình phủ lấy ám kim sắc, gõ rổ xì mà cả người quần áo rách dưới, chật vật không thể tả, ho khan vài tiếng, ngẩng nhìn đến phía bên kia hồ. Vận chuyển trả cớ ra, mượn nhờ siêu thính lực đạt được từ loài chuột, hắn có thể nhất thanh nhị sở nghe được kẻ lạ mặt đánh lén đối thoại với thủy ảnh. Du ký gần chết thủy ảnh, ngươi thật thảm hại, ngay cả một cao thủ của tộc cụ du mà ký ngươi cũng không thể nào làm gì được, hắn tên đánh lén có vẻ rất quen với thủy ảnh, thậm chí gọi thẳng tên xưng hô.
Im miệng đi, đệ tam lôi ảnh, chẳng qua là ngươi có thuộc tính áp chế hắn thôi.
Dù kỳ gần chết thủy ảnh không chút nể mặt nói. Tuy rằng thủy ảnh e ngại trước thực lực của đệ tam lôi ảnh nhưng danh dự không thể mất, chính vì lẽ đó hắn ngay lập tức trào phúng. Lúc này họ rồ xì mạn đã biết kẻ đánh lén mình là ai, hóa ra đó là đệ tam lôi ảnh, người được xưng tối cường chi thuẫn và tối cường chi mâu, là mình đồng ra sắt theo đúng nghĩa đen, một mình đệ tam lôi ảnh có thể solo với hơn vạn nị dạ, thậm chí một mình đánh bắt vĩ mà vẫn dư xài trả cờ dạ phong ấn nó. Thật khó có thể tưởng tượng được, đệ tam lôi ảnh lực công kích mạnh mẽ đến mức độ nào, khi mà xuyên phá qua nhiều tầng siêu đại ngọc dạ xẻn gặng công kích, vẫn còn dư lực phá hủy hoàng kim đại mãng do kim cương xiển xích hợp thành. Thậm chí đệ tam lôi ảnh còn có thể làm tổn thương đến cơ thể đã phụ thạch đột hắn. Lôi ảnh ngươi mau chóng diệt trừ tên tộc nhân đủ dù mà kia, để hắn lại sớm muộn gì cũng là mối tai họa. Dù kỳ gần chết thủy ảnh thấy được khí thế áp đảo đệ tam lôi ảnh đánh đánh sang hướng khác. Ngươi yên tâm, dưới mí mắt của ta hắn không thể nào chạy thoát được. Đệ tam lôi ảnh bá khí mười phần nói, mang theo tự tin khởi bước, từng luồn cao áp điện lưu xuất hiện quanh cơ thể tựa như siêu sợi đạ, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức mãng liệt công tới ở bờ hồ đối diện họ rồ xì mà. Cơ hồ ngay tức khắc mang theo hủy thiên nhất đấm đã xuất hiện trước mặt hắn, đệ tam lôi ảnh nhanh nhưng họ rồ xì mà còn nhanh hơn, hắn nhanh tay thủ ấn, cả người lóe lên rồi biến mất. Hủy thiên nhất đấm của đệ tam lôi ảnh không tìm thấy mục tiêu, tất cả lực lượng chút xuống đại địa, quyền ấn như bom, mặt đất bị tàn phá, thành một không đáy đại hồ sâu, đại địa tách ra như tạo thành không đáy bực thẳm. Bùi đất tan đi, nhìn đã không thấy mục tiêu lôi ảnh sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi còn quả quyết giải quyết mục tiêu trong vòng một nốt nhạc, bây giờ đã bị đánh mặt, cảm giác khuôn mặt đau rát hắn cả người trở nên âm trầm. Không cần tìm kiếm, hắn ta có được phi lôi thần thuật, đã sớm chạy, vừa lúc nãy ngươi đi nhanh quá ta không kịp nhắc nhở. Giọng nói của Dụ Kỳ gần chết thủy ảnh vang vọng từ đằng sau đệ tam lôi ảnh, mang theo cản rỡ không cố kỵ tiếng cười. Đệ tam lôi ảnh sắc mặt tâm trầm, xoay người một quyền nện vào phía sau thủy ảnh cả người hóa thành thủy tiêu tan. Nhưng ngay sau đó lại có một thủy ảnh mặt mang trào phúng xuất hiện trước mắt đệ tam lôi ảnh. Đệ tam lôi ảnh cả người hít sâu, kìm nén tức giận, nhìn bờ bên kia đã không thấy bóng dáng lục vĩ biết nó đã bị phong ấn mang đi, chính mình vì vậy không có biện pháp làm gì cho hạ giận, nhưng mặt vẫn phải có, đành đánh sang hướng khác. Hắn ta là ai? Chương 38, trốn khỏi lôi ảnh đệ tam lôi ảnh cả người hít sâu, kìm nén tức giận, nhìn bờ bên kia đã không thấy bóng dáng lục vĩ biết nó đã bị phong ấn mang đi. Chính mình vì vậy không có biện pháp làm gì cho hạ giận, nhưng mặt vẫn phải có, đành đánh sang hướng khác. Hắn ta là ai? Không biết, ta chỉ biết được hắn là người tộc Uzumaki, còn lại thông tin rất mơ hồ nhắc đến đây, thủy ảnh vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Thật không ngờ được rằng tộc Uzumaki lại có thể cấp bậc ảnh cấp cường giả, tuy rất yếu nhưng không thể nói đến sau này thế nào. Đệ tam lôi ảnh mặt cũng nghiêm túc, một thế hệ này có thể trực diện đỡ được một đòn của hắn không nhiều, rất đáng để hắn ghi nhớ. Ta thấy được vóc dáng của hắn mới có khoảng 10-11 tuổi, đích thực là một thiên tài. Đột nhiên lôi ảnh như nhớ đến thứ gì nói. Dựa trên ngoại hình, tuổi tác, giọng nói có thể phát hiện đối thủ còn rất trẻ, không quá đáng chút nào, đơn giản còn là một đứa trẻ. Đúng vậy, đây mới chính là điều ta lo lắng, mới 10-11 tuổi đã có thể đánh ngang với vĩ thú, lưu hắn lại tất là một mối họa, thật nếu có thể ta thật không muốn thả hổ về rừng. Đây cũng là điều thủy ảnh bất đắc dĩ, dựa theo dị vãng giao thủ, hắn có thể thấy được đối thủ kinh nghiệm quyết thiếu, nhưng đầu óc lại rất linh hoạt có thể tùy cơ ứng biến. Đây cũng là điều hắn lo ngại, đối phương tựa hồ toàn năng, huyết kế mạnh mẽ, nhận thuật linh hoạt, đủ mọi loại điều kiện để vào ảnh cấp. Chỉ khuyết thiếu kinh nghiệm, mà thứ này theo thời gian có thể bù đắp, để đối phương sống êm đẹp tựa như trên đầu treo con dao khó mà ngủ yên. Phải biết rằng cụ bị ảnh cấp lực lượng ở nhận giới có thể đếm trên đầu ngón tay bây giờ đều đang tại tọa trấn ngũ đại nhận thôn. Mỗi người ảnh cấp đối với nhận thôn đều là cao cấp chiến lực, ví dụ như đệ tam lôi ảnh một người đồ bạn nhị giả có thể thấy ảnh cấp chiến lực mới là thôn chiến lực chủ chốt. Một làng có ảnh cấp cụ bị ngang hàng ngồi ăn với ngũ đại nhận thôn cơ hội, nay đây hắn lại đi đắc tôi với một tương lai ảnh cấp, thậm chí với tuổi nhỏ như vậy thiên tài không sớm thì muộn sẽ vượt qua hắn. Không nói đến chuyện này nữa, lần này tấn công tộc Vũ Vũ Mạ Kỳ thu hoạch thế nào? Đệ Tam Lôi Ảnh nghĩ cũng không nghĩ, vấn đề phức tạp như vậy tốt nhất để lão âm so như thủy ảnh đau đầu, còn hắn chỉ cần nắm đấm đủ lớn hắn vẫn mãi mãi là ba ba. Chuyến này có thể tốn công vô ích. Thủy Ảnh nhìn trước mắt, đã tan hoang không còn hình dạng xoáy nước tộc địa, có chút vô lực nói: "Không sao, tên đàn rồ kia chắc chắn sẽ phải đem phong ấn nhận thuật dâng đến tận nơi, nếu không hắn sẽ biết hoa như thế nào lại hồng." Đệ Tam Lôi Ảnh không sao có nói, chỉ mong là như vậy, vĩ thú đối với làng quả là một cục xương cứng, bỏ thì tiếc mà nhai lại khó. Thủy Ảnh vô lực cảm khái, hắn cảm giác để giải quyết vi thu chuyện này mình đã già đi không biết bao nhiêu tuổi. Ai? Thanh xuân của ta, Thủy Ảnh đang ở trong lòng vì mình nhan sắc mà cảm khái. Đúng vậy, vĩ thú là đồ tốt nếu có thể không chế cơ hồ có thêm một ảnh cấp chiến lực, nhưng thật sự nó quá khó thuần. Đệ Tam Lôi Ảnh nghĩ đến ở nhà cách ngày lại muốn đi thoát vây ra ngoài chơi bắt vị hắn rất là đau đầu. Mỗi lúc đều có thể nổi khung bắt vĩ, làm hắn thời gian này ăn không ngon ngủ không yên thậm chí đang đi nhà xí chưa kịp kéo quần đã phải chạy vội đi ra kiểm chế nổi điên bắt vĩ. Có nhiều lần hắn định đập bàn không làm nữa, phóng sinh cái của nợ này đi. Nhưng nghĩ đến cái giá của làng phải trả để rước về của nợ lại làm hắn không nỡ. Giống như mua phải đồ ăn đắt giá, tưởng là béo bở ngậm vào miệng rồi mới biết là phân, nhưng vẫn phải ngậm mùi nhai nuốt khen ngon. Quả nhiên làng lá không có thứ gì tốt, trước kia bán đi vi thú chắc chắn cũng là âm mưu của bọn chúng, đệ tam lôi ảnh trong lòng ác ý mà nghĩ. Nếu không hắn làm sao phải ủy khuất bản thân, đi hợp tác với một lũ âm so, hắn mới không cần dùng như hèn kế bẩn, bất quá vì cuộc sống thanh tịnh không bị bắt vi quấy rầy hắn đành hạ thấp mình, trong lòng lôi ảnh tự đủ. Hai ảnh song mắt đối nhau, đều có thể nhìn ra từ đối phương vô lực trong mắt, cả hai đều thở dài. hy vọng đàn rồ tên kia sẽ cho ta hài lòng kết quả. Thủy Ảnh đem hy vọng đến chỗ đàn rồ. Hừ, nếu không hắn sẽ biết trêu đùa chúng ta có kết quả gì. Lôi Ảnh bắt thịt Vũ Động nói. Cả người quần áo rách dưới họ Đồ Si Ám xuất hiện tại hầm ngầm trú ẩn. Cơ thể hắn rút đi ám kim sắc thạch đột, để lộ khoảng lõm trước ngực hắn in rõ lấy bệnh quyền ấn trên hai câu ngọc nguyên ấn thuật thức. Ho ra máu, họ Đồ Si Mạn biết mình bị chấn thương đến nội tạng, xương cũng bị gãy mấy cái, phải kịp thời chữa trị. Đang chuẩn bị tìm nơi chữa thương, Đông Dương thấy một mỹ phụ có vẻ rụt rè chạy đến, thiếu phụ dáng người thướt tha, khuôn mặt trứng ngỗng, cả người toát lên vẻ yếu điệu, hiện từ tựa như thánh nữ không nhiễm thế gian bẩn thỉu. Họ Đồ Si Mạn vì đối phương đẹp mà mất cảnh giác, trái lại hắn không khỏi cảnh giác. Thấy họ Đồ Si Mạn cảnh giác, mỹ phụ ngay lập tức nói nhanh: "Đại nhân, ta có khả năng chữa trị thương thế cho ngài, chỉ cần ngài cắn ta một phát là thương thế có thể khỏi hẳn." Mỹ phụ đưa ra cánh tay đã có rất nhiều vết cắn có mới có cũ, thậm chí còn có cả nước miếng dấu vết còn sót lại, không khỏi làm Orochi mà ngây cả người. Thấy trước mắt cánh tay đầy vết cắn không khỏi làm Orochi mà liên tưởng tới một tộc nhân của tộc Uzumaki cũng có năng lực trị thương kỳ diệu tên là Kazin, thậm chí ngay cả khi xạ thủ kẻ bị trọng thương chỉ cần cắn lấy Kazin là có thể trở về mãn huyết, chạ cờ giả cũng khôi phục lại. Nhìn thấy ngây người Orochi mà, mỹ phụ tưởng hắn chê cánh tay lấy dính nước và bẩn, ngay lập tức vạch ra chiếc cổ trắng tinh của mình, thậm chí để lộ cả song đôi bạch tỏ, không có lấy một vết cắn. "Đại nhân, ta có năng lực trị thương giúp cho người căn mình có thể khôi phục lại thương thế cũng như trả cơ dạ, nên xin ngài đừng e ngại hãy cắn lấy ta đi." Mỹ phụ nhắm mắt, tư thế mặc ngươi hưởng dụng. Họ Đồ Sĩ Mạn đứng thẳng, lấy lại tinh thần. "Không cần, ta có khả năng tự trị thương rất tốt." Nói xong hắn hít sâu lấy hơi, điều chỉnh cơ thể, xương cốt lại chủ. Mỹ phụ nghe được Họ Đồ Sĩ Am tiếng nói, mở hai mắt, nàng thấy Họ Đồ Sĩ Am cả người nổi lên ánh sáng xanh lá như ánh sáng của trị thương nhân thuật. Thương thế của Họ Đồ Sĩ Am mắt thường có thể thấy được ngày một tốt hơn, chẳng mấy chốc đã khỏi hẳn. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng không khỏi làm cho nàng há hốc cả mồm, nàng chưa thấy ai có khả năng tự mình hồi phục tốt như vậy. Họ Đồ Sĩ Mạn hắn đã tinh luyện ra vũ trụ mạ kỳ nhất tộc tất cả các đoạn ngắn đen, cho nên nếu nói về huyết thống so với tộc nhân tộc vũ trụ mạ kỳ hắn còn giống tộc nhân vũ trụ mạ kỳ hơn, có thể nói xét về độ nồng đậm huyết thống vũ trụ mạ kỳ trong hắn, họ Đồ Sĩ Mạn có thể xét trở thành vũ trụ mạ kỳ nhất tộc lao tổ tông. Đã hồi phục thương thế, họ Đồ Sĩ Mạn đối với mỹ phụ hỏi: "Ngươi tên gì?" "Bẩm đại nhân, ta tên là Cậy ạ." Cậy ạ thiếu phụ cẩn thận cung kính nói. "Cậy ạ sao, tên rất hay." Họ Đồ Sĩ Ám tán thưởng nói. "Cảm tạ đại nhân, ngài quá khen." Thiếu phụ cảm tạ nói. "Cái á năng lực của ngươi rất hữu dụng, nếu có thể hãy trở thành nhận ý đi, nó sẽ phát huy hết tiềm năng của ngươi." Họ Đồ Sĩ Ám đối với cái á nói. "Vâng thưa đại nhân." Cái á vẫn cung kính tiếp nhận lời khuyên. "Tộc nhân của các ngươi bây giờ ra sao?" Họ Đồ Sĩ Mạn đánh mắt nhìn thấy rất nhiều thương binh nhị dạ đang được băng bó vết thương, nằm tại đó. "Nhờ có đại nhân, rất nhiều tộc nhân đã được cứu sống, không phải ngài có lẽ vũ trụ mạ kỳ nhất tộc chúng ta đã trở thành lịch sử." Cái á thiếu phụ trong giọng nói mang theo cảm kích, biết ơn. Sau đó không cầm được nước mắt mà khóc. Mặc rách nát quần áo, họ Đồ Sĩ Ám không bởi vì việc này mà cảm giác ưu việt, vẫn khiêm tốn nói: "Đây là điều ta phải làm." "Đúng vậy, nhưng không có ngài tận tâm giúp đỡ vũ trụ mạ kỳ nhất tộc đã diệt vong." Thiếu phụ mang theo sùng kính ánh mắt không ngừng cảm ta họ Đồ Sĩ Ám. "Cậy ạ, phải không, ta có nhiệm vụ dành cho ngươi, ngươi hãy thống kê tất cả tộc nhân còn sót lại, thực lực, tuổi tác, giới tính, thương binh, lý dạ, bình dân, tất cả hãy làm tỉ mỉ thống kê đến cho ta." Họ Đồ Sĩ Ám không muốn nói đến chuyện này nữa, nghĩ nghĩ đối với cả thiếu phụ phân phó nói: "Đại nhân yên tâm, ta sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó." Cậy ạ ngay lập tức chấp hành nhiệm vụ. Chương 39, chất vấn thay đổi một thân trang phục, thư giãn nghỉ ngơi chốc lát, chẳng mấy chốc Họ Đồ Sĩ Mạn đã chìm vào giấc ngủ, phải nói rằng một trận chiến này đối với hắn rất là tiêu tốn thể lực, mệt mỏi, chính vì vậy không lâu sau đó Họ Đồ Sĩ Mạn đã chìm vào giấc ngủ tại một căn phòng được hắn cố ý tạo riêng để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một giấc, sau đó tỉnh lại, Họ Đồ Sĩ Mạn cảm thấy cả người sảng khoái, thân thể này khôi phục thật sự rất tốt, chỉ cần một giấc ngủ giải quyết tất cả. Ăn một bữa cơm, bù đi thể lực thiếu sót. Tuy rằng thức ăn chẳng ra sao, nhưng thấy đói Họ Đồ Sĩ Mạn vẫn ngâu nghiến ăn hết. Ăn xong một bữa, Họ Đồ Sĩ Mạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Qua trận chiến này, Họ Đồ Sĩ Mạn có thể thấy được chiến lực của mình mới đạt được đến chuẩn ảnh. Hắn có thể ngược vi thú đơn giản vì biết sơ lược năng lực của chúng, nhưng đến khi gặp các ảnh cấp cường giả chỉ có thể bị động chịu ngược. Một phần do thiếu sót tình báo, Họ Đồ Sĩ Mạn phải thừa nhận tình báo đối với một nhị dạ quan trọng thế nào. Có nhìn tam nhẫn một trong dị dị dạ chết bởi bẹn lục đạo vì khuyết thiếu tình báo, thậm chí chính bẹn cũng phải thừa nhận ông có thể thắng nếu hiểu rõ được tình báo của hắn. Có thể thấy được tình báo là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc chiến, nhưng trận chiến này chẳng ai biết tình báo của ai, thậm chí Họ Đồ Sĩ Mạn may mắn chạy thoát nhờ đệ tam lôi ảnh không biết cụ thể hắn có thể thi triển phi lôi thần thuật, từ đó làm Họ Đồ Sĩ Mạn may mắn chạy thoát. Điều quan trọng nữa là thuộc tính áp chế, như lôi thuộc tính áp chế thổ thuộc tính, đơn giản nhất là trận chiến giữa Sasuke với ấy đã ra, mới đầu ấy đã ra lợi dụng bộ độn huyết kế hoàn toàn là ngược Sasuke, nhưng đến khi Sasuke khám phá ra bộ độn huyết kế nhược điểm, hắn đã lợi dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ để khắc chế bộ độn giành được thắng lợi. Lần này cũng vậy, huyết kế của Thủy Ảnh với khả năng hóa lỏng miễn nhiễm với mọi loại sát thương vật lý là cho Họ Đồ Sĩ Ám chỉ có thể bị động tiếp thu bị đánh. Còn đối với đệ tam lôi ảnh, Họ Đồ Sĩ mà chỉ có thể nói là quá cường, nếu hắn không chạy trốn kịp rất có khả năng bỏ mạng đương trường. Có lẽ cần phải nghiên cứu để cơ thể có thêm các thuộc tính trạ cờ giả khác. Họ Đồ Sĩ mà đánh giá cơ thể của hắn, bây giờ chỉ có thổ, thủy, phong cơ sở tam thuộc tính, đến nỗi thạch độn chỉ là thổ độn thuộc tính diễn sinh, chính vì vậy hắn còn thiếu hỏa và lôi hai loại thuộc tính khác nữa mới để tiểu đủ ngũ đại thuộc tính cơ sở. Tạm thời để gạt chuyện này sang một bên, họ Orochimaru sửa sang lại y phục bước ra khỏi phòng. Vừa ra cửa đã thấy mỹ phụ Kaga chờ sẵn ở ngoài, thấy hắn ra tiến đến thỉnh an. "Đại nhân, ngài đã khỏe?" "Ta rất tốt, hệ hạ ngươi thống kê số liệu thế nào?" Orochimaru qua loa đáp, sau đó hắn hỏi đến thứ mình quan tâm là số liệu. "Thưa đại nhân, bây giờ nhất tộc chúng ta tất cả có khoảng 10.000 người, trong đó bình dân chiếm đa số với 5.000 người, nhị dạ thì có 1.000 người là thương binh hầu như không có sức chiến đấu, cũng nhờ có ngài đã mà bọn họ may mắn được cứu sống." Nói đến đây cả mang theo cuồng nhiệt nhìn hắn. 2.000 người chủ yếu là đứa trẻ đã tốt nghiệp nhị dạ trường học, có thực lực chủ yếu là hạ nhẫn, còn lại khoảng hơn 2.000 đứa trẻ là con cái của các nhị dạ bây giờ đang chăm sóc bố mẹ chúng, không thì thơ thẩn cả người tìm bố mẹ. Nói đến đây cả không cấm được nước mắt, nàng nhìn đến đứa nhỏ đến từng túp lều kiểm tra xem bố mẹ mình ở đâu, mỗi lần tìm là một lần sự tuyệt vọng lại dày thêm trong mắt chúng. Có đứa trẻ khóc tìm mẹ, có đứa trẻ chút giận lên người khác để giải tỏa áp lực. Thậm chí có đứa trẻ đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần nhưng nó vẫn không từ bỏ. Cả người như sát sống chúng, kéo lấy thân thể mỏi mệt đi lang thang không có tiêu cự, không có mục tiêu, không còn ý nghĩa, chúng chỉ biết mình cứ đi cho đến khi nhìn thấy bố mẹ bọn chúng. Đây là chiến tranh, thương vong là không thể tránh khỏi. Nhìn trước mắt thê lương cảnh tượng, không khỏi để Orochimaru mà cảm khái. Chiến tranh làm con mất cha, vợ mất chồng, thân nhân ly tán, để lại không thể lành vết thương, đối với chiến tranh Orochimaru không bài xích. Đây là điều không thể tránh khỏi. Rốt cuộc chỉ cần ở đâu có người là ở đó có giang hồ, chỉ cần có xung đột về lợi ích chiến tranh liền sẽ mãi tồn tại. Cậy ạ, ta nhờ ngươi một chuyện, hãy tập hợp tất cả mọi người đến trung tâm hồ nước, dù là dân thường, cả thương binh nếu có thể cũng tụ tập lên, ta có chuyện muốn bàn. Vứt bỏ cảm khái nhân sinh ra sau đầu, việc suy nghĩ về triết lý cuộc sống là chủ đề dừng không được, đời trước hắn đã suy nghĩ quá nhiều, bây giờ không muốn nghĩ nữa. Vâng, họ Rổ Xì Ám đại nhân, tuy rằng không biết họ Rổ Xì Ám triệu tập mọi người để làm gì, nhưng đối với mù quáng tin tưởng cả nàng ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh. Cậy ạ làm việc hiệu suất rất tốt, sau một khoảng thời gian ngắn, nàng đã tụ tập được tất cả mọi người, thậm chí kể cả thương binh cũng được mọi người không chê phiền toái hợp lực khiêm đến. Nhìn trước mắt tụ tập đông đủ mọi người, tất cả đều mang trên mình không khí nặng nề, có tuyệt vọng, có hy vọng, thậm chí hoàn toàn mất đi ý chí, tất cả ánh mắt đó đều nhìn theo họ Orochimaru. "Mọi người, ta biết ta cả đều rất đau buồn, nhưng chiến tranh là vậy, luôn có người hy sinh. Nhưng các ngươi biết không, họ hy sinh không phải vô ích, họ hy sinh để các ngươi sống, các ngươi hãy nhìn lấy chính mình bộ dạng, liệu có giống như người còn sống không? Tất cả mọi người, như người đã chết, không có ý chí, các ngươi đang lãng phí sự hy sinh của các nhị dạ tử trận trên chiến trường, họ hy sinh để các ngươi sống, còn các ngươi bây giờ lại muốn chết, liệu có xứng đáng với các nhị dạ tử trận trên chiến trường?" Orochimaru còn chưa nói hết, đã có một phẫn nộ thanh âm cắt ngang hắn nói: "Ngươi thì biết cái gì, tất cả là tại ngươi, ngươi có năng lực cứu tất cả mọi người nhưng ngươi không cứu, ngươi có thể dịch chuyển mọi người đến nơi an toàn nhưng ngươi không làm." Giọng nói của một đứa trẻ nam mang theo tức giận chất vấn, dần dần chuyển thành nghẹn ngào khóc thút thít. Rất nhiều tiếng người thảo luận, có người đồng ý, người bên vực, có kẻ oán trách, kẻ lại trầm mặc không lên tiếng. Mọi ý kiến trái chiều nổi lên trong cộng đồng. "Không phải như vậy, Orochimaru đại nhân đã cứu giúp tất cả mọi người, ngài ấy đã đưa các người đến nơi an toàn, cung cấp nơi ở nút, ngài ấy..." Kẻ á ngay lập tức lớn tiếng bên vực, nhưng nàng đã bị Orochimaru ngắt lời. "Ta không cứu mọi người sao? Không, ta đã cứu, ta đã tận tình khuyên bảo họ, nhưng sự lựa chọn của họ ta không thể can thiệp." Orochimaru lớn tiếng quát. "Ta không hiểu tại sao họ lại chọn lựa tử trận trên chiến trường, có lẽ sau này ta có thể sẽ hiểu, các ngươi có lẽ cũng vậy, còn khi đó ta đã lựa chọn tôn trọng quyết định của họ, ngươi có thể oán hận ta không giúp đỡ, cứu lấy họ, nhưng đây là sự lựa chọn mà họ mong muốn, ta không có quyền can thiệp." Dừng lại một chút, Orochimaru lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở lại bình thường, đối với tất cả mọi người xung quanh nói: "Lần này ta triệu tập mọi người tới đây không phải vì nói xem ai có lỗi, lần này ta tới trước để bàn với mọi người tổ chức lễ tang cho những nị dạ đã tử trận trên chiến trường. Sau đó là bàn đến việc định cư sau này của các ngươi. Hoa ảnh trước khi lâm trùng đã dặn đi dặn lại với ta phải chiếu cố các ngươi, ta đã đồng ý sẽ cố gắng hết sức không phụ phó thác của ngài. Nay đây ta triệu tập các ngươi đến để hỏi ý kiến mọi người. Sau này các ngươi tính thế nào? Một là đi theo ta nhưng phải nghe theo lệnh của ta, hai là tụ tập lại đến một nơi an toàn thành lập ngôi làng mới, mọi người sống tiếp cuộc sống của riêng mình. Nơi đây là nhẫn thuật của tộc Uzumaki, ta sẽ không tham ô, nếu muốn rời đi ta sẽ trả lại cho các ngươi, ta thể những lời ta nói tất cả đều là sự thật, không gian dối một lời." Orochimaru kết ấn triệu hồi đại quyển trục ghi chép nhận thuật truyền thừa của tộc Uzumaki, vẻ mặt thành khẩn đối với mọi người nói: "Đại nhân ngài không cần nói, chúng ta tất cả mọi người đều tin tưởng vào ngài." Cậy ạ quay xuống đối với tất cả mọi người nói: "Ta tin tưởng dưới sự che chở của ngài sẽ đem đến an toàn, phồn vinh cho tộc chúng ta, cũng như trước đây, khi ngài tới cứu vớt tộc nhân tộc Uzumaki vậy." Cậy ạ sau đó xoay người quỳ gối trước mặt Orochimaru: "Xin hãy cho chúng ta đi theo ngài." Mỹ thiếu phụ Cậy ạ thành khẩn quỳ gối cầu xin nói: "Chương 40, chung quy vẫn thay đổi, xin hãy cho chúng ta đi theo ngài." Mỹ thiếu phụ Cạ thành khẩn quỳ gối cầu xin nói. Sau khi Cạ quỳ gối khẩn cầu, một loạt dân chúng cũng theo nàng quỳ xuống, đồng thanh hô: "Xin hãy cho chúng ta đi theo ngài, xin hãy cho chúng ta đi theo ngài." Tuy vậy cũng có một số người khác biệt, có người do dự không biết nên quỳ hay không, có người thấy vậy do dự một chút cũng quỳ theo. Thậm chí có một số người họ sống lưng thẳng tắp, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói: "Tại sao chúng ta phải đi theo hắn? Hắn đâu phải tộc nhân chúng ta, hắn có quyền gì mà cai quản chúng ta? Ta không phục." Một người đàn ông trung niên có vẻ hơi gầy, cằm bầu, đôi mắt trực đảo, lớn tiếng đối với mọi người xung quanh đang bị nói. Người dân hai mắt nhìn nhau, tham dò ý kiến họ không biết làm gì cho phải, lưỡng lự, thấy người đàn ông kia nói cũng đúng. Mọi người chúng ta có thể tự lập thành làng riêng, ẩn cư, sống cuộc sống an nhàn, rời xa chiến tranh, không ai sẽ vì chiến tranh mà đau khổ mất người thân nữa. Thấy mọi người có ý, người đàn ông đó nhân cơ hội tiếp tục kích động nói: các ngươi thử nghĩ xem, khi đi theo hắn, hắn sẽ biến các ngươi thành công cụ chiến tranh, vì hắn mà bán mạng, hắn có xứng để các ngươi bán mạng, không bằng bây giờ rời đi, tránh xa mảnh đất đầy thị phi này, đến một nơi an bình thành lập một ngôi làng hạnh phúc chỉ có chúng ta. Càng nói người đàn ông càng kích động, mặt đỏ tiến hai. Rất nhiều người đã đứng dậy, họ rất muốn rời xa chiến tranh, rời xa nơi đau khổ này. Bất chợt hắn ta nghe được tiếng phá không, như có vật gì đó lướt qua bên hai, đau đớn đến người đàn ông phải ôm lấy một hai, giơ tay lên chẳng biết khi nào nó đã dính máu. Quay đầu lại hoảng loạn nhìn thấy người ra tay là Otto Simaz, cả khuôn mặt hoảng hốt nhưng miệng lại cười đều đắc thắng. Các ngươi thấy không, chỉ vì ta nói sự thật hắn đã ra tay với ta, có thể nghĩ đến sau này cuộc sống của các ngươi sẽ thế nào, sống trong sự độc tài, tàn bạo của hắn, ha 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 ha. Điều hắn muốn chỉ có quyền lực, sự ai trị đối với các ngươi, có hắn chúng ta sẽ mãi mãi không được hòa bình, cuộc sống luôn lo sợ mất người thân. Kích động quên luôn vết thương ở hai, giơ lên ngón tay mà chỉ. Otto Simaz bình tĩnh chờ đợi cho hắn ta nói hết. Ngươi nói xong, nếu nói xong đến lượt ta nói. Otto Simaz nói là người đàn ông sững sờ. Các ngươi thấy được ở người đàn ông kia điều gì? Otto Simaz chỉ về phía đang kích động mặt đỏ tía hai người đàn ông, làm hắn một bước, chỉ ta làm gì? Ta thấy được ở hắn dục vọng, tham lam, ham muốn quyền lực, như những chính khách khi muốn lên nắm quyền. Để ta nói cho các ngươi nghe, chỉ cần ở đâu có xung đột ở đó có chiến tranh, cho nên không có miền đất hứa nơi luôn hòa bình chờ đón các ngươi. Nông dân vì nguồn nước mà xảy ra mâu thuẫn, thương nhân vì tiền lợi mà cạnh tranh, quý tộc vì đất phong mà xung đột, lãnh chúa vì lãnh thổ mà chiến tranh, đây là điều không thể tránh khỏi. Miễn sao có người là ở đó có xung đột, có chiến tranh. Điều duy nhất các ngươi có thể làm là mạnh lên, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể bảo vệ người thân của mình, chỉ có đầy đủ thực lực mới bảo vệ làng. Còn ngươi, ngươi có chắc chắn dẫn mọi người đến được vùng đất hứa, nơi không có chiến tranh, thiên đường chạy sữa và mật? Họ đổ xì mà hỏi để người đàn ông không biết trả lời. Ngươi có thể đảm bảo không bỏ rơi những đứa trẻ mồ côi và coi chúng là gánh nặng khi cạn kiệt lương thực, hay bó lột chúng xuống ruộng cày vì thiếu nhân lực? Ngươi có thể cho chúng ba bữa ăn no? Một loạt câu hỏi để người đàn ông khó mà trả lời ngay tức khắc, hắn chần chừ nhưng vẫn mạnh miệng. Ta có thể đảm bảo được điều đó, ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi một ai. Điều quan trọng nhất ngươi có thể bảo vệ những người này, tộc nhân của ngươi, tộc Hữu Dụ Mạ Kỷ khỏi sự thèm muốn huyết kế của các đại nhân thôn. Ta có thể đảm bảo họ không lo đói, có ăn có mặc, trẻ mồ côi không bị bỏ rơi, không bị bóc lột, càng quan trọng nhất che chở các ngươi khỏi sự thèm khát nhòm ngó của các nhân thôn. Đều nên nói ta đã nói, bây giờ là lựa chọn của các ngươi. Nói đến đây họ đổ xì ăn không nói thêm gì nữa, hắn im lặng mà chờ đợi mọi người quyết định. Các nhân thôn thèm khát huyết kế của chúng ta chẳng nhẽ ngươi không mong chiếm được chúng? Ta không tin ngươi từ bỏ có thể từ bỏ tham lam không rút máu, mổ xẻ chúng ta. Người đàn ông đó như vớ được điểm mấu chốt, nhanh chóng nói. Bởi vì ta có cái này. Họ đổ xì mạt bình thản nói, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện vô số điều kim cương phong ấn, tóc hắn không gió mà bay, cả người được bao quanh bởi màu vàng trạ cờ dạ trông uy vũ bất phàm. Điều này đây là kim cương xiềng xích, hắn có được huyết kế tộc Cụ Dù Mạ Kỳ chúng ta làm sao có thể, chẳng lẽ hắn cũng là tộc nhân tộc Cụ Dù Mạ Kỳ? Rất có thể, như thế ta cũng yên tâm đầu nhập vào hắn. Ngươi nói đúng, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Có lẽ đi theo hắn cũng không phải là lựa chọn tồi. Sau đó, mọi chuyện cơ bản được giải quyết, đa số mọi người lựa chọn ở lại đi theo họ Dỗ Xì Mạt, nhưng cũng có một số ít lựa chọn ra đi, tin tưởng rằng họ có thể tìm được một nơi an cư, xa rời khỏi thị phi, khỏi chiến tranh. Đối với những người ra đi, họ Dỗ Xì Mạt lựa chọn rất hào phóng, cho phép mang đi đa phần lương thực vật tư. Nhưng đối với phong ấn nhân thuật, hắn khá khắt khe, chỉ cho phép học tập một số nhận thuật trong đó, thậm chí không cho sao chép đem đi mà phải học thuộc. Đơn giản hắn lấy lý do phong ấn nhận thuật là tài sản chung của tất cả mọi người tộc Cụ Dù Mạ Kỳ, chính vì vậy để đề phòng bất chắc không cho phép tiết lộ cho kẻ địch. Đồng thời đây cũng là một trong các biện pháp bảo vệ bọn họ, phong ấn nhận thuật dễ đưa tới kẻ tham lam, như đứa trẻ ôm tiền chạy xung quanh khu phố nghèo, tất cả đều vì tốt cho họ. Họ Dù Sĩ Mạ thậm chí lợi dụng phong ấn thuật thức, tạo thành công tắc không cho tiết lộ ký ức về hắn, phong ấn nhận thuật rồi mới thả họ đi, tuy rằng có chống đối nhưng không thể làm gì được, ai bảo nắm tay hắn to hơn. Cũng chỉ có một số ít mong muốn học tập nhận thuật, còn lại thì không, họ chỉ muốn được hòa bình. An bài xong tất cả mọi người hoàn tất, phân phó kỹ lưỡng bọn họ an tâm ở lại nơi trú ẩn, họ Dồ Sĩ Mạt ngựa không dừng vó, lợi dụng phi lôi thần thuật thuật thức được khắc lục trên phi tiêu hắn để lại trên đường từ làng lá đến Hoa Quốc. Lợi dụng chúng liên tục dịch chuyển cuối cùng cũng về lại làng lá, cả thời gian chuyến đi này hắn tính khoảng gần 2 tuần không biết trong làng có chuyện gì xảy ra không nữa. Bất thình lình xuất hiện trong dinh thự họ Dồ Sĩ Mạt, Mito đã ngay lập tức xuất hiện. Họ Dồ Sĩ Mạt ngươi không sao chứ? Rồi sau đó ánh mắt nàng quan sát từ trên xuống dưới, đánh giá xem hắn có chút tổn thương nào không. Ta không sao, chuyến đi lần này không làm phục bệnh, ta đã di chuyển được rất nhiều tộc nhân. Thật là tốt quá, vậy còn Hoa Quốc tình hình thế nào? Mito rất vui mừng chợt nàng nhớ tới Hoa Quốc bèn hỏi. Hoa Quốc đã hoàn toàn bị diệt, vụ nhẫn tôn thả ra lục vi thiên nhiên khắc chế đối với kim cương phong ấn, chính vì vậy họ bại rất nhanh. Nói đến đây họ Dồ Sĩ Mạt không nói nữa. Mito nhất thời trầm mặc, dù sao cũng là quê hương của nàng, tuy rằng đã một thời gian rất lâu không gặp nhưng nàng vẫn rất buồn. Làng đã phái đi nghỉ dạ viện trợ không lâu trước đây. Mito chua xót nói. Trước kia nàng có phần nghi ngờ giả thuyết Otto Simaz đặt ra, nhưng bây giờ sự thật đập vào thẳng mặt nàng khiến nàng không thể không tiếp nhận. Đã từng là người anh em vào sinh ra tử, cùng kề vai chiến đấu,
đến bây giờ lại quay mũi giáo đâm sau lưng, ám ngầm hợp tác với địch nhân để xử lý người anh em của mình. Đơn giản chỉ vì ít lợi ích, chỉ vì chút quyền lực mà bọn hắn sẵn sàng bất chấp tất cả. Thậm chí có thể nói nếu như Hoa Quốc còn tồn tại có lẽ làng lá sẽ đạt được lợi ích nhiều hơn, nhưng để củng cố quyền lực bản thân, suy yếu tầm ảnh hưởng của tộc Sẻn Dụ mà bọn hắn bất chấp không từ thủ đoạn. Dù dù Mạ Kỳ là đồng minh của tộc Sẻn Dụ trước khi thành lập làng lá, nên họ sẽ thiên về tộc Sẻn Dụ hơn. Trung quy làng lá đã thay đổi. Câu đề cử, câu nguyên phiếu, câu tặng đầu, câu Hòa Châu, câu Kim Châu, câu Thất Hải, câu bố cáo. Chương 41, Yến làng họ Rồ Xí Mạ tiến đến ôm lấy nàng tùy cao hơn mấy cái đầu người, nhưng Mito cảm giác được sự an ủi. Mọi việc đã qua rồi, từ bây giờ mọi thứ cứ để ta lo. Ưng. Mito nhẹ lòng, tin tưởng vào họ Rồ Xí Mạ. Hai người họ lặng yên như vậy một lúc lâu, họ Rồ Xí Mạ mới bắt đầu nói. Không nói đến chuyện này nữa, lần này ta trở về để bàn với nàng tìm nơi định cư cho tộc nhân. Đúng vậy, chúng ta phải tìm kiếm một nơi bảo vệ họ khỏi sự nhòm ngó của các nhân thôn. Ta nghĩ đến có thể lựa chọn định cư tại một tòa hải đảo nào đó ngoài biển khơi xa, ý kiến đó rất hay, nhưng tìm được tòa đảo phù hợp rất tốn thời gian, không bằng để họ tạm thời định cư cạnh thấp cốt lâm, sau đó tìm dần sau. Bây giờ nàng đang mang bầu, không muốn họ Rồ Xí Mạ rời đi quá lâu, chính vì vậy nàng đưa ra kiến nghị. Nàng nói rất phải, vậy cứ tạm thời quyết định để họ định cư cạnh thấp cốt lâm, sau đó tính sau. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị lên đường, thu dọn đồ đạc đến thấp cốt lâm. Mito muốn quay người thu thập đồ đạc nói. Chờ chút, nàng đã tìm được người chăm sóc bản thân chưa? Họ Rồ Xí Mạ quan tâm hỏi. Ta nghĩ lại, ta định chọn lấy từ trong tộc nhân của mình một nhóm người như vậy sẽ tốt hơn. Mito dường như đã có chủ trương nói. Vậy tất cả đều theo ý nàng, vậy ta đi thông báo với Tsuna. Một hồi ba người, họ Rồ Xí Mạ, Mito, Tsuna đã thu dọn hành lý bắt đầu lên đường. Trên đường đi cũng không có gì nhiều phải quan tâm, cơ hồ đi rất nhanh. Rất nhanh đã đến thấp cốt lâm, bày biện xong hành lý họ Rồ Xí Mạ bắt đầu chạy như bay đến địa vực Bắc Quốc. Trên đường đi để lại thạch độn phi tiêu có đánh dấu phi lôi thần thuật thuật thức. Đến nơi chủ ấn, họ Rồ Xí Mạ tính toán lượng trả cờ giả của mình. Hắn chia làm 7 tốt, mỗi lần dịch chuyển một tốt tới thấp cốt lâm, sau đó nghỉ ngơi hồi phục trả cờ giả, lại tiếp tục dịch chuyển tốt tiếp theo. Cho đến khi tất cả xong xuôi bầu trời đã tối. Họ Rồ chàng đã vất vả nhiều rồi, bây giờ nghỉ ngơi đi. Mito đến, đưa cho hắn hộp cơm mà mình đã cẩn thận làm. Vậy thì nàng sắp xếp tộc nhân giúp ta. Họ Rồ Xí Mạ tiếp nhận lấy hộp cơm. Hắn quả thực rất mệt, quãng đường dài dịch chuyển một số lượng lớn người và vật bất kể là ai đều không khăn nổi. Chàng yên tâm. Mito thương đối với họ Rồ Xí Mạ nói. Sau đó nàng đi đến nơi tập trung của tộc nhân, thấy nàng đến đa phần họ đều không nhận ra, rốt cuộc thời gian có thể xóa đi nhiều thứ nhưng có số ít người lại nhận biết nàng. Công chúa Mito đại nhân, ngài thật là ngài. Một người thương binh đã đứt liệm mất tay phải bất chấp cơ thể mang thương chạy đến quỳ gối trước mặt Mito, khuôn mặt mang theo kích động, thậm chí từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn. Không ai bây giờ có thể hiểu nổi tâm tình hắn, một người vừa mất đất nước, nay lại như thấy được lãnh chúa của mình trở về che chở họ. Mito cũng rất là ngạc nhiên khi nhìn đến người đàn ông lạ đông chạy đến quỳ khẩn trước mình, nhưng khi nhìn đến những vết thương hắn mang, nàng đã rơi lệ, vội vàng đưa tay nâng lên người đàn ông lạ đó. Mito rơi lệ vì con dân của nàng chịu nhiều đau khổ, chịu đến đau đớn về cả thể xác và tinh thần, nay còn phải tha hương nơi xứ người. Thật là người, Mito đại nhân, người đàn ông trung niên được nâng dậy, quên cả cánh tay đau đớn, kích động lần nữa xác nhận. Đúng vậy, là ta sẽ không để các ngươi khổ sở nữa. Mito rơi nước mắt chắc chắn nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn nói rồi chạy như điên, mặc kệ cụt tay đau đớn, vui mừng tung hô. Mito đại nhân đến, Mito đại nhân đến. Tất cả mọi người như biết được tin mừng cùng tập trung bao quanh lấy Mito, tựa như thần thánh mang điểm lành, các tín đồ cùng nhiệt tụ tập nhận ơn phước. Nhờ có sự tín nhiệm tộc nhân đối với Mito, mọi sự an bài đều ổn thỏa. Phụ nữ nấu cơm, chăm sóc người bệnh, trẻ nhỏ vào rừng nhặt củi, còn nhị giả phụ trách bảo vệ người dân khỏi dã thú, tiện thể săn lấy một ít cải thiện bữa ăn. Người dân trai tráng có sức vào rừng chặt cây xây tạm nhà ở, nào ngờ nghỉ ngơi hồi phục có Rồ Xí Mạ thấy được, dứt khoát bắt bọn họ dừng công việc. Họ Rồ Xí Mạ tìm được địa hình đất đai không mấy màu mỡ, ít cây cối bắt đầu phân ra vài ảnh phân thân, tất cả đồng loạt hai tay kết ấn. Thạch độn tứ trụ lao tủ. Từ ngôi nhà bằng đá đội đất cắt trồi lên khỏi mặt đất. Từng dãy nhà đá xếp ngay ngắn thẳng hàng xuất hiện trước mặt người dân, khiến bọn họ nhảy lên hoan hô. Nhà đá được có Rồ Xí Mạ tỉ mỉ lợi dụng trả cờ dạ kết cấu mà thành đầy đủ tiện nghi. Ngôi nhà cấp 4 bằng đá có mái hiên che nắng, cầu thang lên xuống để phơi quần áo, có bể nước ở trên chứa nước cho sinh hoạt. Do không có máy bơm nên chỉ có thể hứng nước mưa. Nhà đá được có Rồ Xí Mạ theo trong đầu tưởng tượng cấu tạo thành. Có phòng ngủ được có Rồ Xí Mạ tỉ mỉ tạo thêm giường đá. Phòng khác không bố trí nhiều, chỉ thêm lò sưởi ống khói. Thậm chí ngay cả nhà vệ sinh hắn cũng nghĩ đến, bồn cầu liền khối, hố xí tự hoại, đường ống dẫn nước. Phòng bếp cũng vậy, đều được có Rồ Xí Mạ thiết kế nội thất theo phong cách hiện đại. Còn chưa hết đâu. Họ Rồ Xí Mạ tiếp tục. Các con đường bằng đá được hình thành, nối liền ngôi nhà này với ngôi nhà khác, tạo thành đường làng, trông rất ngăn nắp, uy phủ và sạch sẽ. Làm tất cả xong xuôi, hơi mệt, họ Rồ Xí Mạ lựa chọn nghỉ ngơi một chút, để mặc dân chúng tò mò hào hứng vào xem nhà mới. Ngủ một giấc, thức dậy ăn uống, hoạt động thân thể, đã mấy ngày nay hắn chưa tập luyện, họ Rồ Xí Mạ dự định kiến tạo xong nơi cư trú cho dân chúng hắn sẽ làm phủi tay trưởng quẻ giao cho cả quản lý. Không phải nói họ Rồ Xí Mạ hắn định kiến tạo thành làng, một ngôi làng của riêng hắn, tuy rằng ban đầu hắn định tạm thời dựng để sau này chuyển đi. Nhưng qua một phen suy nghĩ, họ Rồ Xí Mạ thấy nơi đây lựa chọn thành lập làng cũng được, chỉ cần canh phòng cẩn thận, cậu thêm có linh thú xin cảnh giới rút, thật là một nơi lý tưởng để thành lập làng.
Tiếp tục một ngày mới lao động, họ Dỗ Xỉ Ám lợi dụng thạch độn xây kiến tường thành bao quanh làng, trung tâm nhất là một đại lâu nơi xử lý công vụ, giải quyết vấn đề của làng. Bên cạnh họ Dỗ Xỉ Ám định kiến tạo trường học bồi dưỡng nghỉ dạ, nhưng đành trả cờ dạ đã hết, vì vậy chỉ có thể nghỉ ngơi chiều làm tiếp. Họ Dỗ ngươi ăn nhiều vào lấy sức làm việc. Mito Onu gấp thức ăn cho họ Dỗ Xỉ Ám. Họ Dỗ Xỉ Ám và lấy ba để, thật sự trả cờ dạ tiêu hao nhiều làm hắn rất đói. Họ Dỗ liệu chúng ta có thể ở được trong ngôi nhà đá kia không? Tú Nạ Tâm luôn hướng về ngôi nhà đá, không còn cách nào khác. Kể từ khi họ Dỗ Xỉ Ám tạo nhà đá bắt đầu, nàng đã bị tinh xảo kiến trúc hấp dẫn. Được chứ, chiều nay ta định kiến tạo một ngôi nhà của riêng chúng ta. Họ Dỗ Xỉ Ám vừa nuốt xong thức ăn nói. Vậy thì tốt quá. Tú Nạ Tâm tình vui sướng gấp cho họ Dỗ Xỉ Ám thức ăn, nàng rất háo hức chờ đợi đến khi ngôi nhà của mình xây xong. Ừm, họ Dỗ Xỉ Ám hàm hồ ăn cơm. Sau khi đánh chén no say, nghỉ ngơi thoải mái, họ Dỗ Xỉ Ám tiếp tục công việc. Lần này hắn kiến tạo thêm trường học, một khi vừa kiến tạo thành bệnh viện, khu trị an. Cuối cùng làm xong tất cả, họ Dỗ Xỉ Ám chọn lấy mảnh đất có nhiều cảnh đẹp, yên tĩnh cách xa khu vực ồn ào của làng để xây biệt thự. Hắn phân ra rất nhiều ảnh phân thân, sau đó đồng loạt kết ấn, mỗi phân thân phụ trách tỉ mỉ lợi dụng trả cờ giả cấu tạo một phần ngôi nhà, một khu biệt thự trồi lên khỏi mặt đất. Biệt thự được họ Dỗ Xỉ Ám tỉ mỉ thiết kế, là một ngôi nhà gồm 3 tầng, không tính tầng ngầm, được làm từ đá liền khối, đầy đủ tiện nghi. Trước có bể cá, sau hắn định trồng thành vườn hoa. Phân ra thêm vài ảnh phân thân, đào lấy vài cây cổ thụ tạo bóng mát, một số lợi dụng thủy độn rửa sạch bụi đất ngôi nhà, thế là một căn biệt thự do đá liền khối được tạo thành. Chỉ cần ngày mai dọn hành lý vào là có thể ở sáng hôm sau. Tú Nạ vẻ mặt háo hức, mang theo hành lý chạy như bay đến biệt thự, đập vào mặt nàng là một căn nhà 3 tầng tựa như cung điện. Những cột đá khổng lồ được chạm khắc tinh xảo, chống lấy ngôi nhà, các chi tiết sống động như thật, có điều có thú, có cây, có lá được trang trí khắp mọi nơi biệt thự. Chạy vào trong biệt thự, các căn phòng rộng phân cách rõ ràng, cầu thang nối thẳng lên tầng trên rộng lớn vững chắc được điêu khắc rồng bay phượng múa. Tú Nạ háo hức khắp nơi chạy, họ Dỗ Xỉ Ám dẫn theo Mito đến với phòng ngủ, nơi đây có một chiếc giường rộng lớn đủ để 4-5 người nằm. Nàng thấy căn phòng của chúng ta thế nào? Rất đẹp. Mito hài lòng nhìn trước mắt phòng ngủ, trang trí nội thất tinh xảo, căn phòng rộng rãi thoáng mát, cửa sổ đón nắng sớm, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Bây giờ nàng dọn đồ đạc vào đi, ta đi làm thêm cửa để lắp vào là có thể ở tạm. Chương 42, làng âm thanh. Bỏ ra nửa ngày thời gian vào rừng chặt gỗ làm cửa, nhìn trước mắt đơn sơ cửa gỗ phối hợp với sang trọng ngôi nhà tỏ vẻ không hợp, họ Dỗ Xỉ Ám cũng hết cách, hắn lại không phải thợ mộc, cho dù khéo tay đến mấy cũng rất tốn thời gian để làm một thứ đồ gỗ. Nhưng đây chỉ là tạm thời, sau này sẽ thay bằng cánh cửa sang trọng hơn. Thời gian tiếp, họ Dỗ Xỉ Ám bắt đầu an bài bố cục của làng, chọn lấy thửa đất màu mỡ gần sông để cày ruộng trồng lương thực, hoa màu, đông, đay, thuận tiện xây lấy chòi canh để phòng dã thú phá hoại hoa màu. Vào rừng săn bắn dã thú lấy thịt, thuận tiện thuần hóa một chút gia súc về nuôi, đối với nhị dạ điều này rất dễ dàng, ngay cả bình dân nhờ thừa kế ưu điểm thể lực dồi dào của Uzumaki nhất tộc Gen làm việc hiệu suất cũng cao hơn người khác. Xây dựng lấy nhà máy dệt, tuyển chọn lấy người có kinh nghiệm huấn luyện, chế tạo máy móc, chỉ cần có ruộng đông chín là có thể đi vào sản xuất. Vì lấy quân mỏ, tạo lò rèn, nông cụ, nhân cụ bây giờ vẫn phải mua từ bên ngoài, hoàn hảo bây giờ ít người, nếu không cho dù là tài chính sung túc, Mito bây giờ chỉ có thể đủ tiền mua nông cụ cho người dân thôi. Chính vì thế họ Dỗ Xỉ Ám tìm trong dân chúng người chuyên nghiệp, thêm vào thuê lấy thường dân có chuyên môn bên ngoài về giúp kiến tạo dạy bảo lập xưởng rèn, khai thác quặng kỹ xảo, tìm kiếm nhân viên y tế, đào tạo nhận y đều cần thiết, rất nhiều việc cần thiết họ Dỗ Xỉ Ám xử lý. Hao phí mất mấy tháng thời gian, bỏ qua bao nhiêu ngày huấn luyện, họ Dỗ Xỉ Ám cuối cùng cũng đưa được làng vào quỹ đạo. Hôm nay là một ngày trọng đại, bởi vì hôm nay là ngày thành lập làng, ý như nguyên tắc họ Dỗ Xỉ Ám đặt tên làng là làng âm thanh, ký hiệu hình nốt nhạc. Chỉ thấy tụ tập đông đủ người dân nơi cổng làng như chờ đợi kỳ tích phát sinh này. Mito không tham gia vì bụng bầu bật mặt, nàng cũng mang thai 7 tháng rồi, chính vì vậy chỉ có Tsu Nạ tham gia. Họ Dỗ Xỉ Ám một tay kết ấn, một chiếc cổng nguy nga bằng đá mọc lên, trên có tấm biển đề làng âm thanh, ký hiệu hình nốt nhạc hai bên. Tất cả mọi người hoan hô, nhưng bất chợt có một đứa bé chạy đến, miệng thở hổn hển, tuy rằng mệt mỏi, nhưng đứa bé trai vẫn cố phát lên tiếng. Họ Dỗ Xỉ Ám đại nhân, xin ngài hãy cứu lấy cha của ta. Đứa bé trai cầu khẩn trong tuyệt vọng. Đừng nội, dẫn đường vừa đi vừa nói. Họ Dỗ Xỉ Ám không biết chuyện gì nhưng vẫn lựa chọn giúp đỡ. Đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, được một người hạ nhẫn con vừa đi đường vừa thuật lại. Nguyên lai cha của hắn là một người thương binh, mang trong mình khuyết tật, đã cụt cả hai tay, hàng ngày sinh hoạt bất tiện, vẫn luôn nhờ đến sự giúp đỡ từ con trai, cảm giác mình là một gánh nặng, lại thêm hôm nay là ngày thành lập làng, lâu ngày nghĩ quẩn, thấy mình nên chết đi, không nên làm khổ con khổ làng, giảm bớt gánh nặng. Sau khi dặn dò người con, người cha đã tự sát trước sự chứng kiến của người con, hốt hoảng không biết làm gì, người con chỉ có thể đem hy vọng nơi hắn có thể cứu được cha mình. Đến nơi, đã thấy được người cha nằm trên vũng máu, động mạch cổ đã bị cắt, máu vẫn theo động mạch cổ chảy ra. Họ Dỗ Xỉ Ám tiến đến kiểm tra, thấy hơi thở hắn toi thóp biết vẫn còn cứu. Phân ra mấy phân thân, triệu hồi dụng cụ y tế, đối với người cha sử dụng trường tiên thuật làm liền lại vết thương ở cổ. Trong số các ngươi có ai nguyện ý hiến máu cứu lấy người này, ta cần rất nhiều người. Phân thân chạy ra ngoài đối với xem náo nhiệt quần chúng nói. Mọi người chần chờ, nhưng rất nhanh có người mạnh dạn xung phong, có là người quen, có là hàng xóm của người cha, thậm chí có cả người xa lạ. Phân thân lấy mẫu máu từ người, loại trừ nhóm máu không phù hợp, sau đó đưa những người có nhóm máu phù hợp vào. Dùng dụng cụ y tế liên tiếp hai người mạch máu, điều chỉnh tốc độ chảy của máu truyền, ước lượng thể tích máu đã truyền được, sau đó thay thế bằng người tình nguyện hiến máu khác. sau một hồi cấp cứu, người cha tỉnh lại, đã khóc hết nước mắt con ngay lập tức lại trào ra nước mắt ôm lấy người cha. Người cha cũng rơi nước mắt, hai cha con ôm nhau khóc, chỉ có chết đi một lần mới biết cuộc sống quý trọng. Người tên gì? Họ Đồ Si Ám tiến lên hỏi người đàn ông. Thưa đại nhân, ta tên là Á Mỹ Đa. Người đàn ông ngừng khóc, đẩy ra con trai nói. Tại sao ngươi phải tự sát? Họ Đồ Si Ám hỏi. Ta đã thành một phế nhân, sự tồn tại của ta chỉ là một gánh nặng cho mọi người, có lẽ ta nên tự sát, như vậy coi như một cách giải thoát cho mọi người và cho ta. Á Mỹ Đa vẻ mặt cay đắng, nói lên suy nghĩ của mình, hắn không biết từ có lẽ hắn nói ra đã nói lên nội tâm hắn giờ đây không muốn chết. Chết không thể giải quyết được hết thảy, ngươi chết đi con trai ngươi sẽ rất đau lòng. Họ Đồ Si Ám lắc đầu nói. Ngài không hiểu, hai tay ta đã cụt, không thể làm bất cứ việc gì, thậm chí đến cả sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, ngài có hiểu cảm giác đó không, ngài có hiểu không? A Mỹ đã mới đầu khóc thút thít nói, càng về sau hắn càng như gào giống phát tiết nỗi đau của mình. Họ Đồ Si Ám lặng lặng nhìn A Mỹ đã một lát, sau đó hắn xoay người đi, những tưởng đã bất lực bỏ mặc, A Mỹ đã càng buồn, nào ngờ đâu A Mỹ đã lại nghe thấy giọng nói. Tất cả những người khuyết tật tụ tập ở quảng trường, ta có cách để các ngươi khôi phục lại sinh hoạt của mình. Giọng nói như tiên âm xua tan bóng tối trong lòng A Mỹ Đạ, hắn thấy được hy vọng, hắn thấy được tương lai của mình. Nhanh, con trai, mau dịu ta đến quảng trường. Cơ hồ không thể chờ đợi, A Mỹ Đạ thúc giục con trai dịu lấy cơ thể yếu ớt sau tự sát của mình. Họ Đồ Sĩ Ám phân phó người xung quanh thông báo tới những người tàn tật hắn có cách giải quyết khuyết tật của họ, mọi người đều tập trung ở quảng trường. Ta biết các ngươi rất đối tuyệt vọng vì trở thành phế nhân, không thể tự lo cho sinh hoạt của mình. Họ Đồ Sĩ Ám nhìn lấy những thương binh khuyết tật, có người cụt tay, người cụt chân, người phải chống nạng, không nhiều tầm hơn trăm người. Điều đó không còn là vấn đề nữa, ta có một pháp sẽ giúp các ngươi sinh hoạt bình thường, nhưng nó rất cực khổ, cần luyện tập chăm chỉ. Đại nhân cứ nói, chúng ta không sợ cực khổ. A Mỹ Đa ngay lập tức phát biểu. Đúng vậy, chúng ta không muốn trở thành gánh nặng, chúng ta không sợ cực khổ. Người người phụ hòa theo. Đúng vậy. Đúng vậy, rất tốt, vậy thì ta sẽ nói cách giải quyết. Họ Đồ Sĩ Mã không vận dụng bất cứ cánh tay nào kết ấn, sau lưng hắn bỗng nhiên mọc lên một cánh tay cấu tạo thuần từ trả cờ dạ màu xanh nước biển. Đây chính là pháp ta muốn truyền cho các ngươi. Họ Đồ Sĩ Mã đối với phía dưới mọi người nói. Tất cả mọi người sững sờ, không biết nói gì cho phải, lấy kiến thức nhiều năm làm lý ra, một số người biết đây là khả năng điều khiển trả cờ dạ đến mức rất cao, nó chính là trả cờ dạ nắn hình. Trọng nguyên tắc cả sĩ đã dạy cho nạ dụ tổ về trả cờ dạ tính chất biến hóa và trả cờ dạ nắn hình, hắn cũng lấy ví dụ dạ xẹt gẳng là phiên bản đơn giản của trả cờ dạ nắn hình. Còn trả cờ dạ tính chất biến hóa chính là thêm thuộc tính vào nhận thuật như phong độn dạ xẹt gẳng, đó là dạ xẹt gẳng phong thuộc tính biến hóa ứng dụng. Nhưng vấn đề là nó rất khó để đạt đến trình độ trả cờ dạ nắn hình thay thế được cánh tay để sinh hoạt. Tộc Vũ Mạ Kỳ có một ưu điểm, đó chính là trả cờ dạ dồi dào, đây là ưu thế trong luyện tập, nếu kết hợp với đa trọng ảnh phân thân lợi dụng đặc tính truyền lại ký ức khi phân thân giải trừ sẽ tăng nhanh quá trình luyện tập như lường trước được mọi người ý nghĩ. Họ Rồ Xỉ Ám nói, ta có thể dạy các ngươi một tay kết ấn thi thuật, thậm chí là dùng một chân kết ấn thi thuật đa ảnh phân thân. Họ Rồ Xỉ Ám vừa nói vừa làm mẫu, hắn một đưa lên phía bên cạnh hắn đã xuất hiện một người giống như lúc. Sau đó Họ Rồ Xỉ Mạ cởi một bên giày, ngón chân cử động, lại thêm một phân thân nữa xuất hiện ngay bên cạnh. May mắn đa trọng ảnh phân thân kết ấn đơn giản nên hắn có thể dạy được bọn họ, không thì hắn cũng sẽ bỏ cuộc, nghĩ biện pháp khác. Thật sự có thể, thật không ngờ ta có thể được cứu rồi, mọi người mừng rỡ như điên nói. Chỉ là vấn đề thời gian, ta sẽ tập được thuật này. Đúng vậy, ta không sợ khổ, ta càng sợ liên lụy đến bọn nhỏ. Chúng đã rất vất vả chăm sóc chúng ta, ta không thể từ bỏ. Thế là một phong trào tập luyện nhận thuật của những người khuyết tật bắt đầu, họ dường như thấy được hy vọng vào cuộc sống, cơ hồ mất ăn mất ngủ luyện tập. Tất cả thời gian của họ chỉ dành cho luyện tập, không dư thừa lấy một phút, mệt mỏi thì nghỉ ngơi khôi phục trả cơ dạ. Đói lại ăn xong luyện tập, tạo thành vòng tuần hoàn buồn khổ, nhưng tất cả không từ bỏ vì họ thấy hy vọng vào cuộc sống. Chương 43, ghen đoạn ngắn. Mọi người tập luyện, họ Rồ Sĩ Ám cũng bất được thời gian cho huấn luyện. Mọi công việc của làng, họ Rồ Sĩ Mạn đều làm phủi tay trưởng quầy tất cả giao cho cả xử lý, dù sao bây giờ làng cũng đã ổn định. Họ Rồ Sĩ Ám tính toán. Bản thể luyện thể thuật, ảnh phân thân để nghiên cứu khoa học, tập luyện nhẫn thuật, bỏ ra hai phân thân một điều đi dạy nhẫn thuật cho nhị dạ khuyết tật, một điều đi dạy học tại trường học nhị dạ. Mục tiêu lần này của hắn là nghiên cứu đoạn ghen ngắn. Quyết định nhị dạ sở hữu trả cờ dạ thuộc tính và cụ thể là hỏa độn trả cờ dạ và lôi độn trả cờ dạ, bởi vì hắn đã sở hữu thổ, thủy, phong thuộc tính, cho nên bây giờ chỉ nghiên cứu hỏa và lôi thuộc tính. Họ Đồ Sĩ Mạn xưng nó là thuộc tính ghen đoạn ngắn. Nghiên cứu huyết kế tộc xẻn dụ tốn thời gian rất dài, đơn giản vì nó rất phức tạp, không bằng bây giờ dành thời gian cho nghiên cứu hỏa, lôi thuộc tính ghen đoạn ngắn. Qua lần chiến đấu với thủy ảnh, họ Đồ Sĩ Mạn thấy được thuộc tính khắc chế ảnh hưởng rất lớn tới thành bại của cuộc chiến. Khả năng hóa lỏng của thủy ảnh làm hắn miễn nhiễm với hầu hết sát thương, nếu như lúc đó hắn có được hỏa độn hoặc băng độn có lẽ đã không rơi vào tình thế bị động ăn đòn như vậy. Cho nên việc sở hữu tất cả thuộc tính, trả cờ dạ đều toàn là việc cần thiết. Hỏa độn còn dễ, rất nhiều nhị dạ đều sở hữu hỏa độn trả cờ dạ, nhất là tộc cụ chỉ hạ nổi danh với hỏa độn, rất dễ lấy, đàn rồ bên đó rất nhiều. So sánh với nhị dạ hỏa độn bình thường không có huyết kế, họ Rồ Xì Ám thấy được điều thú vị. Đó chính là số lượng gen đoạn ngắn của hai bên khác nhau, cụ thể ở tộc cụ chỉ hạ số lượng hỏa độn gen đoạn ngắn nhiều hơn so với nhị dạ hỏa độn bình thường. Một hiện tượng thú vị, không biết các thuộc tính trả cờ dạ khác có như vậy, thế là họ Rồ Sĩ Ám lại cất công nghiên cứu các thuộc tính khác. Lôi độn thì không có quá nhiều mẫu vật, dù sao trong các thuộc tính lôi độn trả cờ dạ là hiếm thấy nhất, vì lẽ đó họ Rồ Sĩ Ám bỏ qua. nhưng thổ thuộc tính lại có rất nhiều, tiêu biểu là tộc cụ dù mạ kỳ, huyết kế kim cương xiềng xích chính là do trả cờ dạ tính chất biến hóa của thổ độn trả cờ dạ với dương độn trả cờ dạ, vì vậy họ rồ xì ám rất dễ so sánh. Quả nhiên thổ độn gen đoạn ngắn của tộc cụ dù mạ kỳ nhiều hơn so với nhị dạ bình thường. Mang theo phấn khởi, như tìm được vấn đề trọng yếu họ rồ xì ám không thể chờ đợi toàn tâm toàn ý nghiên cứu. Thủy thuộc tính tạm thời chưa có huyết kế để so sánh cho nên họ rồ xì ám bỏ qua, nhưng phong thuộc tính lại rất dễ tìm được. Thi cốt mạch, huyết kế cho phép người dùng hòa tan trả cờ dạ vào xương để điều khiển chúng mọc theo ý mình. Thực chất là trả cờ dạ tính chất biến hóa của phong độn kết hợp với dương độn trả cờ dạ tạo nên. Sang có được từ chiến trường đã siêu tầm được rất nhiều thi thể nhị dạ chứ huyết kế thi cốt mạch. Họ rồ xì ám lấy ra từng phong ấn quyền trụ, giải khai phong ấn, từng thi thể thi cốt mạch nhị dạ hiện ra, hắn ta lại tiếp tục đối chiếu so sánh. Đúng như dự đoán, phong độn gen đoạn ngắn của nhị dạ thi cốt mạch nhiều hơn hẳn so với nhị dạ thông thường. Từ đây họ rồ xì ám có thể chắc chắn một điều, thuộc tính gen đoạn ngắn số lượng quyết định có hay không thức tỉnh huyết kế của một nhị dạ. Đơn giản như tộc cụ chí hạ, huyết kế xạ dìn gẳng là sự kết hợp trả cờ dạ thuộc tính biến hóa của hỏa độn và âm độn trả cờ dạ. Tộc nhân đủ trí hạ không phải ai cũng có thể mở mắt, không phải ai cũng thức tỉnh nhị câu ngọc xạ dìn gẳng. Có người cả đời bị vây ở tam câu ngọc xạ dìn gẳng không thể tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng như mẹn đạ dạ hay chia. Huyết mạch loãng là một phần nữa là hỏa độn và âm độn gen đoạn ngắn của họ thiếu có thể là một hoặc cả hai. Tựa như huyết kế là một động cơ vậy thì gen thuộc tính đoạn ngắn lại là nguyên liệu, động cơ muốn hoạt động được phải có nguyên liệu. Như vậy có thể nói gen đoạn ngắn chính là cơ sở, là nền móng mà từ đó các loại huyết kế được xây dựng, được tạo nên. Ý thức được gen đoạn ngắn quan trọng, họ rồ xì ám quyết định nhập tâm nghiên cứu đối với gen đoạn ngắn. Bây giờ hắn có thể nghiên cứu được thổ, thủy, hỏa, phong, lôi, dương còn thiếu mỗi âm thuộc tính trả cờ dạ. Do âm thuộc tính trả cờ dạ rất hiếm chỉ có tộc cụ trí hạ và nạ dạ nhất tộc mới có, nị dạ thông thường hầu như không xuất hiện. Tại sao lại nghiên cứu được thủy và lôi? Đơn giản họ rồ xì ám chỉ nghiên cứu gen thuộc tính đoạn ngắn, không phải nghiên cứu huyết kế giới hạn, chứ không thể so sánh được thủy và lôi vì không tìm thấy huyết kế tương ứng. Nhưng nghiên cứu gen đoạn ngắn thì chỉ cần nhị dạ bình thường có thuộc tính tương ứng là được. Bắt đầu từ hỏa độn gen đoạn ngắn để đền bù thuộc tính thiếu hụt, Rồ Xì Mạn bắt đầu nghiên cứu hỏa độn gen đoạn ngắn của tộc cụ trí hạ, nhị dạ bình thường, so sánh, cách chiết, tinh lực gen. Lợi dụng phương pháp cách chiết and cách lấy hỏa độn gen đoạn ngắn, sau đó lại dùng phương pháp tạo dòng ỉn vị chỗ khuyết đại trình tự gen đoạn ngắn đó lên rất nhiều lần. Nhìn trước mắt ống nghiệm chứa dung dịch trong suốt ánh sắc hồng trên tay họ Rồ Xì Ám đầy mặt hưng phấn, không chút do dự triệu hồi bản thể. Họ Rồ Xì Ám bản thể đến, hai tay kết ấn, một con đại bạch xà từ tay áo hắn chui ra. Tiến thẳng về phía ống nghiệm, một ngụm nuốt hết, sau một lúc nó nôn ra thủy tinh ống nghiệm từ từ bị kéo hồi về ống tay áo của hắn. Họ Rồ Xì Mạn cảm nhận cơ thể biến hóa, chỉ thấy hắn vạch ngực ra đã thấy trên ngực hắn trừ hai vết câu ngọc phong ấn lấy cựu vị trả cờ dạ và tiên thuật trả cờ dạ, không biết lúc nào đã xuất hiện vết câu ngọc thứ ba đại biểu hỏa độn thuộc tính gen đoạn ngắn. Vết hỏa độn câu ngọc bắt đầu hấp thu lấy trả cờ dạ của họ Rồ Xì Ám, đợi cho đến khi nó hấp thu đủ rồi, các câu ngọc bắt đầu xoay vòng. Chúng xoay vòng càng lúc càng nhanh, cho đến khi lóa mắt như một vệt đen nối liền. Họ Rồ Xì Mạn chỉ cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên, nhưng không dữ dội bỏng rát như lần đầu. Cả tế bào của cơ thể bị cưỡng chế phân chia, lợi dụng khe hở của quá trình phiên mã dịch mã của tế bào, hỏa độn gen đoạn ngắn nhờ sự trợ giúp của trả cờ dạ bắt đầu xâm nhập. Chúng tạo đột biến lập đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn hình thành nên tế bào mới, sau đó một phần tế bào lại tự hủy để cung cấp năng lượng củng cố tất cả các tế bào mới ra đời. Một vòng lại một vòng cho tới khi toàn bộ cơ thể của họ Rồ Xì Mạn đã thay thế bằng tế bào thêm hỏa độn gen đoạn ngắn. Cảm thụ cơ thể gần như hao hết trả cờ dạ, họ Rồ Xì Mạn biết đó là năng lượng để nguyên ấn hoạt động. Không để ý đến nó, họ Rồ Xì Ám bắt đầu nghỉ ngơi, ăn uống hồi phục trả cờ dạ, sau đó bắt đầu lấy ra hỏa độn quyển trục nghiên cứu lấy hỏa độn nhân thuật. Một lát sau, họ Rồ Xì Ám buông lỏng quyển trục, hai tay kết ấn. Hỏa độn hỏa cầu thuật chỉ thấy từ miệng hắn phun ra một hỏa cầu khổng lồ, như súng phun lửa, làm cả một đoạn sông hơi nước nghi ngút. Lượng trả cờ dạ đầu nhập vào nhân thuật quá nhiều, cần phải luyện tập thêm. Nhìn trước mắt cảnh tượng, họ Rồ Xì Ám tự nói. Sau đó hắn phân ra thạch độn phân thân bắt đầu tập trung trả cờ dạ hình thành dạ xẻng gẳng, không dừng ở đó, hỏa độn trả cờ dạ bắt đầu kết hợp với dạ xẻng gẳng tạo thành một quả cầu lửa. Ánh sáng của nó như mặt trời ngả về chiều, đỏ chót, không do dự phân thân thử ném hỏa độn dạ xẻng gẳng lên đại thụ. Đại thụ bị xuyên phá, quả cầu lửa bắt đầu lớn mạnh, cả đại thụ bị quả cầu lửa nuốt chửng chỉ để lại một trên mặt đất một hố lõm đường kính vài mét hình lòng chảo cùng với đất cắt đã bị sức nóng ta chạy tựa như dung nham. Quan sát hố sâu một lát, họ Rồ Xì Ám gật đầu, uy lực còn có thể, mức độ phá hoại hắn rất hài lòng. Quay lại đánh giá thạch độn phân thân, chỉ thấy tay hắn đã bị tổn thương như bị bỏng, thậm chí có chỗ đã cháy khét. Đối với cái này họ Rồ Xì Ám kết luận hỏa độn dạ xẻng gẳng giống như phong độn dạ xẻng gẳng đều làm tổn thương cơ thể. Chỉ khác một cái như kim châm, một cái là bị bỏng. Xem ra không thể sử dụng nhiều họ Rồ Xì Ám tự đủ. Các ngươi tiếp tục luyện tập hỏa độn nhân thuật, ta đi tu luyện thể thuật. Sau đó họ Rồ Xì Ám phân ra rất nhiều ảnh phân thân luyện tập hỏa độn nhân thuật, bản thân mình lại bắt đầu vùi đầu vào tu luyện thể thuật. Chờ đợi cho đến khi phân thân nghiên cứu ra tiếp được thuộc tính gen đoạn ngắn tiếp theo. Ngay hôm đó, họ Rồ Xì Ám rất vui vẻ, tối đến ăn cơm tắm rửa xong, mọi người đi ngủ, có chút khó chịu họ Rồ Xì Ám bắt đầu đối với Mito sờ soạn. Mito thấy móng heo của hắn bất thiện, cũng mặc kệ dù sao đây không phải lần đầu, nhưng móng heo của hắn ngày càng quá đáng bắt đầu tiến sâu xuống dưới. Yên lặng đi, chờ Suna ngủ hẳn rồi làm. Mito gạt bỏ tay hắn. Nhưng ta vã lắm rồi, chiều ta đi. Bàn tay bị gạt ra lại tiến đến sâu hơn. Còn Suna? Mito không chịu nói. Yên tâm, nàng ngủ rồi, với lại Su Na cũng cần quen dần với điều này. Họ Đồ Sĩ Ám hầu như không chịu được bắt đầu lột quần áo của Mito.
Ngươi nhẹ nhàng thôi, còn có con.
Mito thân thể khó chịu, thuận theo hắn.
Yên tâm, hàng ngày chúng ta vẫn làm thôi.
Họ Đồ Sĩ Mạn nói.
Sau đó hắn mặc kệ Mito thế nào, miệng quá miệng, đêm đó trong phòng thi thoảng lại nghe thấy tiếng tựa như rên rỉ nhưng một mực kiềm chế không muốn phát ra.
Chương 44, sinh mệnh bản chất thuế biến. Sáng hôm sau, họ Đồ Sĩ Mạn thần thanh khí sảng ra khỏi phòng.
Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân.
Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân.
Hàng loạt tiếng chào hỏi đối với họ Đồ Sĩ Mạn, hắn đánh mắt nhìn sang thấy được các thiếu nữ lớn nhất 12 tuổi nhỏ nhất mới 10 tuổi đang hướng về hắn chào. Đây là những người được Mito tuyển chọn để phục vụ khi nàng mang thai, tất cả đều tự nguyện, quan trọng nữa ai đấy đều rất động lòng người, tuy chưa phát dục hoàn toàn nhưng đã có được mỹ nhân thôi, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nữ hại nước hại dân.
Thật là thần kỳ, không chỉ các nàng mà ngay cả phụ nữ tộc Uzumaki đều rất xinh đẹp, một số mang theo mỹ phụ phong vận, làm họ Đồ Sĩ Mạn phải liếc nhìn mấy lần, đương nhiên chỉ là liếc nhìn thôi, hắn sẽ không đối với các nàng làm gì. Thời gian trôi qua rất êm đềm trôi qua, cuộc sống của họ Đồ Sĩ Mạn trở lại quỹ đạo ngày tu luyện nghiên cứu, tối đến ba ba Mito.
Đương nhiên không phải lúc nào cũng ba ba, nhất là khi Mito sắp sinh coi như kiêng khem một tí vì con cái cũng không, đương nhiên vẫn có thể làm nhưng không ra trong là được. Cho đến ngày hôm nay, Mito sinh, nàng sinh được một đứa bé gái kháo khỉnh, mang theo hoàng kim đồng tử dựng dọc giống họ Đồ Sĩ Mạn, hai căn ria mép đặc trưng giống như nạ dụ tổ, nó là một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Nhưng quá trình sinh nở không bao giờ quá tốt đẹp, người phụ nữ phải chịu đau đớn, mệt mỏi nhất là nhân trụ lực, luôn phải giữ lấy một phần trả cờ dạ củng cố phong ấn.
Sau khi sinh nở Mito ngất lịm đi, trả cờ dạ cửu vị thừa cơ hội dò dỉ ra ngoài hòng phá vỡ phong ấn, nhưng đã sớm chuẩn bị họ Đồ Sĩ Mạn nào cho nó có cơ hội. Hắn phân ra mấy thạch độn phân thân, một số phối hợp với bác sĩ chốc rau, lợi dụng trưởng tiên thuật hồi phục thương thế của Mito, số còn lại chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp xấu nào theo dõi phong ấn trên người Mito.
Họ Đồ Sĩ Mạn xuất ra quyển trục, mỗi khi có trả cờ dạ cửu vị toát ra đều bị hắn ngay lập tức phong ấn. Chỉ thấy quyển trục phong ấn bên trên hiên lên ký tự nhất đại diện cho lượng trả cờ dạ tương đương với nhất đôi vị thú hóa. Cơ hồ luôn có trả cờ dạ cửu vĩ trào ra khỏi cơ thể Mito, họ Đồ Sĩ Mạn cũng không ngại nhiều xuất ra quyển trục phong ấn đến quyển trục thứ 10 khi cửu vĩ học khôn không rõ gì trả cờ dạ nữa. Họ Đồ Sĩ Mạn tiếc hận khi chỉ có thể lấy được một chút ít trả cờ dạ, phải biết rằng nạ dù tô đại chiến thập vi khi phân cho liên quân nhị dạ trả cờ dạ cửu vĩ số lượng tương ứng với một đôi vị thú hóa đâu chỉ một mà hàng ngàn hàng bao nhiêu. Bây giờ chỉ có thể thu được có 10 phong ấn quyển trục chứa số lượng trả cờ dạ ở trạng thái một đôi vị thú hóa. Có vẻ ít.
Thôi được có còn hơn không, họ Đồ Sĩ Mạn tự mình an ủi. Rất nhanh họ Đồ Sĩ Mạn chú ý đến Mito, lúc này nàng đang rất mệt mà thiếp đi bây giờ nàng đã tỉnh, họ Đồ Sĩ Mạn đón nhận đứa bé từ tay bác sĩ, đưa cho Mito.
Mito khuôn mặt tái nhợt, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn rất hạnh phúc cho đứa trẻ bú.
Nhìn lấy đứa trẻ ngoan ngoãn bú mớm cả họ Đồ Sĩ Mạn và Mito hai mắt nhìn nhau đều nở nụ cười hạnh phúc.
Họ Đồ con gái chúng ta sẽ có tên gì?
Mito cúi đầu ôn nhu cho con gái bú, một bên đối với họ Đồ Sĩ Mạn hỏi.
Ta đã nghĩ rất lâu được một cái tên rất thích hợp nàng.
Họ Đồ Sĩ Mạn cưng chiều nhìn đứa trẻ.
Tên gì vậy?
Mito tò mò ngẩng đầu.
Đó là Tatsuko, long nữ, mong một ngày nàng có thể như rồng bay lượn cửu thiên. Họ Đồ Sĩ Mạn mặt đầy kỳ vọng hướng tới.
Ta nghe ngươi.
Mito rất hài lòng về cái tên này, thuận theo họ Đồ Sĩ Mạn nói.
Hắn ta tiến đến bên cạnh Mito ôn nhu ôm lấy nàng, Mito thuận theo tựa đầu vào vai hắn, cả hai người hạnh phúc mà nhìn đứa con gái yêu quý của họ, chắc chắn nó sẽ có một tương lai hạnh phúc. Thời gian tiếp theo họ Đồ Sĩ Mạn ngoài dành thời gian chăm sóc Mito, mọi sự vẫn như thường ngày, công việc bếp núc, nội trợ đã có người lo. Hắn chỉ việc dành thời gian tu luyện thể thuật và nghiên cứu.
Họ Đồ Sĩ Mạn đã tinh luyện thêm ra các thuộc tính gen đoạn ngắn, lượng trả cờ dạ nguyên ấn cần dùng để cải tạo cơ thể tăng lên theo mỗi lần cải tạo. Lần thứ nhất thêm hỏa độn gen đoạn ngắn tiêu hao gần như toàn bộ trả cờ dạ của hắn, vậy thì đến lượt lôi độn gen đoạn ngắn gần như tiêu hao gấp đôi trả cờ dạ. Họ Đồ Sĩ Mạn hắn đã phải tích lũy một ngày trả cờ dạ để trợ giúp nguyên ấn cải tạo.
Đến phong thuộc tính, càng quá đáng cần hắn tích lũy trả cờ dạ 2 ngày liền mới cải tạo được.
Thổ độn và thủy độn cũng vậy, cơ hồ là gấp đôi bội số trả cờ dạ tiêu hao nhân lên, từ 2 ngày biến thành 4 ngày, 4 ngày biến thành 8 ngày. Còn chưa tính đến lần họ Đồ Sĩ Mạn lợi dụng nguyên ấn cải tạo cơ thể để có huyết mạch Uzumaki, lần đó cần đến cả cựu vị trả cờ dạ mới có thể hoàn thành.
Một hiện tượng đáng để họ Đồ Sĩ Mạn suy luận, theo hắn thiết nghĩ, cấu trúc gen của người là một cấu trúc hoàn chỉnh và phức tạp, việc thay đổi một phần nhỏ đoạn gen cũng có thể tạo ảnh hưởng lớn, cụ thể ở đây là sinh mệnh thuế biến. Ai cũng biết khoảng 99 gen của người tương đồng với của chuột, 80 giống hoàn toàn, chính vì vậy chuột được dùng làm động vật thí nghiệm nhiều nhất. Còn cả tinh tinh cũng có bộ gen giống người tới 99, nhưng tại sao tất cả chúng lại khác nhau nhiều đến vậy?
Đó chính là sự tiến hóa, biểu hiện của một cấp bậc hoàn toàn khác của sự sống, có thể nói là một sự khác biệt nhỏ cũng tạo thành đẳng cấp khác nhau của sinh mệnh. Nếu không tại sao giữa người với người có bộ gen giống nhau tới 99,9, tức là chỉ có 0,1 gen tạo nên nhiều sự khác biệt, có người là bình dân, có người là nhị dạ, có nhị dạ có huyết kế mạnh mẽ, vậy mà có nhị dạ mãi mãi chỉ là hạ nhẫn, chỉ 0,1 khác nhau quyết định nhiều thứ.
Người hoàn mỹ kẻ yếu đuối.
Chính vì vậy khi nguyên ấn thay đổi cấu trúc gen của họ Đồ Sĩ Mạn cũng tạo thành sự thay đổi cấp bậc sinh mệnh của hắn, để hắn càng ngày càng tiến đến thực thể hoàn mỹ hơn.
Một sinh mệnh hoàn mỹ hơn, tuổi thọ cao hơn, sức sống mãnh liệt, tư duy nhanh nhạy.
Đương nhiên để tiến tới sự thuế biến sinh mệnh đó, họ Đồ Sĩ Mạn cần trả một cái giá tương ứng, đó là số lượng trả cờ dạ cần cung cấp cho mỗi lần sinh mệnh thuế biến, thay đổi gen ngày một tăng lên.
Đã biết nguyên do, họ Đồ Sĩ Mạn không thèm để ý thêm nữa, hắn bắt đầu tập trung chú ý vào việc nghiên cứu huyết kế của thi cốt mạch nhất tộc, hoặc mong muốn tinh luyện ra thi cốt mạch gen đoạn ngắn. Còn tại sao không nghiên cứu xẻn dụ nhất tộc huyết mạch? Đơn giản chỉ riêng xẻn dụ nhất tộc huyết kế đã phức tạp ngang với huyết kế thi cốt mạch nhất tộc, thêm nữa họ rồ xỉ mà hắn muốn phá giải bộ gen của đệ nhất hỏa ảnh để có được một độn gen còn tốn thời gian hơn nữa. Không bằng bây giờ nghiên cứu huyết kế của thi cốt mạch nhất tộc rồi sau đó tích trữ trả cờ dạ lợi dụng nguyên ấn tạo thành một lần nữa thay đổi về thể chất. Cho dù hiệu quả không như mong muốn, chắc chắn sẽ không tốn thời gian, bởi vì khi có được thi cốt mạch thể chất lượng trả cờ dạ của họ rồ xỉ mà sẽ tăng lên rất nhiều so với trước, từ đó giảm bớt thời gian cung cấp năng lượng tích trữ cho nguyên ấn trong việc cải tạo thể chất hơn. Bởi vì mức độ phức tạp của một độn gen hơn hẳn với thi cốt mạch gen cho nên thời gian tích lũy trả cờ dạ cũng sẽ lâu hơn. Nhờ có lượng trả cờ dạ nhiều hơn hẳn, việc tích lũy năng lượng cải tạo cơ thể để sở hữu được một độn sẽ thuận lợi hơn hẳn. Đây là một biện pháp lấy ngắn nuôi dài. Cùng một thời gian, thay vì chỉ có được một độn, này đây họ rồ xì mà dự không chỉ có được một độn còn có được thêm thi cốt mạch huyết kế, đơn giản bên lợi bên hại ai cũng hiểu. Vì vậy thời gian này họ rồ xì mà dự bỏ qua phân tích xẻn dụ nhất tộc gen cùng một độn gen thay vào đó tập trung phá giải thi cốt mạch nhất tộc gen. Nói dễ dàng nhưng khi bắt đầu vào phá giải bộ gen của thi cốt mạch nhất tộc chỉ mà mới thấy được độ phức tạp của nó không khác gì so với bộ gen của xẻn dụ nhất tộc. Họ rồ xỉ mà toàn lực ứng phó, lợi dụng toàn bộ phân thân đầu nhập vào nghiên cứu, trừ ra lấy vài phân thân phải đi dạy học và ứng phó với đàn rồ còn lại tất cả cơ hồ không nghỉ ngơi bận rộn tối mắt tối mũi. Nhìn trước mặt trong suốt ống nghiệm đôi khi có hạt màu trắng kết tủa rồi lại tăng dã, màu sắc của nó sao mà làm người say mê, như bị hấp hồn. Họ rồ xỉ mà ánh mắt mê ly quan sát lấy ống nghiệm thủy tinh, khuôn mặt nhợt nhạt của họ rồ xỉ mà nở nụ cười thỏa mãn. Đây là 3 tháng lao động thành quả của hắn. Trong ống nghiệm chứa đựng thi cốt mạch gen huyết kế đoạn ngắn. Không chút chần chờ gì nữa, họ rồ xỉ mà cẩn thận hai tay kết ấn, đại bạch xà lại từ ống tay áo của hắn nô ra, không nói hai lời nuốt chửng lấy thủy tinh ống nghiệm, một lúc sau lại nôn ra vào không, sau đó như thỏa mãn bị lôi kéo về lại ống tay. Họ rồ xỉ mà cởi ra cúc áo, chỉ thấy ngực hắn lại xuất hiện 3 vết câu ngọc, bây giờ chỉ chờ đợi thời gian tích lũy trả cờ dạ đầy đủ để nguyên ấn hoạt động là viên mãn. Chương 45, Ngụy Vĩ Thú. Có được nguyên ấn thi cốt mạch huyết kế, thời gian của họ rồ xỉ mà coi như được giải phóng, hắn có thêm tâm tư chú ý tới những nghiên cứu khác. Nhìn trước mắt khổng lồ thân hình được bao bọc trong dinh dưỡng dịch, được bao vây bởi 4 trụ đá bóng loáng như kim loại, xung quanh tràn đầy thuật thức phù văn. Đó chính là thu nhỏ bản lục vĩ, nó là một khối huyết nhục của lục vĩ bị họ rồ xỉ am trào thương, nào ngờ được sau khi tách rời khỏi lục vĩ nó lại tự thành một độc lập thể, một lục vĩ thu nhỏ bản. Quả nhiên vĩ thú không thể theo lẽ thường suy đoán. Họ rồ xỉ mà nói thầm trong lòng. Họ rồ xỉ am đánh ánh mắt nhìn về phía sau đại hình dinh dưỡng dịch, ở đó có các buồng dinh dưỡng dịch xếp thành từng hàng ngay ngắn. Bên trong chứa rất nhiều động vật phối thai, có chuột, có rắn, có sên, thằn lằn. Tất cả chúng đều được họ rồ xỉ am lợi dụng kỹ thuật nhân bản kết hợp với gen lấy được từ lục vĩ chế tạo thành con lai. Tham vọng của hắn muốn chế tạo một đội quân ngụy vĩ thú, tưởng tượng lấy cảnh một mình một người xông vào đại làng, sau đó kết ấn triệu hồi nhận thú đại quân, tất cả bọn chúng tụ tập thành đoàn, từng con đao tương bất nhập, nhất đuôi nhất đuốt phá hủy kiến trúc, tưởng quả bom vĩ thú từ trong miệng chúng bắn ra, nơi chúng đi qua sẽ bị san thành bình địa. Họ rồ xỉ am càng nghĩ càng hưng phấn. Vứt lại ảo tưởng tham vọng ở sau đầu, họ rồ xỉ am đi đến một bên khu rừng cạnh làng âm thanh, chỗ này tường cao chót vót, ngăn cách nhiều phần. Mỗi phần đều dùng để nuôi nhốt những loài động vật khác nhau, tất cả động vật chúng đều là loài ăn có hoặc ăn tạp. Nhân viên làng âm thanh đang cho từng động vật tại các khu nuôi nhốt khác nhau ăn, tuy rằng đã làm công việc này nhiều lần nhưng họ vẫn rất cẩn thận, lũ động vật này tính tình rất táo bạo, dù họ đã thời gian rất lâu chăm sóc chúng, nhưng nếu như sơ sẩy rơi xuống họ vẫn sẽ bị chúng công kích như thường. Lũ bạch thử thấy đồ ăn rơi xuống, ngay lập tức nhao nhao tiến đến tranh ngôi, xung đột của chúng nổi ra liên tiếp, có con bị cắt chảy máu, đứt tai, nhưng tất cả chúng không lùi bước vì để tranh đoạt được miếng ăn chúng liều mạng. Có lẽ khẩu phần ăn cần phải thêm nhiều một chút, họ rồ xỉ am nhìn thấy tình cảnh này nghĩ, may mắn bây giờ có làng âm thanh giúp đỡ, giảm bớt bao nhiêu vất vả. Trước kia có lẽ họ rồ xỉ am sẽ không nuôi nhốt nhiều động vật như vậy, riêng việc cung cấp đồ ăn nuôi lũ động vật thí nghiệm đã tốn rất nhiều thời gian của hắn, nhưng nay nhờ có làng âm thanh hỗ trợ, đỡ bớt rất việc như phải kiếm thức ăn nuôi lũ động vật thí nghiệm cho nên họ rồ xỉ mà mạnh dạn nuôi nhiều. Đánh giá trên cổ chúng nổi lên 3 câu ngọc vết nguyên ấn, đây là số động vật sống sót sau khi phong ấn trả cờ dạ của cửu vĩ vào cơ thể, ý đồ của hắn muốn chế tạo ngụy thú trụ lực. Giống như việc hỏa chùa lợi dụng trả cờ dạ tán loạn của cửu vĩ phong ấn vào người đứa bé để chế tạo thành ngụy nhân trụ lực. Họ rồ xỉ am cũng vậy, hắn rút ra một phần nhỏ trả cờ dạ lấy được từ quyển trục phong ấn có ghi chữ nhất đại diện cho nhất đuôi thú hóa lần trước kết hợp cùng với nguyên ấn để chế tạo ra ngụy thú trụ lực. Theo thời gian lượng trả cờ dạ của cửu vĩ được phong ấn trong động vật thí nghiệm sẽ ngày một lớn mạnh, đến cuối cùng hắn chỉ cần trả cờ dạ cửu vĩ trong mỗi một con vật thí nghiệm trưởng thành đến tình trạng một đuôi vĩ thú hóa là được. Nhìn trước mắt lũ động vật có chút táo bạo, do bị cửu vĩ trả cờ dạ ảnh hưởng, họ rồ xỉ mà xem ra phải ra cố lại phòng ngự khu nuôi nhốt, tránh cho chúng thoát vây gây hại, bởi vì nhờ có cựu vĩ trả cờ dạ chúng sẽ ngày càng mạnh, nhưng đồng thời tính tình của chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng ngày càng táo bạo, tất cả để trở thành một thu nhỏ bản của cựu vĩ. Nếu như có được cựu vĩ huyết đục thì tốt, hắn ta có thể nghiên cứu, cải tạo thành ngụy vĩ thú, chứ không phải như bây giờ chỉ là những cục tin di động. Đúng vậy là những cục tin di động, đó là sứ mạng duy nhất của chúng, do trở thành ngụy thú trụ lực tính tình của bọn chúng sẽ ngày một táo bạo, việc thuần hóa sẽ rất khó khăn, không đáng để họ rồ xỉ mà mất thời gian thuần hóa chúng. Không bằng hắn dành thời gian đó đào tạo ngụy vĩ thú thành chân chính nhận thú của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lấy tay sờ lấy đầu một con chuột đã to bằng con mèo động vật thí nghiệm, nhìn nó dịu ngoan biểu hiện nào có thể ngờ được tính tình hung bạo lúc nãy vì miếng ăn thể chết thể sống, tử trí đến cùng với đồng loại. Họ rồ xị mà ránh mắt lấp lóe, xem ra tác dụng gây nên cảm giác thân cận đối với động vật thí nghiệm được gieo vào người lớn hẳn vẫn còn hiệu quả, có lẽ nên suy xét lấy huấn luyện một chút bọn chúng. Họ rồ xị mà trong lòng hơi hơi tính toán, vẫn là từ bỏ, tốt nhất phát triển thành tin di động là phương án hiệu quả nhất. Xác định thông tin ghi chép quan sát của nhân viên làng âm thanh ký lục, theo dõi đối với tin thú theo thời gian. Đây là tên gọi tắt hắn đặt cho lũ vật thí nghiệm chúng, không thấy biểu hiện bất thường, tự tay kiểm tra, xác định tin thú không có gì lạ. Họ rồ xị am tiếp tục thăm thú ngôi làng. Nhìn qua ngôi làng đã phồn vinh hơn so với trước, bây giờ ai đấy cũng mang theo mặt đầy hy vọng vác cuốc đi làm, so với trước đây cả làng bị bao phủ bởi một cô âm u tử khí thì tốt hơn nhiều. Họ rồ xị mạn đại nhân, họ rồ xị mạn đại nhân, họ rồ xị mạn đại nhân. Dân làng thấy hắn đi vi hành, nhao nhao dẹp đường, tất cả cung kính cúi chào. Trong mắt họ, hắn là người đem lại hy vọng sống, tương lai và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ. Hắn là cứu tinh của họ, nên từng tiếng cung kính chào phát ra từ tận đáy lòng. Họ rồ xị mạn đại nhân. Cậy ạ biết hắn đến chủ động đến bất an. Cậy ạ dạo này làng phát triển thế nào? Nhìn trước mắt tiểu thụy rất nhiều cả họ rồ xị mạn hỏi. Thưa đại nhân, nhờ có ngài dẫn dắt, làng âm thanh của chúng ta đang phát triển một cách ổn định. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng khi nhắc đến làng cả lấy lại tinh thần, nàng thậm chí còn không biết khi nhắc tới chữ làng âm thanh của chúng ta giọng nàng hạnh phúc đến nhường nào. Thấy cả muốn báo cáo tiếp, họ rồ xị mạn lên tiếng cắt ngang. Cậy ạ, ta định phân chia bộ máy làng thành nhiều phần cho từng cá nhân đứng đầu phụ trách, như vậy ngươi sẽ giảm được áp lực công việc. Vâng đại nhân, ngài đã lựa chọn được nhân tuyển. Cậy ạ cũng không nghĩ nhiều mà tò mò hỏi, bởi vì nàng biết, họ rồ xị mạn đại nhân rất ít tiếp xúc với người khác, trừ mấy tháng đầu tự mình quản lý ra ngoài, về sau luôn làm phủi tay trực quầy, chính vì vậy nàng không biết ai được đại nhân lọt vào mắt xanh của ngài. Cũng xem như vậy đi, ta mới chỉ biết được một người xứng đáng đảm nhiệm chức đội trưởng đội bảo an. Họ rồ xị mạn trong đầu cũng không có được nhiều nhân tuyển, nhưng hắn có thể tín nhiệm được một người. Đó chính là Amida. Amida chính là người nỉ dạ thương binh bị cụt mất cả hai tay mà ngài cứu, liệu có ổn không đại nhân? Bây giờ sức chiến đấu của hắn rất thấp. Cậy ả nghĩ mãi mới ra được Amida là ai. Ngươi chỉ cần chỉ cho ta biết chỗ hắn ở đâu là được. Họ rồ xị mạn cũng không muốn nói nhiều với cậy ả, lần này hắn đến mục đích chính là Amida, còn về chức đội trưởng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến. Theo như dân làng nói, Amida hắn ta đang ở nhà. Cậy ạ vừa dẫn đường vừa nói. Nàng dẫn họ rồ xì mạn đến một căn nhà đá có đánh số 71, tất nhiên đây là cách để phân biệt giữa các căn nhà, bởi vì họ rồ xì mạn tạo nhà đá một cách đại trà, ngôi nhà nào cũng đều giống nhau, nên sau khi tạo xong nhà hắn đã nghĩ đến đánh số để phân biệt từng ngôi nhà. Có ai ở nhà không? Cậy ạ gọi mấy lần không thấy ai trả lời bèn tiến vào. Hai người tiến vào thấy Amida đang cần mẫn cốc đất, rất ngạc nhiên phải không, cách đây nửa năm hắn vẫn là một phế nhân mất cả hai tay, vậy mà bây giờ hắn có thể cốc đất. Đúng vậy, chẳng biết lúc này từ vị trí tay cụt của hắn mọc ra lấy hai cánh tay màu xanh thuần do năng lượng trả cờ giả cấu thành. Cả hai cánh tay sống động như thật, từng thứ cơ, từng cử động đều là thành quả quên ăn quên ngủ suốt gần nửa năm của hắn. Bây giờ ả mỹ đã có thể sai sử cánh tay trả cờ giả của mình như một phần thân thể. Hôm nay hắn định trong khi chờ đợi con trai từ trường học nị dạ trở về biến luống đất sau nhà thành đất trồng rau dưa cải thiện sinh hoạt. Trong lúc làm có ai đó đang gọi hắn, nhưng hắn mặc kệ, bởi vì suốt khoảng thời gian này hắn vùi đầu luyện tập nhận thuật hầu như không kết giao với ai, nếu có gọi chắc chắn là gọi con trai mình. Chính vì vậy để mặc họ một lúc cát hẳn họ sẽ bỏ đi. Chương 46, ngụy nhân trụ lực. Bây giờ A Mỹ đã có thể sai sử cánh tay trả cờ dạ của mình như một phần thân thể. Hôm nay hắn định trong khi chờ đợi con trai từ trường học nị dạ trở về biến luống đất sau nhà thành đất trồng rau dưa cải thiện sinh hoạt. Trong lúc làm có ai đó đang gọi hắn, nhưng hắn mặc kệ, bởi vì suốt khoảng thời gian này, hắn vùi đầu luyện tập nhận thuật hầu như không kết giao với ai, nếu có gọi chắc chắn là gọi con trai mình. Chính vì vậy để mặc họ một lúc cát hẳn họ sẽ bỏ đi. A Mỹ đã cầm lấy cái cuốc, cuốc đất, từng luống đất được hắn cuốc ngay ngắn, thẳng hàng, từng giọt mồ hôi lăn trên trán hắn. Nhưng hắn không thấy khổ, đây là mồ hôi của thanh xuân, của nhiệt huyết, nó chứng tỏ cho hắn còn hữu ích, hắn còn mục đích để sống, hắn sống một cách có ý nghĩa. A Mỹ đã đôi khi vẫn nhớ lại quá khứ huy hoàng của bản thân, khi đó hắn còn là thượng nhẫn, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ cùng với đồng đội, trải qua bao khói lửa, bao nhiêu nguy hiểm, nghĩ lại thấy quãng thời gian đó huy hoàng biết bao. Một phút thất thần làm cho bản thân sao nhãng, A Mỹ đã lại tiếp tục công việc với cái quốc của mình, cuộc sống bây giờ cũng tốt, tuy chỉ có thể loanh quanh bên xó nhà, nhưng nhờ có họ rồ xỉ mãn đại nhân đã giúp hắn tìm được ý nghĩa cuộc sống, đã cho hắn có một lý do sống sót trên thế gian này. Hàng đêm, đến bữa ăn tối, hắn thường nhủ với đứa con trai của mình, cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành nhị dạ xuất sắc phụ tá cho ngài họ rồ xỉ mãn, chỉ có như vậy mới có thể báo hết ân nghĩa của ngài ấy dành cho hắn. A Mỹ đa, ngươi thật chăm chỉ. Một giọng nói hắn không bao giờ quên được, cái cuốc rơi xuống đất, hai cánh tay trả cờ dạ tán loạn mà biến mất, nhưng A Mỹ đã không thèm để ý, hắn quay đầu lại. Họ rồ xỉ mãn đại nhân, thật là ngài, cái bóng hình ấy, giọng nói ấy không thể sai được. Đó chính là họ rồ xì âm đại nhân, người đã ban cho hắn một cuộc sống mới, một ý nghĩa để sống tiếp. A Mỹ đã vội vàng chạy đến muốn túi chào, nhưng bất ngờ hắn không có tay, trọng tâm bị hướng về phía trước, làm mất đi thăng bằng. Họ rồ xì mạn thấy A Mỹ đã mất đi thăng bằng nên tiến tới đỡ lấy hắn. Họ rồ xì mạn đại nhân. A Mỹ đã chẳng biết nói gì ngoài tôn kính gọi lấy tên họ rồ xì mạn. A Mỹ đã rất lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Họ rồ xì mạn sau khi đỡ được A Mỹ đã mỉm cười hỏi thăm. Vâng. Họ rồ xì mạn đại nhân, tại hạ rất khỏe. Nhờ có nhận thuật của ngài mà bây giờ cuộc sống ta rất tốt. Ngài xem, A Mỹ đã thấy họ rồ xì mà hỏi thăm mình thì mừng lắm, sốt ruột muốn khoe ra thành quả học tập nhận thuật của mình. Chỉ thấy hắn sốt ruột vận chuyển lấy trả cơ dạ, hình thành một đôi cánh tay trả cờ dạ màu xanh, có lẽ do sốt ruột muốn thể hiện bản thân, đôi trả cờ dạ cánh tay hắn tạo ra không có được hoàn mỹ như trước. Hai cánh tay khá là khẳng khiu, gầy gò, trông chẳng như có một tí sức mạnh nào cả. Thấy đôi cánh tay mình tạo ra không được như mong muốn, A Mị đã cười ngượng ngùng, nhưng vẫn cố vãn hồi. Họ đổ xì mạn đại nhân, đôi cánh tay của ta nó trông yếu đuối thế này thôi, nhưng tác dụng của nó khá là thực dụng, nhờ nó mà ta có thể tự lo sinh hoạt cho bản thân. A Mị đã bắt đầu điều khiển đôi cánh tay trả cờ dạ của mình, nó cầm lấy chổi định quét nhà nhưng tại dùng sức quá mạnh làm cây chổi bị gãy mất. Thấy vậy hắn cười xấu hổ. Nhưng A Mị đã không bỏ cuộc, thấy cánh tay mình vẫn quá sức cho nên hắn định làm công việc nặng như con bát. A Mị đã đi đến tảng đá lớn sau nhà, đây là tảng đá hắn vẫn thường dùng để luyện tập, dự định dùng đôi trả cờ dạ cánh tay nhấc lên nó, nhưng hắn cố hết sức lực lại không làm được, thậm chí đôi cánh tay còn giải thể. Họ đổ xì mạn đại nhân, đây tuyệt đối là hiểu nhầm. Trước kia ta nhấc nó lên rất dễ dàng, đại nhân hay cho ta thử lại. A Mị đã luôn cuống, mặt mo muốn khóc, luôn miệng giải thích. Quả thật trước đây hắn nhấc lên tảng đá dễ như trở bàn tay, không biết hôm nay làm sao lại không được. Cả người vẫn lấy trả cờ ra một đôi cánh tay khổng lồ hơn trước hiện ra muốn nhấc lên tảng đá. Thâm hận Á Mỹ đã quyết tâm nhấc lên bằng được tảng đá không thể để mất mặt trước gò rổ xì màn đại nhân, hắn hận. Biểu hiện lung túng, ngốc nghếch của hắn làm cho cả không thể nín được cười, nhưng nàng vẫn cố nhịn không phát ra tiếng, vai nàng lại run rẩy bàn đứng nàng. Thôi được rồi Á Mỹ đã, ta biết ngươi có thể làm được. Họ rổ xì màn buồn cười, ngăn lại Á Mỹ đã động tác. Nhưng họ rổ xì màn đại nhân, ta thật sự có thể làm được. Không tin ngài xem, Á Mỹ đã thấy họ rổ xì màn đại nhân ngăn lại hắn, tưởng ngài ấy không tin định chứng minh, nào ngờ họ rổ xì màn lại nói tiếp. Ta tin tưởng ngươi, nhưng lần này ta đến đây với mục đích khác, họ rổ xì màn vẻ mặt chân thành mà nói. Thấy được họ rổ xì màn đại nhân vẻ mặt chân thành, Á Mỹ đã biết họ rổ xì màn đại nhân tin tưởng mình, hắn thoáng yên tâm, nhưng khi nhớ đến họ rổ xì màn đại nhân có việc muốn nhờ mình, Á Mỹ đã khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Họ rổ xì màn đại nhân cứ nói, bất cứ việc gì ngài giao cho ta đều có thể hoàn thành. Á Mỹ đã đầy mặt nghiêm túc đảm bảo, hắn thề bất cứ việc gì họ rổ xì màn đại nhân giao cho hắn, hắn đều phải hoàn thành, không vì gì khác, bởi vì chúng quý giá hơn mạng sống của hắn. Chỉ có như vậy, A Mị Đạ hắn mới có thể trở thành một phần trên sự nghiệp vĩ đại của ngài Orosimaz. Lần này ta đến đây, mục đích mong ngươi trở thành đội trưởng đội trị an. Thấy biểu hiện của A Mị Đạ, Orosimaz thầm gật đầu. Ta. Đại nhân ngài muốn ta trở thành đội trưởng đội trị an, liệu có ổn không khi ta đã là một phế nhân, không còn khả năng chiến đấu? A Mị Đạ không dám tin vào tai mình, Orosimaz đại nhân vậy mà lại giao cho hắn trọng trách cao cả như vậy. Đúng vậy, không ai khác ngoài ngươi thích hợp hơn làm đội trưởng đội trị an. Ở ngươi ta thấy được tinh thần chính nghĩa đang bùng cháy. Họ đổ xi mạn chắc chắn nói. Còn về năng lực, ngươi yên tâm chỉ cần luyện tập thuần thục nhận thuật mà ta giao cho là đủ. Họ đổ xi mạn khi nói đến năng lực hắn hơi dừng lại một chút, sau đó đi đến chỗ tảng đá lớn, thầm vận trả cờ ra, một cánh tay màu xanh xuất hiện mọc từ sau lưng hắn, không nói hai lời làm huy quyền động tác nhắm ngay về phía tảng đá. Tảng đá bị quyền lực từ cánh tay trả cờ dạ của họ đổ xi mạn tác động tứ phân ngũ liệt, các mảnh nhỏ văng khắp mọi nơi. Chính vì vậy ngươi phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn. Họ đổ xi mạn nhìn lực phá hoại sau đó quay người đối với A Mị đã nói. A Mị đã đôi mắt như tỏa ra ánh sao, sùng bái, suýt rơi lệ đáp. Vâng. Họ đổ xì mạn đại nhân, ta sẽ cố gắng hết sức. Bất quá, lần này ta đến đây còn vì một việc khác. Họ đổ xì mạn vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại nhân ngài còn việc khác? A Mị đã ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy A Mị đã, ngươi nghĩ sao về nhân trụ lực? Họ đổ xì mạn không trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Thưa đại nhân, nhân trụ lực là những người mang sức mạnh khổng lồ của vĩ thú, họ có thể nói là vũ khí chiến tranh tối thượng có sức phá hủy cả một làng. A Mị đã nhớ đến cảnh lục vĩ tàn sát bừa bãi không rét mà run. Đúng vậy, nhân trụ lực nhờ có phong ấn vi thú vào cơ thể mà có được sức mạnh khổng lồ, nhưng cũng bị vi thú ảnh hưởng trở nên táo bạo, dẫn đến không thể kiểm soát được chúng, để vi thú thoát phong ấn nọ rổ xì mà tưởng thuật lại về nhân trụ lực. Đúng vậy, thưa đại nhân. A Mị đã tán đồng. Nhưng việc này thì liên quan gì tới mục đích chuyến đi lần này của ngài? A Mị đã không hiểu hỏi. Có liên quan, A Mị đã, ngươi có nguyện ý không khi trở thành ngụy nhân trụ lực? Họ rổ xì mà nhìn thẳng hắn hỏi. Không cần quá lo lắng, bởi vì ngụy nhân trụ lực chỉ phong ấn một phần nhỏ trạ cờ dạ cho nên việc bị vi thú ảnh hưởng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Sợ A Mị đã không đồng ý, họ rồ xì mà giải thích rõ. Hơn nữa, vì ngươi có thể chất của tộc cụ Du Ma Kỳ, là thể chất lý tưởng để trở thành nhân trụ lực cho nên ảnh hưởng khi trở thành ngụy nhân trụ lực của ngươi là hầu như không có. Còn về uy lực tuy rằng sẽ yếu hơn thật sự nhân trụ lực rất nhiều, nhưng ít nhất ra nó ngụy nhân trụ lực có thể dễ dàng khống chế hơn rất nhiều. Theo thời gian, trả cờ dạ vi thú được phong ấn sẽ ngày một trưởng thành, tuy rằng vẫn yếu hơn chân chính nhân trụ lực, đến lúc đó uy lực của nó cũng rất mạnh mẽ. Thế nào, A Mị đã ngươi có nguyện ý trở thành ngụy nhân trụ lực? Sau khi giải thích xong về ngụy nhân trụ lực, Orosimaz đối với A Mị đã hỏi. Chương 47, chế tạo vĩ thú thế nào, A Mị đã ngươi có nguyện ý trở thành ngụy nhân trụ lực? Sau khi giải thích xong về ngụy nhân trụ lực, Orosimaz đối với A Mị đã hỏi. Đại nhân ta nguyện ý. A Mị đã vạn phần nguyện ý, vậy ngươi hãy chuẩn bị thật tốt thể lực chịu tải phong ấn, ta cũng cần về chuẩn bị một chút. Nhưng trước đó, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Đại nhân ngài cứ nói. A Mị đã vẻ mặt nghiêm túc. Để thành lập đội trị an, cần rất nhiều nhân viên, chính vì vậy nhiệm vụ của ngươi là triệu tập nhân thủ, có thể là thương binh nhị dạ không quan trọng. Điều kiện là họ chấp nhận được trở thành ngụy nhân trụ lực. Họ rồ sĩ mà hắn có dạ tâm muốn tạo nên một đội quân do ngụy nhân trụ lực tạo thành. Khi nào ngươi chuẩn bị xong có thể báo với cái ạ, nàng sẽ báo lại với ta. Họ rồ sĩ mà giao cho cái ạ làm đại diện của mình. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tận làm hết sức. A Mị đã nghiêm trang nhận nhiệm vụ. Rất tốt, ta tin tưởng vào ngươi. Họ Dỗ Xi Mã mỉm cười tin tưởng. Sau đó mang theo cả rời đi, trên đường rời đi, Cậy A nhịn không được tò mò đối với họ Dỗ Xi Mã hỏi. Họ Dỗ Xi Mã đại nhân, có rất nhiều người ưu tú hơn A Mị đã, tại sao ngài lại chọn hắn? Xác thực người ưu tú hơn A Mị đã rất nhiều, A Mị đã hiện giờ chẳng có gì, hắn chỉ là một phế nhân, lực lượng thấp kém, thậm chí bất kỳ trung nhẫn nào đều có thể đánh bại hắn. Cậy A, ở A Mị đã ta thấy được thứ người khác không có, đó chính là sự hy sinh. Họ Dỗ Xi Mã thản nhiên đối với Cậy A nói. Con người ai cũng muốn sống, kể cả con kiến còn ham sống huống chi là con người, nhưng A Mị đã để tránh trở thành gánh nặng của gia đình, của làng, hắn lại lựa chọn cái chết. Khuôn mặt hắn không biểu tình khiến cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Người sẵn sàng hy sinh bản thân mình như hắn chính là lựa chọn lý tưởng để trở thành đội trưởng đội trị an. Họ Dỗ Xi Mã trong mắt lóe lên thâm thúy quan mang. Không nhắc đến A Mị đã vấn đề nữa, họ Dỗ Xi Mã đã trở về phòng nghiên cứu của mình để chuẩn bị tài liệu phong ấn ngụy nhân chủ lực. Bởi vì đây không phải là hoàn chỉnh vĩ thú chính, vì vậy hắn mạnh dạn chế tạo lấy một con vĩ thú hoàn toàn mới. Ừm, đã là mới vĩ thú cần có một cơ thể mới, mà ta đã chế tạo ra nó nhất thiết cần phải hoàn mỹ, không biết khi nào bị ép buộc chứng họ Dỗ Xi Mã bắt đầu khao khát sự hoàn mỹ. Đầu tiên lấy đệ nhất tế bào làm cơ sở, thêm chút ít thi cốt mạch gen đoạn ngắn, một chút ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết kế, sao càng ngày càng có cảm giác giống ta, vậy thì nhất thiết lấy luôn ta huyết đục làm hàng mẫu đi. Ánh mắt hắn bắt đầu như điên, quên hết tất cả đầu nhập vào chế tạo vĩ thú. Đệ nhất tế bào làm cơ sở, thêm vào đó là ta gen, một chút lục vĩ gen, thêm chút thuộc tính gen đoạn ngắn, ừm thêm thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, dương thuộc tính nhất định là phải có, bỏ đi nhiễm sát thể giới tính ý đi, con được, thay bằng nhiễm sát thể giới tính ít, con cái. Hy vọng có thể trung hòa được âm dương thuộc tính trong cơ thể nó, chợt có vẻ tỉnh ngộ. Họ Dỗ Xi Mã càng ngày càng điên cuồng, lấy luôn tế bào của mình chế tạo vĩ thú. Nhìn trước mắt còn sống sót phôi thai, họ Dỗ Xi Mã vẻ mặt đầy hưng phấn, hình thành phôi thai mang ý nghĩa nó có thể sống, cảm nhận phôi thai ấp ủ khổng lồ sinh mệnh lực, hắn ta khó mà đoán được khi trưởng thành nó sẽ trở thành sinh vật mạnh mẽ như thế nào. Sau bao lần cố gắng kết hợp, cuối cùng hắn cũng có một lần thành công, không thể nói xác suất tiểu đến đáng thương. Lấy mẫu nước ối bên trong buồng dinh dưỡng dịch, đem đi xét nghiệm, xác định thấy không có bất cập gì về gen, bộ gen cũng ổn định. Xác nhận hạ lần nữa không có vấn đề, hắn mới triệt để yên tâm. Nhưng còn chưa xong, còn cần thêm nguyên ấn khống chế, một chút trả cờ dạ của ta, thêm chút trả cờ dạ của cựu vị họ Dỗ Xi Mã, nghĩ nên thêm chút tiên thuật trả cờ dạ. Chính vì vậy hắn điều động chứa tiên thuật trả cờ dạ nguyên ấn mà hắn vẫn luôn không bỏ được dùng đầu nhập vào phôi thai. Chỉ thấy hai tay hắn cẩn thận kết ấn, một con mini rắn nhỏ từ ống tay áo của hắn thò ra, từ từ nhẹ nhàng lặn xuống buồng chứa dịch dinh dưỡng tiếp cận lấy phôi thai, há miệng lộ ra sắc bén răng nanh phản xạ ánh sáng đèn điện, làm người không dám nhìn thẳng. Đôi răng nanh nhẹ nhàng đến gần phôi thai chạm nhẹ một cái, sau đó rất nhanh rụt về. Đang lặng yên phôi thai bắt đầu có kịch liệt phản ứng, chỉ thấy quanh nó bị xuất hiện vô số vết mực đen bao quanh, dinh dưỡng dịch bốc hơi dữ dội, bọt khí xuất nhiều đến mức hiện che kín tình cảnh bên trong, làm không ai có thể thấy được nó đã xảy ra điều gì. Sau một thời gian bọt khí ít dần, để lộ ra phôi thai. Chỉ thấy phôi thai trên nó không biết khi nào đã xuất hiện tam câu ngọc vết nguyên ấn, sau đó nguyên ấn từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, đến khi toàn bộ phôi thai bị bao bọc hoàn toàn bởi rất nhiều trùng thu nhỏ bản nguyên ấn thì chúng tự động biến mất. Nếu không phải trước đó cảnh tượng, còn làm người ta tưởng nhầm họ Dỗ Xi Mã hắn ta không có gieo xuống nguyên ấn giống như. Họ Dỗ Xi Mã cảm nhận giữa hắn và nguyên ấn liên hệ biết chính xác chúng vẫn còn tồn tại, thậm chí xuất hiện ở mọi nơi trong ngóc ngách của phôi thai. Không khỏi làm họ Dỗ Xi Mã nổi lên điều suy nghĩ, có lẽ nguyên ấn đã hòa làm một với tế bào phôi thai. Đơn giản vì phôi thai mới hình thành chưa có độc lập tư duy, linh hồn chưa được hoàn thiện, chính vì lẽ đó, khi họ Dỗ Xi Mã gieo vào nguyên ấn có chứa trả cờ dạ của hắn, đồng thời trả cờ dạ là sản vật năng lượng của tinh thần và thể chất. Theo một lẽ nào đó, phôi thai mới hình thành có chứa chính bản thân hắn gen, cho nên coi như thể chất là tương đồng, đồng nguyên. Tiếp theo chỉ còn phần linh hồn. Do trả cơ dạ là sản vật của tinh thần và thân thể cho nên nó cũng có thể nói là một loại sức mạnh phụ thứ cấp của linh hồn, cũng coi như là một phần của linh hồn. Cho nên khi nguyên ấn trồng vào phôi thai, vừa mới ra đời nó, linh hồn còn chưa có hoàn thiện, đã bị nguyên ấn ép buộc kết hợp với năng lượng tinh thần chứa trong trả cơ dạ của họ Dỗ Xi Mã tạo thành linh hồn khác. Bất quá hình như còn có cả trả cơ dạ của cửu vĩ, thôi mặc kệ đi, chắc sẽ không tinh thần phân liệt đâu. Họ Dỗ Xi Mã chợt nhớ đến nguyên ấn của mình có gia tăng thêm trả cơ dạ của cửu vĩ, nhưng mà nghĩ đến còn đệ nhất tế bào gen có thiên nhiên áp chế chắc cũng không sao. Vứt bỏ nghi vấn sau đầu, cái này phiền não cần nhiều thời gian quan sát, mà phôi thai sắp phải phong ấn vào người khác trở thành nhân trụ lực, có lẽ nghi vấn này của hắn rất lâu mới có thể được giải đáp. Cảm nhận lấy phôi thai tiếng tim đập khỏe mạnh bên trong mình đã có hạ nhẫn trả cờ dạ làm tiêu chuẩn, họ Dỗ Xi Mã cảm thấy một thực thể hoàn mỹ đã từ chính bàn tay hắn mà được tạo ra. Đừng coi thường tuy chỉ là hạ nhẫn trả cờ dạ, phải biết rằng đến khi tốt nghiệp trường học lượng trả cờ dạ của họ vẫn chỉ là hạ nhẫn, chớ nói chi bây giờ phôi thai đã có được hạ nhẫn trả cờ dạ, theo thời gian nó trưởng thành lượng trả cờ dạ cũng theo vậy mà tăng lên. Nếu như ước lượng theo cân nặng, nhìn chỉ có đầu ngón tay út còn chưa đến phôi thai, tính rồi giả cứ cho là 100 cân đi, nếu nó trưởng thành yếu nhất là một con người vậy thì coi như là 60 cân đi. 1 kg 1000 gram, vậy 60 kg 61.600 gram. Trả cờ dạ hạ nhẫn 100 gram, vậy thì 60.000 gram 600 hạ nhẫn trả cờ dạ. Nếu như thân thể của nhân tạo vĩ thú to như lục vĩ vậy thì nó sẽ khủng bố đến mức độ nào, là 1 vạn, 10 vạn hay 100 vạn, họ Dỗ Xi Mã càng nghĩ càng khủng khiếp, có phải ta đã phạm sai lầm, chế tạo thứ không nên tạo. Bất quá dù có biết là mình có thể chế tạo ra thứ khủng bố đi chăng nữa, họ Orochimaru vẫn không hề biết hối cải, trái lại vẻ mặt hắn lại đầy hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà đối xử với phôi thai. Dù sao đây nó cũng là có một phần gen của mình, cũng có thể coi như một nửa đứa con, A Phi ta mới không có con với một lũ được dự. Nghĩ đến cảnh hắn cùng đệ nhất thành một gia đình, hai người ôm ấp hạnh phúc mà nhìn lấy đứa trẻ trong ngực, dùng cả mình, điều đó là không thể nào xảy ra, nó chỉ là một phôi thai nhân tạo, không phải được tạo ra từ tình cảm kết tinh. Họ Orochimaru, ngươi đang nghĩ đến cái gì, thật tà ác, quá ám ảnh. Bây giờ nếu có ai hỏi, phôi thai này hắn như thế nào tạo thành, họ Orochimaru đánh chết cũng không thể nói đây là của hắn và đệ nhất loại, A Phi họ Orochimaru ngươi lại bị ám ảnh. Sợ quá tối hôm nay nhất định phải về nhà đối với Mito an ủi mới được. Thoáng bình tâm lại, họ Orochimaru bắt đầu nghiêm túc đánh số thứ tự cho phôi thai vì một, hắn bắt đầu ngựa quen đường cũ chế tạo lấy các vi thú phôi thai khác. Chương 48, thập vi con non. Thoáng bình tâm lại, họ Orochimaru bắt đầu nghiêm túc đánh số thứ tự cho phôi thai vì một, hắn bắt đầu ngựa quen đường cũ chế tạo lấy các vi thú phôi thai khác. Lần này nên thay đổi đối tượng, họ Orochimaru quyết định lấy tế bào thực vật làm chủ thể, bởi vì mục đích ban đầu của hắn là chế tạo vi thú không có quá nhiều tính công kích, tác dụng chính của nó là trở thành trợ lực cho ngụy nhân chủ lực. Cho nên không có sự lựa chọn nào khác thích hợp hơn là một cái cây, nó không có quá nhiều tính công kích như động vật, chỉ đứng im lặng và cung cấp trả cờ dạ cho ngụy nhân trụ lực thế là đủ rồi. Thực vật được Orochimaru chọn để chế tạo nhân tạo vi thú là cây quỷ thử trả cờ dạ, chính là loại cây được nhị dạ chăm sóc đặc biệt, ngày ngày tưới tắm bằng trả cờ dạ, là nguyên liệu để chế tạo nên giấy thử trả cờ dạ. Những người mang trả cờ dạ hệ nào khi chuyển vào trả cờ dạ vào miếng giấy nó sẽ phản ứng tương tự, ví dụ như trả cờ dạ là hệ hỏa khi nắm trong tay miếng giấy thử trả cờ dạ thì miếng giấy đó sẽ bùng cháy, trái lại trả cờ dạ hệ thủy miếng giấy đó lại ướt. Trả cờ dạ hệ phong thì miếng giấy đó sẽ bị cắt đôi, trả cờ dạ hệ lôi sẽ làm miếng giấy nhăn nhúm, còn trả cờ dạ hệ thổ miếng giấy sẽ bị nát vụn. Đương nhiên không thể kiểm tra được âm dương hai thuộc tính bởi vì trong quá trình chăm sóc nhị dạ họ không tới tắm cho cây hai loại thuộc tính trả cờ dạ đó, đơn giản bởi vì chúng quá hiếm. Âm dương thuộc tính trả cờ dạ chỉ thấy xuất hiện trên huyết kế nhị dạ, hiển nhiên không huyết kế nhị dạ nào lại lưu lạc tới mức trồng cây quỷ thử trả cờ dạ để kiếm sống cả. Kakashi đã từng đưa cho Sasuke giấy thử trả cờ dạ để trắc nghiệm thuộc tính, khi Sasuke cầm lên mảnh giấy đó đã nhăn nheo lại rồi bị đốt trọi đại diện cho hắn có lôi và hỏa thuộc tính trả cờ dạ. Bởi vì cây quỷ thử trả cờ dạ là loài thực vật duy nhất mà Orochimaru hắn biết có thể phản ứng với trả cờ dạ, cho nên hắn chọn tế bào của cây quỷ thử trả cờ dạ làm nguyên liệu để chế tạo vi thú. Đầu tiên cần lấy tế bào mầm của cây quỷ thử trả cờ dạ, sau đó lợi dụng hóa chất xử lý tiêu rất thành tế bào thực vật, thành sẽ lũ lộ dơ. Trong số những điểm khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật thì thành sẽ lũ lộ dơ là một trong số những điểm khác nhau đó. Thành thực vật sẽ lũ lộ giờ là một thành chắc chắn hơn thành tế bào động vật, nó có chức năng bảo vệ tế bào thực vật rất tốt, chính vì vậy muốn làm được thí nghiệm đối với tế bào thực vật cần phá hủy thành sẽ lũ lộ giờ của nó. Sau khi giải quyết mọi vấn đề của tế bào thực vật, Orochimaru bắt đầu nhập thêm gen, nhờ có gen được lấy từ nước ối của phôi thai số 1, nó giúp Orochimaru đỡ đi rất nhiều phiền toái trong việc chắt lọc gen. Lần này để cân bằng giữa hai thuộc tính âm và dương, Orochimaru chọn lựa đầu nhập thêm vào vũ trì hạ nhất tộc gen đại diện cho âm thuộc tính trả cơ dạ. Bởi vì hầu hết thực vật đều là lượng tính, chỉ có một vài loại thực vật thật ra chỉ là được hoặc chỉ là cái. Cây ngân hạnh, kiwi, cây gai dầu và liễu đều. Xét thấy cây quỷ thử trả cờ dạ là loại thực vật lưỡng tính cho nên để cân bằng thuộc tính dương từ gen của phôi thai thứ nhất, Orochimaru tiến thêm một bước lợi dụng gen từ tộc cụ chỉ hạ mang đến âm thuộc tính để cân bằng. Còn nhiễm sắc thể giới tính vì cây quỷ thử trả cờ dạ là loại thực vật lưỡng tính nên Orochimaru quyết định không thay đổi nó. Đương nhiên vì là tế bào thực vật khó mà trồng vào nguyên ấn cho nên ngay từ khi bắt đầu, Orochimaru đã lợi dụng công cụ đặc biệt mình chế ra, có viết lên rất nhiều phong ấn thuật thức, theo thứ tự đúng là các bước thi thuật để trồng vào nguyên ấn. Trong quá trình vì sợ bất chắc hắn vẫn luôn không gián đoạn chuyển vào trả cờ dạ duy trì nguyên ấn nghi thức có thể khắc lục tại phôi tế bào thực vật. Chính Orochimaru lúc ấy cũng có cảm giác như mình đang luyện đan trong tiểu thuyết tu tiên, trả cờ dạ là linh khí, tế bào thực vật là linh dược. Chuyển quá nhiều trả cờ dạ sợ làm hỏng dược vật, quá ít lại làm không ra, mỗi bước đều cẩn thận tỉ mỉ từng tí một. Làm xong hết tất cả các bước, Orochimaru như chút được gánh nặng, thú thật để tạo phôi tế bào thực vật thành phôi vi thú này, Orochimaru hắn đã phải phân ra hơn 1000 phân thân, mỗi người cẩn thận từng ly từng tí, trả cờ dạ duy trì liên tục không gián đoạn chuyển vào dụng cụ, cơ hồ là 3 ngày mất ăn mất ngủ. Chưa kể thời gian chế tạo dụng cụ để làm thí nghiệm, tuy rằng đa số bộ phận đều lợi dụng thạch độn tạo thành, nhưng chúng đều cần sự tỉ mỉ, chính xác, mà tỉ mỉ thì không thể vội được, cho nên hắn vẫn phải mất không mấy ngày để chế tác dụng cụ thí nghiệm. Cuối cùng chế tạo xong phôi tế bào thực vật thành vi thú phôi, Orochimaru không thèm nghĩ nhiều, quy luật kiểm tra theo trình tự xử lý dinh dưỡng dịch sau đó ném vào, đánh số ký hiệu là 2, 22 vân vân. Sau đó bắt đầu lợi dụng phi lôi thần thuật thức dịch chuyển về nhà ngủ một giấc, hắn thật sự rất mệt. Quả nhiên ngủ một giấc thần thanh khí sảng, sau mấy ngày lao lực quá sức vì nghiên cứu nhưng nhờ có khủng bố khả năng khôi phục hắn chỉ cần ngủ một giấc là lại về tới man huyết trạng thái. Ăn xong bữa cơm tỉnh soạn do Mito chuẩn bị, Orochimaru lại ngựa không dừng vó, lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển đến phòng thí nghiệm. Phôi thai thứ nhất vẫn ở nằm yên trạng thái, không có mấy tiến triển, nhưng khi quan sát đến phôi thai thứ hai, chính Orochimaru cũng phải kinh ngạc. Nhìn trước mắt đã mọc rễ nảy mầm trong ống nghiệm phôi thai thứ hai, Orochimaru không có lời gì có thể hình dung. Vừa mới qua một đêm nó đã mọc rễ nảy mầm, nó đã vươn cao đến tận 1 mét, đó là còn chưa tính bộ rễ của nó bây giờ vì sinh trưởng quá nhanh đã vượt ra khỏi buồng dinh dưỡng,
bắt đầu cắm xuống mặt đất, thậm chí một số phần kính thủy tinh đã có dấu hiệu bị rễ cây ăn mòn, quả thật là đáng kinh ngạc. Nhìn trước mắt bất động, vô hại cái cây, Orosimaz thử lấy đũa thủy tinh chọc chọc bộ rễ của nó một chút, ai dè rễ cây như có linh tính đánh bật đũa thủy tinh ra ngoài. Thấy vậy Orosimaz dịch chuyển ra ngoài, khi trở về trên tay hắn đã cầm lấy to như con mèo đại lao thử, trên cổ lao thử còn có hai vết câu ngọc nguyên ấn. Vốn dĩ đây là động vật thí nghiệm Orosimaz định nuôi dưỡng trở thành tin di động, nhưng so với trước mặt kỳ lạ thực vật, hắn ta cảm thấy nó đã không còn trọng yếu. Hắn ta lợi dụng thạch độn trói chặt tứ chi, cho thêm giỏ móng sau đó từ xa đưa đến dưới rễ cây, mới đầu con chuột còn ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó khi càng đến gần rễ cây nó càng ngày càng bất an dãy ruột, nhưng không có gì dùng, mọi nỗ lực của nó đều vô ích, đại lao thử vẫn bị đưa tới dưới rễ cây. Rễ cây như có linh tính, nó bắt đầu dài ra, cuốn lấy con chuột, nhưng đến giữa chừng nó lại buông bỏ, rễ cây rút về vị trí cũ phảng phất không thèm để ý đại lao thử. Họ đổ xì mà lấy làm kỳ quái, nghĩ nghĩ lại dịch chuyển, quay về trên tay hắn đã xách lấy một con gà bình thường, không phải nhân thú, lặp lại như trên đưa đến dưới rễ cây, lần này rễ cây không còn thu về mà bắt đầu cuộn lấy con gà, bao lấy kín mít không một cái hở. Cả cái cây bắt đầu sinh trưởng, trên đỉnh ngọn cây kết lấy bá hoa, đến khi rễ cây buông lỏng, còn gà đã biến mất không thấy tăm hơi, mà trên ngọn cây bông hoa đã nở. Bông hoa nở rộ, lộ ra trong đó trái cây, nhưng kỳ dị là trái cây lại là nhãn cầu của con gà, đúng vậy là nhãn cầu của con gà, và bây giờ nhãn cầu đó đang hướng về phía Orosimaz mà nhìn. Hắn đi sang phải nó nhìn bên phải, hắn đi sang trái nó nhìn bên trái, cơ hồ quan sát kỹ mọi cử động một cách không chớp mắt. Ta đi thật sự thành tinh, Orosimaz nhìn nhìn càng ngày càng thấy giống thập vị nhưng là thu nhỏ bản, với lại hắn thử cảm nhận trả cờ giả của nó mới đến hạ nhẫn. Thấy có vẻ không đáng lo ngại, không thể uy hiếp được hắn, Orosimaz mạnh dạn tiến đến gần, trên tay bao bọc lấy thạch độn trả cờ giả thử sờ một chút. Kết quả rễ cây quấn lấy tay hắn nhưng không có động tác kế tiếp, chỉ như thăm dò, chạm chỗ nọ sờ chỗ kia. Thấy thế Orosimaz vẫn chưa triệt để yên tâm, nhưng lại triệt tiêu đi thạch độn trả cờ giả bám trên tay. Nào ngờ khi thạch độn triệt tiêu, rễ cây đã theo tay xâm nhập vào cơ thể hắn. Chương 49, tiến hóa thành thập vị. Sau khi thạch độn trả cờ giả từ tay Orosimaz rút khỏi, rễ cây quỷ dị từ lòng bàn tay thâm nhập vào cơ thể hắn. Giật mình, muốn tính cảnh giác của Orosimaz rút đi tay của mình. Nhưng ngay sau đó họ đổ xỉ mà do dự đưa tay tiến đến, bởi vì chỉ một nháy mắt tiếp xúc hắn cảm nhận được từ cái cây nó gửi đến ý niệm thân thiết. Tay hắn chạm vào rễ cây, để mặc cho xúc tu xâm nhập vào tay hắn, lúc này họ đổ xỉ mà cảm giác như cơ thể mọc thêm một bộ phận. Thử dùng ý niệm khống chế, cái cây vậy mà theo ý hắn bắt đầu co rút thân thể. Cơ thể nó co rút thành nhân hình, chỉ một miệng, một mũi, một mắt, trên thân có lấy vỏ ốc trông giống như củ hành, dùng kê đồng tử nhìn lấy hắn. Không biết suy nghĩ như thế nào để xưng hô với nó, bất chợt một ý nghĩ trong đầu khiến họ đổ xỉ mà ma xui quỷ khiến gọi nó là thập vĩ. Đi thử đến thôn vệ con chuột kia. Họ đổ xỉ mặt ra lấy chỉ lệnh đối với bị trói buộc đại lao thử bị trói ở một góc chỉ. Nó không chút do dự tiến đến, há miệng một sợi kim cương xiềng xích từ trong miệng nó phi ra trói lấy cái cổ con chuột mặc cho đại lao thử dãy rủa gào thét, bị đại lực kéo lấy thu nhỏ dần chui vào trong miệng của nó. Sau đó chỉ thấy thập vĩ thu nhỏ bản bắt đầu lớn lên một chút, đồng tử mắt bắt đầu thay đổi trở nên giống người hơn nhưng lại không có lòng trắng, mắt thập vĩ thu nhỏ cũng bắt đầu thay đổi vị trí, đối xứng với mắt bắt đầu mọc thêm một cái thai giống hai chuột. Người có những khả năng gì? Họ đổ xì mặt đối với con nhỏ bản thập vĩ nói. Thập vĩ thu nhỏ như nghe hiểu, người nó bắt đầu thạch hóa. Đây là thạch độn của ta, tiếp theo còn gì nữa? Họ đổ xì mặt hơi kinh ngạc, nhưng sau đó bình thường, dù sao nó cũng từ gen do mình tạo ra, nếu như thức tỉnh thạch độn rất là điều bình thường, cho nên không để ý đến nhiều, bắt đầu tìm hiểu khả năng khác của nó. Thập vĩ thấy vậy, rút đi thạch độn trả cơ dạ, từ cơ thể nó bắt đầu phân liệt ra lấy một khối huyết nhục rơi xuống hóa thành một con quái vật đại lao thử. Quái vật đại lao thử cũng chỉ có một mắt và không có thai, bắt đầu đứng yên tại đó như lợi lệ. Khả năng phân liệt, không đúng, đây là ngươi đã thôn vệ lao thử. Orosimaz tự nói rồi suy luận. Ngươi còn làm được gì nữa? Orosimaz đối với thập vĩ của hắn nói. Nhưng nhỏ thập vĩ đứng yên bất động không có hành động gì khác, hiển nhiên chứng tỏ nó chỉ có như vậy chức năng. Không đúng, khả năng của nó là thôn vệ những loài động vật khác từ đó lấy được ưu điểm của loài đó. Như lúc trước nó vốn dĩ không có mắt, vậy mà sau khi thôn vệ một con gà lại mọc ra mắt, sau đó nó thôn vệ thêm một đại lao thử từ đó mọc ra hai, mắt cũng có điều thay đổi. Orosimaz như có điều suy nghĩ, hắn đến gần nhỏ thập vĩ. Bây giờ hắn vẫn kết nối với nhỏ thập vĩ bằng một xúc tu nối liền huyết đủ. Cả hai tay chạm vào nhỏ thập vĩ, cả người hắn và nhỏ thập vĩ đều dịch chuyển lên đến một khối tường thành khổng lồ. Lại một lần nữa dịch chuyển, hắn cùng nhỏ thập vĩ lần nữa xuất hiện tại một khu rừng, nơi đây có rất nhiều con heo khổng lồ, trên cổ của chúng đều có ba câu ngọc vết nguyên ấn, đại diện cho chúng được phong ấn cựu vi trả cờ dạ vào cơ thể trở thành ngụy thú trụ lực. Lũ khổng lồ lợn rừng thấy họ đổ xi mạn đến chủ động đến gần, nhưng hắn không phản ứng lại chúng. Đi đi, đi thôn vệ những con lợn rừng đó. Hắn đối với nhỏ thập vĩ ra chỉ lệnh. Nhỏ thập vĩ không làm hắn thất vọng. Nó dùng tứ chi bò lên phía trước, sau đó há mồm, từng sợi kim cương xiềng xích từ mồm nó phóng ra như mãng xà trói chặt lấy cổ lũ lợn rừng. Bốn định tiến lên đối với họ rổ xì mà tiếp xúc đám lợn rừng, lại thấy từ đâu ra không biết sinh vật xuất hiện trước mặt chúng, cảm giác bất an vừa đến, định thoát đi chúng lại không còn cơ hội, bởi vì không biết từ khi nào một sợi xích màu vàng từ miệng sinh vật lạ bay ra trói chặt cổ chúng, kéo chúng nó về phía sinh vật lạ. Đối với thể tích lớn hơn so với mình đám lợn rừng khổng lồ, nhỏ thập vĩ tứ chi chống đỡ trên mặt đất có chút di động, nhưng không được bao lâu, liều mạng cửa quậy lũ lợn rừng từng con một bị kim cương xiềng xích thu nhỏ kéo vào miệng nó. Theo từng con lợn rừng bị kéo vào miệng nó, nhỏ thập vĩ thể tích bắt đầu bị lớn, dần dần lớn hơn cả thể tích lợn rừng. Họ Dồ Sĩ Ảm cũng cảm giác được trạ cờ dạ của nó đang ngày một gia tăng, trước kia còn chưa đến hạ nhẫn, bây giờ lượng trạ cờ dạ đã hơn thượng nhẫn. Bây giờ ngươi có năng lực gì? Tấn công phong thủ hay năng lực nào mới? Đối với thôn vệ xong nhỏ thập vĩ, hắn hỏi. Nhỏ thập vĩ hiểu ý hắn, từ miệng phun ra khối cầu không khí đánh thẳng về phía đại thụ, khiến cho đại thụ trên cây khuyết thiếu mất một góc. Là phong độn, họ Dồ Sĩ Ảm tự đánh giá, uy lực tương đương với A cấp nhẫn thuật, tức là thượng nhẫn lực công kích. Còn không làm hắn thất vọng, nhỏ thập vĩ lại bắt đầu phun ra quả cầu lửa từ miệng, lần này cây đại thụ không còn may mắn sống sót, nó đã bị đốt trọi. Là hỏa độn, uy lực tương đương A cấp, hắn tự đánh giá. Tiếp đó từ miệng nhỏ thập vĩ lại phun ra đại quả cầu nước, cả cây đại thụ đang cháy bị cầu nước làm tắt, chỉ còn để lại hơi nước trắng xóa bốc lên. Là thủy độn, tiếp tục. Lần này nhỏ thập vĩ không có tấn công bằng miệng mà duỗi dài tứ chi của mình tấn công, thân đại thụ bị tàn phá không ra hình dạng, bị tuyên án tử chỉ với một cái quét tay của nó. Có khả năng hấp thụ trả cờ dạ từ đối phương cho mình sử dụng, đặc tính này rất giống với chính bản thập vĩ, có thể nói là năng lực của nó tốt hơn thập vĩ hay kém hơn đây. Nói tốt hơn là bởi vì nhỏ thập vĩ có khả năng thôn vệ loài khác để chiếm lấy ưu điểm của loài đó, nhưng đồng thời đây cũng là cái tệ của nó, quá nhiều năng lực, tạp mà không tinh, không như chân chính thập vĩ, nó đơn thuần chỉ lực công kích đã có thể nói là khủng bố. Thôi mọi chuyện cứ xem ở tương lai, dù sao bây giờ nhỏ thập vĩ vẫn còn nhỏ, tiềm năng phát triển của nó còn chưa khai thác hết. Điều bây giờ hắn có thể làm cho nhỏ thập vĩ là đưa nó đi thôn vệ các giống loài khác để hoàn thiện tự thân. Bởi vậy họ Dồ Sĩ Mạn dẫn theo nhỏ thập vĩ đến từng chuồng nuôi nhốt từng loài khác nhau, từ chuột, gà, trâu đến lớn như voi đều bị nó thôn vệ hết. Bây giờ thể tích của nhỏ thập vĩ đã lớn như một ngôi nhà, đến khi thôn vệ xong con voi duy nhất hắn nuôi, hình dạng nhỏ thập vĩ bắt đầu biến đổi. Vốn dĩ trên thân cóng lấy củ hành, nó bây giờ lại mọc thêm nhất điều cái đuôi, phần đầu cũng thay đổi trở nên giống với động vật hơn với răng nanh sắc bén, một mắt nhân tính hóa nhìn thẳng về phía trước, hai điều cái thai mọc hai bên. Nghĩ nghĩ, hắn triệu hồi ra đại lượng phong ấn của chủ, sau đó giải khai phong ấn, thi thể nhị dạ theo khói trắng xuất hiện. Đây đều là những thi thể hắn thu thập được từ trận chiến ở Hoa Quốc, không có huyết kế gì, chỉ là bình thường nhị dạ thi thể, cho nên họ Dồ Sĩ Mạn rất hào phóng để nó thôn vệ. Thôn vệ nó đi. Họ Dồ Sĩ Mạn ra chỉ lệnh, tay chỉ nhị dạ thi thể. Nhỏ thập vĩ ngay lập tức chấp hành, lần này nó không phóng ra kim cương xiềng xích ở miệng mà chi trước cắm xuống đất, từng điều rễ cây theo đất trồi lên cuốn lấy nhị dạ thi thể cho tới khi bọc kín. Một lúc sợi rễ buông lỏng đã không còn thấy được nhị dạ thi thể, thể hình của nó cũng bắt đầu thay đổi giống với người có thể đi thẳng bằng hai chân, giải phóng đôi tay, chỉ có phần đầu vẫn một miệng, một mắt và hai tai. Bây giờ trừ đi phần đuôi chỉ có một cái, nó ngoại hình trông đã rất giống với thập vĩ thu nhỏ bản. Có lẽ nhỏ thập vĩ đang lấy thập vĩ làm tiêu chuẩn để tiến hóa. Dù sao nguyên liệu chế tạo nó đều có nguồn gốc từ thập vĩ, hạ giặt kỳ dạ mạ tế bào, ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết kế, thi cốt mạch nhất tộc huyết kế, tất cả đều có điểm chung là trở thành tiên nhân thể, chính là thập vĩ thể xác, lại kết hợp thêm với ủ trí hạ nhất tộc huyết kế chính là đại diện cho tiên nhân mắt, chính là thập vĩ mắt. Trong khi chế tạo họ Dồ Sĩ Mạn còn đầu nhập thêm nguyên ấn có chứa lấy cựu vĩ trả cơ dạ, đó là vĩ thú gần với thập vĩ nhất. Rất có thể trong lúc tình cờ hắn đã tạo nên một phiên bản thật sự của thập vĩ, nhìn trưởng thành ngày một giống với thập vĩ, nhỏ thập vĩ họ Dồ Sĩ Mạn nghĩ suy đoán của mình có mấy phần cơ sở. Nhưng cho dù nó có phát triển thành thập vĩ, đây cũng là hắn sáng tạo ra, tuy không biết tương lai thế nào, nhưng bây giờ nó rất nghe lời, thậm chí có thể sai sử như cánh tay, như một phần cơ thể của mình, điều đó làm hắn yên tâm. Chương 50, chuẩn bị về làng. Họ Dồ Sĩ Mạn nhìn đã lớn hơn mình rất nhiều lần nhỏ thập vĩ. Người cũng nên có một cái tên để gọi, hắn suy ngẫm một hồi sau đó lấy được cái tên. Vậy tên cũ gì đi, nghe rất đáng yêu. Gạo như biết được mình được đặt tên, thập vĩ cụ gì kêu lên đáp trả. Tốt rồi, từ nay trở đi ngươi hãy canh giữ ở nơi đây, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ nơi này không bị ai tấn công. Họ Dồ Sĩ Mạn lợi dụng thạch đột, mang theo hắn cùng với thập vĩ cụ gì cất lên thật cao, sau đó chỉ nói. Gạo không biết nó có hiểu không nhưng vẫn gào lên đáp trả. Tốt rồi, bây giờ ngươi hãy ở đây, ta sẽ thường xuyên đến thăm. Họ Dồ Sĩ Mạn an bài thập vĩ cụ gì ở tại cánh rừng hắn nuôi dưỡng ngụy vĩ thú, để nó vừa làm canh gác tránh cho ngụy vĩ thú thoát đây, vừa là nơi chăn thả nó. Chỉ cần mỗi con ngụy vĩ thú bị hấp thu đi một phần nhỏ trả cờ dạ mỗi ngày không nguy hiểm đến tính mạng, như vậy theo thời gian lượng trả cờ dạ có được sẽ rất khổng lồ. Thập vĩ cụ gì như nghe hiểu bắt đầu biến về hình dạng cái cây, cắm rễ nảy mầm tại vị trí, thoáng cái nó đã biến thành cây đại thụ hòa lẫn vào các cây đại thụ xung quanh. Họ Dồ Sĩ Mạn gật đầu, hắn rất vừa lòng khi thập vĩ nghe hiểu hắn nói, sau đó dịch chuyển tới phòng thí nghiệm, kiểm tra vĩ thú phôi thai, lại kiểm tra các buồng dinh dưỡng khác không thấy cây mầm mầm, có lẽ thập vĩ cụ gì là mẫu thí nghiệm duy nhất thành công, lần sau thử làm thêm một lần thí nghiệm nữa xem kết quả ra sao, hắn âm thầm tự nói. Sau đó lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển về nhà, thấy Mito đang đồng bế lấy tạt sủ cổ, cho nàng bú mấm, lén đi đến phía sau, bất thình lình ôm lấy Mito. Mito, nàng đang làm gì đấy? Họ Dồ Sĩ Mạn vẻ mặt léo cá hỏi. Biết rồi con hỏi, đương nhiên là cho con của chàng ăn. Thân thể hơi cương cứng Mito ngay lập tức mềm mại, dựa vào họ Dồ Sĩ Mạn, hờn dỗi nói. Ta cũng muốn ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Họ Dồ Sĩ Mạn một tay đưa lên xoa nàng nói. Chàng thật không biết ngượng, tranh ăn với con mình. Mito mặc kệ hắn, liếc trắng mắt. Ta không biết, ta cũng muốn ăn. Họ Dồ Sĩ Mạn cứng đầu, làm nũng nói. Vậy bây giờ chàng muốn sao? Thấy hắn làm nũng, không có cách, Mito bắt đầu thỏa hiệp. Vậy nàng đền bù cho ta đi, đã gần 2 tháng rồi chúng ta chưa có làm. Họ Dồ Sĩ Mạn mặt đầy sắc dục bắt đầu đưa tay xuống dưới. Bởi vì Mito vừa mới sinh nở nên bọn họ phải kiêng quan hệ, một phần là họ Dồ Sĩ Mạn bận rộn nghiên cứu. Không được, bây giờ lỡ Suna đi chơi về thì sao? Còn có con,
không thì chàng tìm đến phòng bên cạnh, các nàng ấy rất nguyện ý. Mito vẻ mặt không chịu, hai chân kẹp chặt. Tú Nạ đã đi chơi trong tư sáng, rất có thể bây giờ sẽ về, nếu nàng về thấy được cảnh này không biết nàng sẽ nghĩ gì. Các nàng rất xinh đẹp, nhưng ta thích nàng hơn, với lại nàng không có lựa chọn. Họ đổ xì mặt rào hoạt, tay phía dưới dùng điểm lực, Mito cả người nhún ra như không có sức lực, cố sức đồng lấy tạt sủ cố gắng gượng chống đỡ. Đã đánh vào điểm yếu Mito, họ đổ xì mặt thừa thắng truy kích, lột bỏ phòng ngự, mặc cho địch nhân vô dụng chống trả, một đợt lại một đợt tấn công. Họ đổ nhẹ điểm, á còn có con Mito nhẹ than. Không sao, nó còn nhỏ biết cái gì. Họ đổ xì mặt tập trung tấn công, mặc kệ đứa nhỏ ở bên cạnh đang trong mắt nhìn bọn hắn. Trong căn phòng đầy tiếng nước chảy, tiếng thở gấp, nói lắp vang vọng, truyền sang cả phòng bên cạnh, cho tới khi một tiếng thỏa mãn cao vút vang lên, căn phòng mới về tới yên lặng. Họ dù cuộc sống bây giờ thật tốt. Mito, dịu lấy đứa nhỏ, nằm trong ngực có rổ xì mà vẻ mặt thỏa mãn nói. Đúng vậy, cuộc sống bây giờ thật tốt, nhưng chúng không kéo dài được bao lâu. Họ rổ xì mà tay vướt ve lấy vỏ trứng làn ra, cảm thụ ở đó có giãn đàn hồi nói. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Mito vẻ mặt cứng đờ, hai mắt ngước lên nhìn hắn hỏi. Xảy ra chuyện thì không, nhưng nàng có nghĩ đến chúng ta đã ly làng quá lâu, bây giờ nếu không trở về làng sẽ sinh nghi. Họ rổ xì mà thản nhiên tiếp tục đưa tay xuống dưới nắm bóp. Đúng vậy, nhưng còn có con chúng ta thì sao? Mito gạt đi cái tay đang tắc váy của hắn nghiêm túc hỏi. Nàng vừa mới là mẹ thật sự không muốn xa con mình. Nàng yên tâm, ta đã có cách để chúng ta danh chính ngôn thuận nuôi con. Thấy vẻ mặt nghiêm túc Mito, họ rồ xì mà ránh mắt cũng bắt đầu nghiêm túc. Như thế thì tốt, vậy bao giờ chúng ta di chuyển? Mito thoáng bình tâm, sau đó hỏi. Sớm thôi, ta cần sắp xếp xong một số chuyện của làng là có thể đi. Họ rồ xì mà nói. Chuyện cần làm ở đây là phong ấn vĩ thú phôi thai vào cơ thể ạ mì đạ. Sáng hôm sau, tại một khu đất trống dưới lòng đất, nhìn trước mắt 26 người tình nguyện, chủ yếu là tàn tật nhị dạ được có rổ xì mạn cứu vớt, bây giờ xuất hiện ở đây chấp nhận trở thành ngụy nhân trụ lực. Chắc các ngươi xuất hiện ở đây cũng biết tiếp theo mình phải đón nhận lấy cái gì. Trở thành ngụy nhân trụ lực tuy rằng phòng hiểm so với nhân trụ lực thấp nhưng vẫn có thể đón lấy mọi người căm ghét, bây giờ các ngươi lùi lại còn kịp. Họ rổ xì mạn cảnh cáo. Thưa đại nhân, chúng ta đã sẵn sàng, mọi người đồng thanh hô lên. Vậy tốt, chúng ta bắt đầu. Họ rổ xì mạn gật đầu, bắt đầu tiến hành phong ấn. Từng người một được hắn tiến hành phong ấn. Họ phong ấn không phải vi thú phôi thai, đơn giản chỉ là tế bào của lục vi kết hợp với cửu vi trả cờ dạ tạo nên sản vật. Rất nhanh, từng người mang trên ngực mình tam câu ngọc dấu phẩy nguyên ấn xuất hiện. Bây giờ hắn đã có thể khống chế nguyên ấn cho nên xác suất thành công có thể nói là 100%. Đến cuối cùng một người, đó chính là Amida, khi tất cả mọi người về hết chỉ còn hắn đang chờ đợi. Amida, là đội trưởng, vật phẩm phong ấn của ngươi đặc biệt hơn các người khác, chính vì vậy chỉ có ngươi một mình ở lại, thứ này là tâm huyết ta tự mình tạo ra, hy vọng ngươi không phụ sự kỳ vọng của ta. Họ chỉ mà chân thành tin tưởng nói. Đại nhân yên tâm, ta sẽ không để ngài thất vọng. A Mị Đa ánh mắt kích động, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Vậy thì tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Họ đổ xì mạt gật đầu, hắn sợ cần chỉ có như vậy. Đây là sức mạnh của ngài ban cho ta sao? Như vậy bây giờ ta đã là một phần sức mạnh của họ đổ xì mạt đại nhân. A Mị Đa quỳ một gối trước mặt họ đổ xì mạt, cảm nhận nguyên ấn mang lại cho hắn tăng phúc, miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy A Mị Đa, với sức mạnh mới có được, ta hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, hay dùng sức mạnh này bảo vệ làng. Họ đổ xì mạt nhíu mắt, khoe miệng mang theo độ cung. Vâng, họ đổ xì mạt đại nhân, ta sẽ thể chết bảo hộ làng. A Mị Đa vẻ mặt nghiêm nghị chắc chắn nói. Như vậy tốt, giờ hãy về làm quen với sức mạnh mới của ngươi, nhưng nhớ kỹ bạn bất đắc dĩ không nên động tới vi thú sức mạnh, nó cần có thời gian trưởng thành. Họ đổ xì mạt hài lòng nhưng không quên dặn dò. Bây giờ nó mới chỉ là phôi thai, sở dĩ hắn lựa chọn A Mị Đa làm túc chủ phong ấn bởi vì so với môi trường nhân tạo, trong cơ thể của nhân trụ lực nó sẽ phát triển tốt hơn. A Mị Đa vừa đóng vai trò là trung thành thuộc hạ, ví dụ mà kỳ huyết kế rất phù hợp để làm hoàn mỹ vật chủ ký sinh có tác dụng nuôi dưỡng vi thú phôi thai. Vĩ thú phôi thai sẽ lấy hắn làm chất dinh dưỡng liên tục phát triển cho đến khi A Mị Đa tử vong, vĩ thú thoát xác, đến lúc đó họ rổ xì mà sẽ lại quyết định chọn đời tiếp theo ký chủ hay để nó tự do sinh trưởng. Vâng thưa đại nhân, ta sẽ không làm ngài thất vọng. A Mị Đa kích động, kể từ bây giờ hắn đã được họ rổ xì mà thừa nhận, chỉ cần thời gian hắn có thể chứng minh hắn có thể trợ giúp đối với họ rổ xì mà đại nhân. Nhưng mà đại nhân, vĩ thú trong cơ thể ta có tên là gì? A Mị Đa đột nhiên đưa ra nghi vấn. Nó tên là Mị Xạ Cổ, có nghĩa là trung thành. Ta đặt tên này vì mong tương lai khi nó trưởng thành sẽ trung thành với người tạo ra nó là ta. Họ đổ xì mạn dưới mắt, nói ra cái tên trong đầu là nguyện vọng của hắn, hy vọng Mị Xạ Cổ sau khi trưởng thành có thể trung thành tận tâm với hắn, không nên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhất định, đại nhân ngài là người đã tạo ra nó, ngài chính là thần linh trong lòng của nó không có lý do gì không trung thành với ngài. A Mị Đa quả quyết nói, chỉ hy vọng là vậy, nhưng dù sao nó cũng là vĩ thú, có nhiều thứ rất khó trả lời trước được. Họ đổ xì mạn ánh mắt thâm thúy như lường trước mọi sự nói. Thôi ngươi hãy đi về làm quen với sức mạnh của mình, nhớ rằng nguyên ấn ta ban cho cũng cần có thời gian tích lũy trả cơ dạ, thế nên tiết kiệm sử dụng hắn, ta quay đầu không muốn nói về chuyện này nữa. Vâng thưa đại nhân. A Mị Đa cung kính sau đó biến mất trong bóng tối. Chương 51, về làng trong một căn phòng ánh mở, hai vị cao tầng làng lá đang ngồi tâm sự. Thì dù rèn ngươi nghĩ sao về họ Đồ Sĩ Mạn? Đan Dồ đối với đệ tam hỏi. Họ Đồ Sĩ Mạn sao? Hắn là một thiên tài, bình sinh ta chưa từng gặp ai có thể so được với hắn, đệ tam không tiếc lời khen. Vậy ngươi có biết hắn đã rời làng bao lâu không? Đan Dồ ánh mắt sắc lạnh nói. Nếu tính toán ít nhất là 8 tháng đi, không kể đến trước đó một lần rời làng khoảng 3 tháng trái phải đệ tam như tính toán nói. Đó là gần một năm ngươi có biết không, thì dù dẹn thiên tài như họ rổ xì mà rất có tự lập tính, nếu như bây giờ còn nhỏ không thể ổn nắn, liệu lớn lên hắn có trung thành với làng. Đàn rổ mặt âm trầm đối với đệ tam nói. Ta cũng đã nghĩ đến, nhưng hắn ta đi theo Mito đại nhân đi tu luyện, ta cũng không có cách nào can thiệp. Đệ tam khá là bất đắc dĩ, dù sao Mito cũng là bề trên của hắn, đây còn là chuyện giữ sư đồ các nàng, hắn không tiện mà can thiệp vào. Mito đại nhân sao, ngươi có cảm thấy nàng đi quá lâu? Đàn rổ hít mắt, nhỏ giọng nói. Đàn rổ ý ngươi là gì? Đệ tam kinh ngạc không xác định hỏi. Ý ta là có thể nàng để bụng chuyện chúng ta không cứu trợ Hoa Quốc, vì lẽ đó cố tình tránh mặt chúng ta. Đàn rổ nói thẳng tiếng lòng của mình. Không thể nào, chúng ta đã tận hết sức phái tới ám bộ giúp đỡ, chỉ là đến muộn, lực bất tòng tâm ngài ấy không thể trách chúng ta được. Còn nữa ngài ấy có tâm nhãn có thể cảm ứng được người khác thật giả, không thể nào trắng đen không phân mà giận lây chúng ta. Đệ tam tiếp tục phân tích. Xác thực, lần trước cứu viện Hoa Quốc hắn có giúp đỡ, chẳng qua không mấy để ý. Mito đại nhân tâm nhãn không cường đến mức biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, cao cấp chỉ có thể phán đoán thật giả, nếu như ngay cả tiếng lòng đều có thể nghe được thì đó thật đáng sợ. Đó chỉ là suy đoán của ta, lòng người mà ai biết được họ đang nghĩ gì, đôi khi chỉ cần có một việc nhỏ không hợp ý đều có thể đổ lỗi cho người khác. Đàn rổ thâm trầm ánh mắt nhìn lấy đung đưa theo gió ngọn đến, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đại nhân lòng dạ không đến mức hẹp hòi như vậy, đệ tam thở dài. Con người mà theo thời gian đều phải thay đổi, ta ngươi cũng vậy, đại nhân cũng vậy, cho nên đôi khi phòng bị một chút cũng không có sai. Đàn rồ quay người ánh mắt nhìn thẳng đối với đệ tam nói. Ta biết, ngày mai ta sẽ đưa tin để bọn họ quay về. Đệ tam thở lấy một hơi, coi như ngầm thừa nhận nói. Hy vọng tất cả nỗ lực của chúng ta sẽ được đền bù xứng đáng. Đàn rồ đứng dậy ly khai, cả thân mình hắn đầu nhập vào bóng tối. Trở về căn tổng bộ, trên tay hắn đã có chi tiết hồ sơ của họ rồ xì mạ dự. Họ rồ xì mạ dự từ nhỏ mồ côi, ít tiếp xúc với người khác, người thân thiết chủ yếu chỉ có Sù Nạ và Mito đại nhân. Một đứa trẻ có tâm lý khép kín, đây là tổn thương tâm lý cho nên tự đóng xa cách với tất cả mọi người hay là có điều gì khác? Họ rồ à, họ rồ ngươi sớm muộn một ngày sẽ thuộc về ta. Đàn rồ ánh mắt trong căn phòng mở phản xạ tia sáng đỏ. Họ rồ xì ám mặc dù rất thông minh nhưng không thể nào qua mắt được hắn. Trong khoảng thời gian hợp tác, hắn ta luôn ngẫu nhiên thu được thành quả thí nghiệm từ họ rồ xì mà. Ban đầu hắn rất mừng rỡ như ông được trí bảo, nhưng dần dần thời gian sau luôn có được ngoài ý muốn thí nghiệm thành công. Cho nên đàn rồ bắt đầu nghi ngờ họ rồ xì mà đã có được hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu nhưng không muốn giao cho hắn, thay vào đó bước ra đầu thừa đuôi thẹo cho hắn để đổi lấy tài nguyên. Phải biết rằng làm thí nghiệm thất bại là điều luôn xảy ra. Thậm chí cả ban nghiên cứu của hắn vài năm trời mới có được thành quả. Mà họ rồ xì mà đâu, đôi khi thí nghiệm ngoài ý muốn lại có được thành công, phải biết rằng mỗi lần thành công chứng tỏ nghiên cứu đã đi đúng đường, vậy mà tại sao hắn nghiên cứu lúc nào cũng có thể đúng đường được, luôn luôn phải có sai lầm, nghiên cứu khoa học sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy từ nghi ngờ họ rồ xì mà, đàn rồ chắc chắn hắn đã lừa dối mình, đùa bỡn hắn xoay vòng vòng mà không biết. Họ rồ xì mà, người rất thông minh, nhưng đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đàn rồ cong miệng cười tự tin thì thào. Họ rồ xì mà ngươi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hắn đã có một kế hoạch không chỗ hở biến họ rồ xì mà thành thuộc hạ đắc lực của hắn. Chuyện tương tự ở đệ tam văn phòng cũng xảy ra, trên bàn làm việc của đệ tam xuất hiện lấy tư liệu của họ rồ xì mà, bản phân tích một cách tỉ mỉ cách sinh hoạt, huấn luyện, thậm chí cả tính cách. Đệ tam đứng quay lưng về văn phòng, một ngậm tẩu thuốc đôi khi lại phì phèo đôi điếu, khép mắt nhìn trước mắt toàn cảnh làng lá. Họ rồ xì mà sao, ta sẽ để hỏa ý chí của ngài đệ nhất truyền bá đến tất cả mọi người. Đệ tam vừa hút lấy điếu thuốc vừa thì thầm. Ở nơi xa, họ rồ xì mà còn chưa biết được một hồi kế hoạch đã nhằm vào mình. Bây giờ hắn vừa tiếp nhận được thư triệu hồi về làng của ngài đệ tam gửi. Mito nàng thấy sao? Họ rồ xì mà đối với cầm trong tay đồng dạng tin tức nói. Quả nhiên như chẳng nói, cao tầng đã có phòng bị đối với chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển hành lý dọn về làng. Mito nhận động. Ừm, chúng ta bắt tay vào thôi. Nàng gọi cả Sù Nạ nữa, để nàng chuẩn bị. Họ rồ xì mà gật đầu. Nhưng để con lại đây ta không yên tâm. Mito vẫn còn lo lắng về đứa trẻ trong lúc nói. Nàng đừng lo, bây giờ chỉ là tạm thời. Với lại nàng quên rằng ta có được phi lôi thần thuật sao? Chỉ cần nàng muốn ta có thể bất cứ lúc nào dịch chuyển nàng đến gặp con. Họ rồ xì mà tiến tới phát an ủi, nhỏ giọng thì thầm nói. May mắn chàng biết phi lôi thần, nếu không chúng ta không biết thế nào. Mito thoáng an lòng, may mắn đạo. Được rồi, bây giờ chúng ta dọn đồ đi thôi. Họ rồ xì mà mỉm cười nói. Được. Mito gật đầu. Cả hai bắt đầu dọn đồ, chất đống lên xe ngựa. Bọn họ không lợi dụng phi lôi thần dịch chuyển mà lựa chọn đi xe vì họ biết đây là quãng thời gian an lành cuối cùng của họ. Trên đường đi quay về làng lá, họ rồ xì mà lựa chọn không huấn luyện mà chỉ phân ra phân thân nghiên cứu nhân thuật, học tập thêm kiến thức, còn mình thì bồi Mito cùng với Sù Nạ bên cạnh, dù sao đây cũng là quãng thời gian bọn họ được an lành bên nhau. Họ rồ như vậy không được đâu, Sù Nạ đang ngủ bên cạnh cơ mà. Mito không thuận theo, lấy tay gạt ra họ rồ xì mà, phải biết rằng Sù Nạ đang nằm ở giữa ngăn cách bọn họ. Túp lều mới dựng lên ở dã ngoại thì nhỏ, ba người ngủ có hơi chen lẫn, bây giờ lại làm vậy, thật sự sẽ đánh thức Sù Nạ, đến lúc đó thật khó xử. Không sao, Sù Nạ, nàng ấy đã ngủ rồi, với lại chỉ cần nàng không lên tiếng Sù Nạ sẽ không thức dậy được. Họ rồ xì mà không sao cả, cái tay bất chấp chống cự đưa đến. Còn không phải tại ngươi, nếu ngươi không dùng lực mạnh quá làm sao? Amito liếc trắng mắt định nói điều gì đã thấy chỗ yếu hại của mình bất ngờ chịu tập kích, không kịp đề phòng hô lên nhưng rất nhanh che lại miệng. Ta mặc kệ, ta không chịu được, cho nên ngươi phải cố chịu nếu không muốn Sù Nạ tức giấc.
Họ Đồ Sĩ Mã chơi xấu nói, sau đó bước qua Sù Nạ bắt đầu tấn công. Mito nhất quyết không chịu, nhưng bị nắm lấy điểm yếu hại, nàng chẳng mấy chốc đã tức vũ khí đầu hàng, động tác như chống cự lại như mời chào đối với họ Đồ Sĩ Mã. Họ Đồ nhẹ điểm, ta không chịu nổi. Mito nhỏ giọng cầu xin. Yên tâm, ta rất ôn nhu. Họ Đồ Sĩ Mã nói sau đó thúc mạnh. A, ngươi bảo ôn nhu cơ mà. Mito đưa lưng về phía họ Đồ Sĩ Mã quay đầu lại nói, ta đã rất ôn nhu, chẳng qua ngươi quá nhạy cảm. Họ Đồ Sĩ Mã vừa nói vừa tiến tới. Mito mặc kệ hắn nói gì, bây giờ nàng phải chống đỡ không phát thành tiếng, nào ngờ họ Rồ Sĩ Mã chơi ác, bắt lấy thân thể nàng vòng qua Suna. Để cho Suna không tỉnh giấc, nàng chỉ có thể gắng gượng chống lấy thân mình, không cho cơ thể rơi xuống Suna, vừa phải cố gắng im lặng không rên lên một tiếng. Họ Rồ Sĩ Mã thấy vậy càng hưng phấn, tiến công không trở lực. Không biết có phải hay không ảo giác, Mito cảm thấy cơ thể của mình nhạy cảm hơn trước, khi nhìn đến còn sau giấc nồng Suna đột nhiên cảm giác càng hưng phấn hơn, có lẽ đây là cảm giác vụng trộm cảm giác chăng. Mito nhẫn nhịn nhắm mắt, quay về phía sau đáp lại họ Rồ Sĩ Mã, chỉ là trong lúc nàng không để ý, Sù Nạ đã mở lấy đôi mắt ngập nước nhìn nàng, sau đó như biết làm điều sai ngay lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Chương 52, Senju bộ tộc làng lá. Sau một khoảng thời gian dài di chuyển, cuối cùng họ Rồ Sĩ Mã họ cũng trở lại làng lá. Mọi người đã nghỉ ngơi một thời gian. Họ Rồ xem này, ta đã có đệ đệ, bà nội, ta có đệ đệ. Sáng hôm sau, Sù Nạ ôm theo một đứa bé, di chuyển nhanh chóng hung phấn chạy và khoe. Đi phía sau nàng là một mỹ phụ, tuổi tầm 26, 27, với mái tóc vàng dài đến ngang vai, buộc thành đuôi ngựa, bộ ngực căng mọng như muốn thoát khốn mà ra, trước lồi sau bệnh. Mặc bộ đồ ký mỹ nổ truyền thống không thể che hết vẻ quyến rũ của nàng, trái lại nó càng làm sâu sắc thêm vòng eo con ong của mỹ phụ. Mắt ngọc, mày ngài, môi thửa quả táo chín mọng làm người chỉ muốn cắn một miếng, bất quá bây giờ mày nàng hơi nhíu chứng tỏ đang có phiền não, đây là những gì họ Rồ Sĩ Mã quan sát thấy được. Mito đưa mắt nhìn lại, đây là con dâu nàng Jin, người khá hiền lành, là một hiền thê lương mẫu, hết mình vì chồng, tận tụy vì con. Khi nàng đánh mắt sang họ Rồ Sĩ Mã, nàng biết hắn để ý đến con dâu nàng, cùng chung chăn gối rất lâu, nàng thừa hiểu tính cách của hắn, họ Rồ Sĩ Mã rất ít khi để ý đến người khác giới. Một khi để ý chứng tỏ hắn đã tâm động. Nhưng rốt cuộc đây là con dâu của nàng, nên cho dù hắn tâm động cũng không có cách nào, nàng không thể nào giúp hắn. Jin, ngươi đã có đứa nhỏ từ bao lâu, vậy mà ta không biết. Mito đối với mỹ phụ hỏi. Thưa mẫu thân, ta biết tin có hải tử sau khi ngài ra ngoài tu luyện với đệ tử, đây là cháu trai của ngài Naaki, nó đã xuất sinh được gần tháng tuổi rồi. Jin mỹ phụ đối với Mito hành lễ, sau đó trả lời. Đã được một tháng tuổi vậy mà sau lúc ta đi ngươi mới biết, các ngươi thật là sơ ý. Mito chê trách nói. Sở dĩ nàng nói như vậy là bởi vì lần cuối cùng rời làng thời gian mới được gần 8 tháng, vậy mà Nạ Ạ Kỳ đã được 1 tháng tuổi chứng tỏ đến mang thai đến tháng thứ 2 mới biết. Thật là sơ ý, nàng không biết 3 tháng đầu rất dễ sẻ thai nhất sao. Đúng vậy thưa mẫu thân. Jin túi người nhận lỗi, một bộ chịu lấy bất kỳ sự phạt nào. Thôi không nói về chuyện này nữa, khi ngươi đến đây ta cảm thấy ngươi có tâm sự, làm sao vậy hay nói cho ta, mẫu thân sẽ giải quyết. Mito không muốn quá truy cứu trách nhiệm, dù sao nàng cũng đã là mẹ. Đúng vậy, thưa mẫu thân. Jin sau đó mới ngẩng đầu lên, lễ phép ngồi. Nhưng mà lúc này nàng lại quay đầu nhìn lấy họ Rồ Sĩ Mã. Họ Rồ Sĩ Mã định nói gì? Ngươi không cần phải lo, đây là đệ tử của ta họ Rồ Sĩ Mã, hắn không phải người ngoài. Mito hiểu ý nàng, giải thích nói. Không giấu gì mẫu thân, dòng chính tộc Sẻn Dụ chúng ta thời gian gần đây liên tục có tộc nhân biến mất. Jin nói lên nỗi lòng. Ta có dự cảm một người nào đó đang nhằm vào dòng chính tộc nhân Sẻn Dụ chúng ta, thậm chí ta rất lo lắng, chúng ta hắn đã chấp hành nhiệm vụ được một thời gian hiện vẫn còn chưa về, sợ là đã lành ít dữ nhiều. Jin chua xót nói. Cho nên hôm nay ta mang Nạ Ạ Kỳ đến đây là để nương nhờ bên mẫu thân, ta sợ một ngày nào đó chính ta cũng không còn để có thể chăm sóc nó. Jin vẻ mặt khẩn cầu nói. Con của ngươi, ngươi tự lo, bây giờ ta có thể bảo với đệ tam xin cho ngươi nghỉ chức nghiệp nghỉ dạ ở nhà mà trông con, thời gian của ta rất bận, với lại ta không thể chăm sóc cho nó cả một đời. Không ai hiểu con dâu hơn nàng, nhìn lên vẻ mặt đau khổ, cùng với lời gửi gắm nàng biết nếu như nghe được tin dữ của chồng, chắc chắn Jin nàng sẽ tự sát theo chồng, đứa con dâu này cái gì cũng tốt, thậm chí quá truyền thống. Cho nên nếu như biết đến tin dữ, Mito dám khẳng định nàng chắc chắn sẽ làm như vậy. Với lại, cũng nên như thế, bây giờ làng lá không còn là làng lá trước kia nữa, nó đã thay đổi. Mito nói thêm. Lá sao, mẫu thân ta không hiểu. Jin vẻ mặt không hiểu hỏi. Chắc ngươi cũng cảm giác được, đúng vậy có thể đây là một hồi âm mưu của cao tầng muốn giảm thiểu đi sức ảnh hưởng của tộc Sẻn Dụ đối với làng lá. Mito đại khái suy đoán. Ngươi biết Hoa Quốc không? Mito đối với Jin hỏi. Dạ biết, đó là quê hương của ngài, bây giờ đã. Nói đến đây Jin không dám nói nữa. Đã bị diệt tộc, ngươi có biết là ai, đứng sau vụ này, là làng lá, họ đứng phía sau một tay thúc đẩy, liên hợp với các đại nhận thôn tiêu diệt Hoa Quốc. Mito vẻ mặt cười lạnh nói. Nàng rất hận, nhưng bây giờ nàng bất lực không thể phản kháng, dù sao đây cũng là ngôi nhà thứ hai của nàng, cho nên Mito chọn cách im lặng vì không biết cách gì tốt hơn. Sao, sao, mẫu thân biết được. Jin vẻ mặt bàng hoàng không xác định nói. Chính ta lo lắng nên đã phái họ Đồ Sĩ Mã âm thầm đi trước ám bộ để cứu viện, nhưng ngươi biết không, khi hắn đến đã có một tốt nghỉ dạ tự xưng ám bộ làng lá với đầy đủ chứng minh đợi ở đó từ lâu. Mito lý giải tường tận nói. Vậy bây giờ Hoa Quốc? Jin không xác định hỏi. Hoa Quốc đã bị diệt nhưng may mắn một bộ phận tộc nhân Uzu Mạ Kỳ vẫn còn sống. Mito lúc này vẻ mặt mới hòa hoãn đôi chút nói. Thật là may mắn như vậy, chẳng có lẽ chồng của ta bây giờ đã lành ít dữ nhiều. Jin không thể tưởng tượng nổi, đau thương mà khóc. Mẫu thân,
Ngài đừng khóc, ngài còn có Su Nạ còn có bà nội mà. Su Nạ không hiểu, tiến lên an ủi. Trong nhận thức của nàng, người phụ thân kia hình ảnh rất là phai mờ, chỉ có đôi chút ký ức, còn đâu là cảnh ở cùng mẫu thân thức khuya đợi phụ thân trở về sau nhiệm vụ hay sau khi lo toan việc dòng tộc trở về, cho đến khi Su Nạ ngủ quên đều không gặp được phụ thân. Su Nạ, mẫu thân biết, mẫu thân biết. Jin ôm lấy Su Nạ khóc lóc, nàng đã cố kìm lại những hàng nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy ra không thể ngừng lại được. Thực ra nàng biết chồng mình rất có thể đã lành ít dữ nhiều, bởi vì đã quá lâu cho một nhiệm vụ như vậy, đã 6, 7 tháng không có tin tức, mạch vô âm tín, nhưng vì đứa nạ Aki, nàng chỉ có nhẫn nhịn, không cố tìm hiểu, ép buộc mình không nghĩ đến chuyện đó. Ngày ngày nàng đứng trước cửa nhà, tự đủ với bản thân, chồng mình đang làm nhiệm vụ đặc biệt, bây giờ chưa thể dứt ra được, cứ như vậy, tự thôi miên bản thân sống qua ngày vì nạ Aki. Nhưng thời gian qua đi, tia hy vọng ngày một mong manh, nàng biết, nàng khó thể có cơ hội gặp lại chồng mình. Từ bây giờ trở đi, ngươi hãy dọn đồ đạc, hành lý chuyển đến ở với ta, tiện hơn cho chăm sóc đứa trẻ. Nhìn thấy con dâu, Mito không đành lòng mà thường, ai cũng khó mà chấp nhận việc chồng mình đã qua đời. Chính như nàng, nếu như bây giờ họ rổ xí mà ra đi, nàng cũng sẽ rất đau khổ, có lẽ sẽ giống như con dâu bây giờ. Vâng thưa mẫu thân. Jin gạt đi nước mắt đối với Mito cung kính hành lễ. Được rồi, hãy về chuẩn bị, bên đệ tam để ta lo, nên nhớ ngươi bây giờ không có một mình, ngươi còn có Su Nạ và Nạ Ạ Kỳ cần phải chăm sóc. Mito khoát tay dặn dò. Vâng thưa mẫu thân. Jin thân thể hơi cứng, sau đó cúi người hành lễ lui xuống. Đang ngồi uống trà, chơi cờ cùng đệ tam, Đạn Dỗ đột nhiên thấy một con bồ câu bay tới. Chuyện gì vậy Hỉ Dù Rèn? Đạn Dỗ hỏi. Là Mito đại nhân, ngài ấy gửi thư, nói Jin phu nhân từ chức nghỉ ra muốn tập trung tinh lực nuôi dạy người nối roi cho tộc Sen Dù. Đọc xong lá thư đệ tam đối với Đạn Dỗ nói, chuyện này không tính là bí mật, rất nhanh Đạn Dỗ cũng sẽ biết không bằng bây giờ nói thẳng, tìm thêm ý kiến. Jin phu nhân sao? Điều này cũng dễ hiểu được. Đạn Dỗ bày tỏ hiểu được nói. Đạn Dỗ tay cầm lấy chén trà, đưa lên môi nhấm nháp lấy hương vị, hai mắt híp lại che giấu đi tia sáng đỏ phản xạ qua. Một người phụ nữ làm dâu tộc Sẻn Dù mà thôi không gợi nên sóng gió, trực giác cũng rất nhanh nhạy, hắn đang định giảm bớt sức ảnh hưởng của tộc Sẻn Dù đối với làng, bất quá chỉ một người phụ nữ sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Đạn Dỗ lặng thinh suy nghĩ. Đạn Dỗ ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Đông dưng tiếng gọi của đệ Tam Hỏa Ảnh đánh gây hắn, bây giờ đệ Tam Hỏa Ảnh hai mắt híp lại nhìn hắn. Không có gì, ta đang chỉ suy nghĩ là sao để đi nước kế tiếp. Đạn Dỗ qua loa đáp. Sau đó hắn thò tay lấy đi viên cờ đen, đặt lên bàn cờ. Thật sao? Đệ Tam Hồng Nghi, làm bạn bao năm hắn rất hiểu tính Đạn Dỗ. Đúng vậy. Ngươi nhìn xem không phải ta thắng rồi sao? Đạn Dỗ quả quyết nói. Đúng thật, đệ tam ngạc nhiên nhìn bàn cờ. Đánh cờ cũng như điều bình khiển tướng vậy Hỉ Dù Rèn, ngươi còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm. Đáng tiếc nếu như ta làm hồ cả, có lẽ làng đã đổi thay. Đạn Dỗ khoe miệng cong lên mang theo tiếc hận. Chương 53, làm nhị dạ tại văn phong hỏa ảnh làng lá. Giới thiệu với hai người các ngươi đây là họ Đỗ Sĩ Mạn, thông tin của hắn chắc hẳn các ngươi đã biết, cho nên ta không nói lại nữa. Đệ tam đối với hai người nữ nhị dạ nói. Ba người họ nhìn nhau rồi gật đầu xem như chào hỏi. Họ Đỗ Sĩ Mạn, đây là thành viên trong đội sẽ đồng hành hợp tác với ngươi trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tam đối với họ chỉ mà giới thiệu thành viên trong đội. Đây là nạ dạ hạt thuộc tộc nạ dạ, là những người sở hữu trí tuệ siêu phàm, là gia tộc sở hữu huyết kế đại diện như bóng chồng chi thuật. Nàng ấy sẽ đảm nhiệm phụ trách là đội trưởng dẫn đạo các ngươi, cho nên có gì không biết có thể hỏi nàng. Đệ tam đối với một người phụ nữ trong đó giới thiệu. Nạ dạ hạt, nàng tuổi chừng 26, 27, là một người phụ nữ đẹp, lanh tính, vẻ mặt nghiêm nghị tựa như khó tính nữ tổng tài, làm người thích khi đối diện với nàng chỉ dám cúi đầu nhút nhát không dám thổ lộ mà chọn giấu sâu trong lòng. Rất vui khi được hợp tác với ngài, đội trưởng. Họ Đỗ Sĩ Mạn mỉm cười đưa tay đối với Hạt nói. Ta cũng vậy, rất vui khi được làm việc với ngươi họ Đỗ Sĩ Mạn. Hạt bắt tay, nhẹ cười đối với họ Đỗ Sĩ Mạn nói. Còn đây là Dạ Mạ Nạ Cả Hạt, thuộc tộc Dạ Mạ Nạ Cả, nổi tiếng với khả năng ngoại cảm, trong đó nhận thuật tâm chuyển chi thuật là nhận thuật thành danh của họ. Đệ tam tiếp tục giới thiệu người còn lại. Họ Đỗ Sĩ Mạn đưa mắt nhìn đến người còn lại. Dạ Mạ Nạ Cả Hạt một người thiếu nữ, tuổi tác chỉ tầm 20, 21 tuổi, nàng sở hữu mái tóc vàng, với gương mặt nhẹ nhàng, thanh tú, toát lên tính cách hiền từ. Tựa như em gái phòng, khiến người không thể không toát lên che chở ý nghĩ. Rất vui được hợp tác với ngươi, họ Đỗ Sĩ Mạn. Hạt chủ động tiến đến làm quen. Ta cũng rất vui được hợp tác cùng ngươi, mong mọi người chỉ giáo thêm cho. Họ Đỗ Sĩ Mạn cũng mỉm cười bắt tay, khiêm tốn nói. Đương nhiên, mọi người sẽ cùng cố gắng. Hạt vui vẻ nói. Cùng cố gắng. Được rồi, cả ba người xem như đã quen biết, bây giờ mọi người có thể đi tán gẫu làm quen, hiểu biết lẫn nhau. Đầu tuần sau các ngươi sẽ có lấy một nhiệm vụ hộ tống cần phải thực hiện để tam kết thúc cuộc nói chuyện của ba người, địa đạo. Vâng. Ba người đồng thanh hô. Hai người đi ra trước đi, đệ tam đối với hai nữ nị dạ nói. Vâng. Hai nữ nị dạ đồng thanh đáp, sau đó lui ra. Còn ngươi họ Đỗ Sĩ Mạn, đây là làng lá chứng nhân hạ nhẫn, ngươi hãy cầm lấy đi, mong rằng sẽ không phụ sự kỳ vọng của làng lá. Đệ tam từ ngăn kéo lấy ra làng lá băng đeo chán chỉnh trọng đưa cho họ Đỗ Sĩ Mạn. Hắn cũng khá bất đắc dĩ, vốn dĩ định tìm cơ hội thiết kế trao tặng huy hiệu, nào ngờ họ Đỗ Sĩ Mạn ngoài luyện tập ra thì hầu như không tiếp xúc với ai, tựa như liệt dương đường tăng, tâm bất động giữa dòng đời toàn quái, không có lấy một cơ hội để thiết kế tôn vinh lên giá trị của huy hiệu làng lá. Vâng. Họ Đỗ Sĩ Mạn trịnh trọng tiếp nhận lấy băng huy. Rất tốt, bây giờ ngươi đã chính thức trở thành một người nị dạ. Đối với một người nị dạ, điều quan trọng là phải có kinh nghiệm, cho nên lần này ta sắp xếp nhiệm vụ cho ngươi để ngươi tích lũy kinh nghiệm. Đệ tam dừng một chút sau đó nói. Bởi vậy, hãy đi theo các tiền bối mang đội, học tập lấy kinh nghiệm từ họ đệ tam nghiêm túc đối với họ Rồ Xỉ Mạn nói.
Vâng, đại nhân.
Họ Rồ Xỉ Mạn nghiêm túc hô.
Đúng là phong thủy luân chuyển, ở làng âm thanh người khác gọi hắn là đại nhân, bây giờ trở về làng lá họ Rồ Xỉ Mạn lại phải gọi người khác là đại nhân, hắn cũng chấp nhận thôi, cuộc đời mà đôi khi mọi chuyện không thể như ý muốn được.
Rất tốt, vậy bây giờ ngươi lui xuống đi, dành thời gian làm quen với đội ngũ mới.
Đệ tam hài lòng phân phó.
Vâng, đại nhân.
Sau đó họ Rồ Xỉ Mạn lui khỏi phòng.
Họ Rồ Xỉ Mạn, ngươi cần nhiều thêm ràng buộc đối với làng.
Đệ tam ngắm nhìn cảnh đẹp của làng lá đón nắng sớm nói.
Họ Rồ Xỉ Mạn vừa ra khỏi phòng làm việc của họ ảnh, đã thấy một bóng người tiến tới bắt chuyện.
Họ Rồ Xỉ Mạn, chúng ta quyết định tối nay sẽ tổ chức một buổi bạ tỷ thịt nướng để mọi người cùng hiểu biết về nhau, khi đó ngươi nhớ tham gia.
Dạ Mã Nạ Cả Hạt thiếu nữ nhanh nhẹn đến bắt chuyện cùng hắn.
Dĩ nhiên, tất nhiên khi đó ta sẽ đến tham dự, như vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?
Họ Rồ Xỉ Mạn nói.
Bởi vì thường xuyên luyện tập không quá để ý tới những nơi vui chơi giải trí cho nên hắn không biết quá nhiều quán ăn.
Như vậy đi, tối đến lúc 7h chúng ta sẽ tụ tập ở cổng làng rồi sau đó cùng nhau đi tới quán thịt nướng.
Hạt nghĩ nghĩ sau đó đưa ra quyết định.
Vậy cứ quyết định như vậy đi, tối nay gặp lại.
Nạ Dạ Hạt kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, nàng bây giờ còn rất nhiều việc phải lo, thật là phiền phức.
Vậy tạm biệt.
Hạt lẻ lưỡi, sau đó chào tạm biệt, mỗi người đến một nơi.
Trong căn phòng ngủ tối, thuộc về căn tổng bộ, Đàn Dầu ngồi đối diện với họ Rồ Xỉ Mạn.
Họ Rồ Xỉ Mạn, ta thấy dạo này ngươi thật nhàn nhã.
Đàn Dầu thản nhiên nói.
Nào có, công việc nghiên cứu của ta rất vất vả, lấy đâu ra nhàn nhã.
Họ Rồ Xỉ Mạn khiêm tốn nói.
Có lẽ ngươi cần thêm trợ thủ nghiên cứu, chính vì thế ta định phái thêm nhị dạ phụ trợ ngươi nghiên cứu.
Đàn Dầu mặc kệ hắn tiếp tục nói.
Đàn Dầu đại nhân, việc phái thêm nghiên cứu viên có vẻ không tốt đâu, dù sao họ cũng không theo kịp tiến độ của ta, quá mất thời gian khi phải chỉ đạo bọn họ từng tí một.
Họ Rồ Xỉ Mạn nhíu mày, khéo léo chối từ.
Không sao, ngươi chỉ cần tốn chút thời gian chỉ dẫn bọn họ, sau đó tin chắc khi bọn họ bắt kịp sẽ tăng nhanh tiến độ nghiên cứu.
Đàn Dầu không sao cả nói.
Đàn Dầu đại nhân, như thế không tốt đâu, mối quan hệ chúng ta chỉ như buôn bán, ta bán cho ngươi sản phẩm ta làm ra để ngươi sử dụng, chứ không phải buôn bán máy móc để ngươi về tự mở cửa hàng, với lại cho dù có thêm bọn họ đi nữa cũng chỉ làm vướng tay chân, họ thậm chí còn không bằng ảnh phân thân của ta.
Họ Rồ Xỉ Mạn không phải là người giỏi ăn nói, cho nên thẳng thắn ngả bài.
Vậy thì ngươi nên đem thành quả thực tế đến gặp ta, chứ không phải chỉ một lũ vật thí nghiệm may mắn thành công, chúng đơn giản chỉ là số liệu không có thực tế ứng dụng.
Đàn Dô lạnh cả mặt, trầm thấp nói.
Đàn Dô đại nhân, ngươi phải biết rằng cơm không thể ăn một bữa, khoa học cũng cần có thời gian, đâu phải muốn cái là có ngay đâu.
Họ Rồ Xỉ Mạn nhíu mày, nhưng vẫn phân tích nói.
Ta mặc kệ, dạo thời gian gần đây ta thấy ngươi không chú tâm trong việc nghiên cứu, muốn trợ giúp thì ngươi không muốn, bây giờ chúng ta sống thẳng, lần này ta sẽ cấp một đám vật tư cuối cùng cho ngươi nghiên cứu, hơn 2 năm sau ta muốn phải thấy thành quả đã thỏa thuận, nếu không đừng trách ta.
Đàn Dô cũng thẳng thắn nói.
Không có chỗ thương lượng.
Họ Rồ Xỉ Mạn nhíu mày, hợp tác với Đàn Dô mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích, nhất là trong việc thu thập huyết kế lý ra, chính vì vậy hắn không muốn bỏ cái mỏ này.
Không có chỗ thương lượng, đương nhiên nếu ngươi muốn thêm tài nguyên, có thể, chỉ cần đưa ra được nghiên cứu có tính thực tiễn làm ta hài lòng là được.
Đàn Dô khoe miệng cong lên nói.
Vậy, được, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Họ Rồ Xỉ Mạn hít sâu một hơi, chút đi phiền não đối với Đàn Dô nói.
Đương nhiên hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Đàn Dô nói cười.
Sau khi họ Rồ Xỉ Mạn rời đi, Đàn Dô vẻ mặt mang theo mỉm cười, cầm lên ly rượu nhấm lấy một ngụm, thỏa mãn tận hưởng.
Bố ta lo lắng đến thời gian ước định ngươi không nghiên cứu ra được thành quả nhưng bây giờ ta yên tâm rồi.
Đàn Dô đắc ý hử, ai bảo ngươi quá thông minh, muốn lợi dụng ta thu thập tài nguyên cho ngươi nghiên cứu, bây giờ xem ai mới là người thắng, ta sẽ bóc lột hết thành quả của ngươi, ai bảo chỉ có ta mới là người duy nhất có thể hợp tác với ngươi.
Nhấm nháp xong ly rượu, Đàn Dô đắc ý cười.
Họ Rồ Xỉ Mạn đi ra khỏi căn tổng bộ, mày hắn nhíu lại, hắn không lường trước được phản ứng lần này của Đàn Dô, chẳng nhẽ Đàn Dô đã mất hết kiên nhẫn, hay Đàn Dô ta không hài lòng với tốc độ nghiên cứu của hắn?
Hoặc có thể là một nhân tố nào đó thúc đẩy khiến Đàn Dô trở nên sốt ruột.
Họ Rồ Xỉ Mạn lắc đầu, với tốc độ nghiên cứu của hắn đã xem như rất ưu việt, Đàn Dô không có lý do gì đối với hắn giận dữ.
Hay là Đàn Dô đã biết được khả năng nghiên cứu của hắn biểu hiện chỉ là giả dối, muốn tận dụng triệt để hắn, có lẽ ta đã để lộ sơ hở gì đó dẫn đến Đàn Dô nghi ngờ.
Chẳng nhẽ đó là những mẫu vật thí nghiệm thành công, có phải do thành công quá nhiều khiến Đàn Dô nghĩ đến ta đã có hoàn chỉnh công nghệ, rất có thể, xem ra lần sau phải suy nghĩ cẩn thận hơn mới được.
Họ Rồ Xỉ Mạn lắc đầu rút kinh nghiệm, ngược lại bây giờ đã không cứu bắt kịp, nhưng vẫn còn đợt cuối cùng vật tư này nữa, chắc hẳn cũng đủ hắn nghiên cứu một thời gian dài.
Chương 54, tâm sự buổi tối hôm ấy họ Rồ Xỉ Mạn cùng với Hats và Hazdi ăn một bữa thịt nướng, về cơ bản cuộc nói chuyện quay xung quanh sở trường của bản thân, sở đoạn là cái gì, sẽ thế nào để kết hợp an ý với nhau khi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Đầu tuần hôm sau, các người có nhiệm vụ hộ tống một thương nhân an toàn đến Lôi Quốc Đệ Tam, đưa cho Nạ Dạ Hats một quyển trục, bên trong ghi rõ nội dung nhiệm vụ.
Vâng, đại nhân.
Ba người sau đó lui ra khỏi Hỏa Ảnh Phong làm việc.
Vậy chúng ta về chuẩn bị nhẫn cụ dùng cho lần nhiệm vụ này, sau đó gặp nhau ở cổng làng.
Hạt nói.
Vậy được, hẹn gặp nhau ở cổng làng, chào tạm biệt mọi người.
Họ Rồ Xỉ Mạn quay về chuẩn bị đồ dùng, chủ yếu là nhẫn cụ, bởi vì phong ấn quyển trục không gian có hạn nên không thể mang theo quá nhiều đồ dùng. Có đôi khi hắn nghĩ liệu mình có nên chế tạo các loại phong ấn dụng cụ kiểu như nhẫn không gian hay ba lô không gian không nữa.
Họ Rồ, lần này là lần đầu tiên ngươi chấp hành nhiệm vụ, nên lấy cẩn trọng làm chủ.
Mito đứng ở bên cạnh vụ giúp hắn dọn đồ nói.
Yên tâm đi Mito,
ta sẽ cẩn thận, nếu thuận lợi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này chúng ta có thể quang minh chính đại nuôi con họ Rồ Xi Mã quay lại hôn lấy nàng, Ôn Nhu nói. Mọi chuyện không cần miễn cưỡng, như bây giờ cũng tốt, tuy rằng chỉ có thể lén lút dùng phi lôi thần thuật gặp mặt nhưng ta đã rất thỏa mãn. Mito không sao cả nói, đối với nàng họ Rồ Xi Mã an toàn mới là tất cả, đối với nàng chịu chút thiệt thòi chỉ là chuyện nhỏ. Nàng yên tâm, ta sẽ đảm bảo mọi chuyện bạn vô nhất nhất. Họ Rồ Xi Mã cười nói. Chuẩn bị xong xuôi, họ Rồ Xi Mã hướng cổng làng xuất phát. Họ Rồ Xi Mã ở bên này. Hạt thiếu nữ vây tay ra hiệu nói. Họ Rồ Xi Mã thấy vậy, con theo hành lý đi tới, đến nơi hắn thấy được đội trưởng Hạt không biết đã đến từ bao giờ, bên cạnh nàng còn thêm một thương nhân, quần áo chỉnh trang, con theo túi ngoài công kền, bên thương nhân còn có xe bỏ hình như vận chuyển thứ gì đó. Họ Rồ Xi Mã đây là hộ khách của chúng ta, ngài ấy tên là Đại Lãng, là thương nhân vận chuyển muối đến Vân Nhân thôn. Nạt Hạt đối với họ Rồ Xi Mã nói, rất vui được làm việc với ngươi. Đại Lãng thương nhân tỏ ra thân thiện nói, rất vui được làm việc với ngươi. Họ Rồ Xi Mã gật đầu, đáp lại, vậy chúng ta bắt đầu lên đường. Hạt nói, quá trình hộ tống nhiệm vụ tất cả mọi người đi bộ, trên đường đi trải qua rất êm đềm, chung quy chỉ có cây và cây, đôi khi lác đác mấy con sóc qua lại giữa các cành cây. Trời có vẻ sắp mưa, chúng ta mau tìm chỗ trú thôi. Nhìn trời có vẻ sắp mưa, Hạt nghĩ đến hạ lệnh nghỉ ngơi. Quan sát thiên tượng cũng là một kỹ năng cần thiết của một ninja, đôi khi chỉ với một yếu tố thời tiết nhỏ có thể quyết định nhiều thứ trên chiến trường. Không được, chúng ta cần phải nhanh chóng vận chuyển đống này đến Lôi Quốc, thời gian không đợi người. Thương nhân Đại Lãng kiên quyết không đồng ý, có vẻ như hắn ta rất sốt ruột. Thưa ngài, có thể trời sắp mưa sẽ ảnh hưởng tới hàng hóa. Hạt ý tốt nhắc nhở. Không sao, hàng hóa ta đã bọc cẩn thận, át hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Đại Lãng thương nhân không sao cả nói. Vậy được, ngài là thượng đế. Hạt thở dài chấp nhận yêu cầu đi tiếp. Trên đường đi không được bao lâu, giọt nước mưa đầu tiên bất chợt rơi xuống trên tảng đá, sau đó liên tục có hạt nước rơi xuống tạo thành cơn mưa to. Ba người bọn họ, mỗi người tự mình giải khai phong ấn quyển trục lấy ra áo choàng khoác lên người tiếp tục tiến lên. Đại Lãng cũng vậy, hắn ta khoác lấy áo rơm, đội mưa đi theo. Xe bị lún, cần mọi người giúp đỡ. Đại Lãng đẩy xe bò đống nhiên mắc lại, phát hiện do trời mưa đất mềm gây luôn xe. Thật nặng, thấy vậy mọi người xuống lại cùng đẩy xe bò. Cho đến khi trời tối, cả đoàn mới kiếm được ngôi chùa ở tạm, ngồi bên cạnh bếp lửa, từng người lấy ra mình nắm cơm ăn. Đây chỉ là ngày đầu còn có cơm nắm mà ăn, nếu như đi thời gian dài họ xác định chỉ có thể dùng binh lương hoàn. Hạt, ngươi có thể kể thêm một chút về bản thân mình được không? Từ đó chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Hạt thiếu phụ đối với hắn nói. Được thôi, do chiến tranh ta mất đi cha mẹ từ năm 10 tuổi, tất cả cuộc sống đều nhờ sự hỗ trợ chu cấp của làng và dòng họ Hạt thiếu nữ tự kể. Xin lỗi ta không biết về chuyện này. Hạt thấy này nói. Không sao, thậm chí bây giờ ta đã quên đi bọn họ trông như thế nào, nhưng ta rất cảm sự trợ giúp của làng chính vì vậy mong muốn sau này của ta có thể trở thành hỏa ảnh dẫn dắt làng đi lên thịnh vượng. Hạt tỏ vẻ không quá để ý, sau đó nói đến làm hỏa ảnh nàng cả người sụp sôi lên ý chí chiến đấu. Họ Rồ Xi Mã một bên gặm cơm nắm một bên nghe, khi nghe được Hạt là trẻ mồ côi hắn rất đồng cảm với nàng, nhưng nghe đến việc thiếu nữ muốn trở thành hỏa ảnh hắn xít nữa phì cười, cố nhịn lại dẫn đến nẹn. Họ Rồ Xi Mã ăn chấm thôi, thiếu phụ Hạt Ôn Nhu đưa cho hắn cốc nước. Họ Rồ Xi Mã tiếp lấy cốc nước uống một ngụm, trôi cơm, thú thật cơm nắm không nhai kỹ có thể bị nẹn. Đáng đời. Hạt quay mặt đi, nàng cảm thấy họ Rồ Xi Mã đang cười nhạo giấc mơ của mình. Vậy còn đội trưởng, người đâu? Không để ý đến hắn, Hạt đối với Hạt đang dùng ánh mắt chịu mến, gắp cho họ Rồ Xi Mã thêm thức ăn. Ta ư, động tác của nàng hơi ngừng lại sau đó buông đũa. Ta có một đứa con gái nàng tầm tuổi họ Rồ Xi Mã, bây giờ đã được 7 tuổi. Vậy người khác đâu? Hạt thiếu nữ nhanh nhỏ hỏi. Chúng ta đã hy sinh trên chiến trường từ rất sớm, ta còn một đứa con trai, nếu giờ này còn sống chắc nó cũng bằng tuổi họ Rồ Xi Mã. Không khí quanh đống lửa đông dưng lắng đọng. Đó là chiến tranh, một phần hiện thực không thể tránh được. Họ Rồ Xi Mã than nhẹ, cảm khái nói. Xin lỗi đội trưởng, ta không nên hỏi ngươi về quá khứ. Hạt cảm giác có lỗi nói. Không sao, quá khứ đau buồn ai cũng có, niềm an ủi lớn nhất là con gái của ta bây giờ chúng ta đang sống rất hạnh phúc. Hạt đội trưởng tỏ vẻ điềm nhiên như không có gì nói. Trái lại họ Rồ Xi Mã, ngươi hãy kể về bản thân, không nên tỏ ra láo mặt như thế. Hạt đối với bên cạnh họ Rồ Xi Mã xoa đầu nói. Họ Rồ Xi Mã tránh đi ma chảo, đến chỗ khác cầm lấy cơm nắm của mình. Ta ừ, cha mẹ của ta đã ra đi từ khi hai ta 2 tuổi, khi đó ta đã cố gắng làm mọi cách để họ rời đi chiến trường nhưng họ không nghe, cho tới khi họ ra đi. Hàng năm ta vẫn tiến tới viếng mộ địa của họ và tự hỏi tại sao không nghe ta rồi cảm khái sinh mệnh ngắn ngủi. Họ Rồ Xi Mã như lâm vào hồi ức, quên mất bản thân kể. Họ Rồ Xi Mã ngươi biết không, đến con trai ta còn sống nó chắc đã bằng tuổi ngươi bây giờ vậy, có thể nó sẽ đáng yêu như ngươi, bất quá ta biết rằng bây giờ nó đang sống rất hạnh phúc với cha ở một nơi rất xa, chúng ta chỉ có thể nhớ về họ ở đây. Hạt tiến lên, ôm lấy đầu họ Rồ Xi Mã tiến sát vào ngực mình, lấy tay chỉ vào trái tim họ Rồ Xi Mã ôn nhu nói. Cha mẹ ngươi cũng vậy, họ sẽ mãi mãi dõi theo ngươi từ đó. Họ Rồ Xi Mã có thể cảm nhận được sự mềm mại cùng mùi hương từ ngực của Hạt, hắn hơi đỏ mặt đẩy ra nàng, đi đến chỗ khác ngồi im lặng không nói, tập trung ăn lấy cơm nắm. Ha ha ha. Hạt cười khẽ, bây giờ họ Rồ Xi Mã xấu hổ nhìn rất đáng yêu. Họ Rồ Xi Mã ngươi đỏ mặt rồi. Hạt vừa tò mò đi đến chọc quê hắn. Vậy còn ngài Đại Lãng thương nhân, quê hương ngài thế nào? Hạt đôi trưởng còn không quên mình hộ khách. Quê hương ta ừ, nó rất nghèo, nhất là sau một đợt chiến tranh bị các nị dạ lạ xâm nhập và cướp bóc, đến bây giờ lại phải đối mặt với chính sơn tặc vốn dĩ là người dân trong làng vì quá đói mà biến thành.
người dân vừa chịu lấy cảnh đói rét đồng thời luôn phải đề phòng sơn tặc cướp bóc. Đại Lãng như lâm vào hồi ức, khuôn mặt mang theo vẻ đau khổ. Cho nên chuyến đi lần này của ta rất quan trọng, đống hàng hóa này chính là hy vọng sống của tất cả mọi người trong làng, chỉ cần thương vụ này thành công là ta sẽ có đủ tiền mua lương thực duy trì sinh hoạt của làng. Đại Lãng mang theo mãnh liệt quyết tâm nói, thật không ngờ tình cảnh các ngươi lại khổ sở như vậy, bất quá đại thúc yên tâm, có ta ở đây hàng hóa của ngài sẽ được an toàn. Hạt lòng mang thương xót với cảnh nộ của đại thúc Đại Lãng, nhưng ngay sau đó nàng nhiệt huyết đảm bảo, nếu là vậy thì xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ đảm bảo hộ tống chuyến hàng của ngài đến nơi an toàn. Đội trưởng Hạt đối với Đại Lãng thương nhân đảm bảo. Họ rồ xì mà thì im lặng, hắn không biết nói gì nhiều và hắn cũng không cần thiết nói thêm. Chương 55, nhiệm vụ đột biến. Xin lỗi tất cả mọi người, mình đã đăng bù bằng cách sửa lại chương trước. Sáng hôm sau mọi người lên đường, hôm nay trời vẫn có vẻ âm u như sắp mưa. Đi được đến gần trưa, đội trưởng Hạt Đông Dương dừng lại đối với Đại Lãng nói, thương nhân Đại Lãng, trời đã sắp mưa, chúng ta nên tìm chỗ nào đó trú tạm. Không cần, đội chúng ta hành trình đã sắp đến biên giới Lôi Quốc, nếu có thể hãy đi nhanh một chút tiết kiệm thời gian. Đại Lãng quả quyết từ chối. Vậy theo ý ngài. Hạt không còn cách nào. Đi được không lâu trời bắt đầu chút xuống mưa to, mỗi người đều choàng lên áo tránh mưa đội nước mà đi. Không được, xe bò lại mắc lầy, mọi người giúp với. Đột nhiên xe bò mắc phải vũng lầy, Đại Lãng hô hào. Mọi người thấy vậy cùng nhau tiến tới rút. Lôi độn địa ám. Một dòng lôi điện dọc theo nền đất tiến đến tấn công bọn họ, nhờ có nước mưa tăng phúc tốc độ của nó nhanh đến lạ. Họ đổ xì mà thấy vậy, vác theo Đại Lãng thuận thân đến nơi xa. Đội trưởng Hạt phản ứng nhanh nhất, không biết khi nào đã dị chuyển đến nơi khác. Nhân thuật ảnh trói buộc, ảnh chất tự, chỉ thấy cái bóng của nàng bắt đầu dài ra tiến đến muốn bắt lấy cái bóng của tên nhị dạ đánh lén. Thấy đối thủ nhân thuật muốn tiếp cận, tên nhị dạ muốn di chuyển tránh đi. Nhân thuật tâm chuyên thân chi thuật. Hạt chẳng biết lúc nào đã kết ấn, lợi dụng bí thuật tạm thời chiếm lấy thân thể của đối phương. Cơ thể tạm thời bị chiếm dụng, dẫn đến tên nhị dạ đánh lén không thể cử động mặc cho ảnh trói buộc tiếp cận mình. Đến khi bóng tiếp cận khống chế, Hạt ý thức thu hồi về bản thể cầm lấy phi tiêu tiến đến muốn kết liễu đối thủ. Thổ độn thổ vách tường nào ngờ được bỗng nhiên ở đâu xuất hiện lấy nhị dạ, một chiêu thổ độn vách tường cắt đứt trói buộc. Đồng thời không biết phi tiêu từ đâu phóng đến nhắm ngay đội trưởng Hạt phi tốc mà đến. Bất đắc dĩ Hạt thu hồi ảnh trói buộc lợi dụng bóng dáng bắt lấy phi tiêu, lấy lực đả lực, thuận thế mà phóng nó trở về. Nào ngờ được một chiếc phi tiêu khác phóng đến va vào chiếc phi tiêu phóng lại làm nó đổi hướng tiến đến Hạt. Bất ngờ ý thức vừa thu hồi về thân thể Hạt có chút khó lòng phòng bị không biết như nào ứng đối. Chẳng qua phi tiêu bỗng nhiên biến mất thay thế nó là thân ảnh của họ Đỗ Sĩ Mạn cùng Đại Lãng bỗng nhiên xuất hiện. Cảm ơn họ Đỗ Sĩ Mạn. Thấy mình thoát khó, Hạt thở ra một hơi đối với họ Đỗ Sĩ Mạn cảm ơn nói. Sau đó cả ba người di chuyển lấy Đại Lãng là trung tâm, yêu cầu thủ hộ, đối diện là hai bịt mặt nhị dạ, còn nấp ở phía sau một tên nhị dạ đang ẩn thân. Không khí trầm lắng, hai bên đối diện không nhúc nhích, điều duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh là những giọt mưa đang thay nhau rơi xuống mặt đất. Thổ độn địa ám. Một trong số hai tên đối diện nhị dạ kết ấn thi triển nhân thuật, chỉ thấy từ dưới lòng đất nô lên từng cây sắc nhọn thổ giáo, mãnh lực đâm lên. Thấy vậy mọi người nhảy lên né tránh. Như đã có dự mưu, tên còn lại nhị dạ hai tay kết ấn thi triển nhân thuật. Phong độn đột phá. Miệng hắn hít thật sâu dồn nén khối khí hướng tới Đại Lãng tấn công. Tên nhị dạ vừa thi triển xong thổ độn như đã tập mãi thành quen, không nói hai lời rút ra phi tiêu hợp công với phong độn. Họ đổ xì mà đối với hợp công nhận thuật chỉ là chuyện nhỏ, chỉ thấy hắn cùng với Đại Lãng lại bất thình lình biến mất, thay thế vào chỗ hắn là một viên đá xuất hiện gánh lấy tổ hợp nhận thuật mà tứ phân ngũ liệt. Dư ba lan đến xe bò, gây nên phá hoại làm hạt muối trắng từng hạt tựa như giọt nước mưa văng đầy khắp nơi. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện chỗ xe bò, trong tay chi kiếm mãnh lực mà xuống loại bỏ đi tuôn trục bao muối để lộ ra hoàng kim đầu người. Không đây phải nói là một hoàng kim vật thủ, rất lớn một cái đầu Phật được những bao muối che giấu. Đúng là nó. Rút lui. Người kia như chứng thực cái gì, sau đó hạ lệnh rút lui, không nói hai lời trong tay bom khói mạnh ném mang theo hai tên nhị dạ khác biến mất. Lần này đến đây hắn chỉ lấy thăm dò là chủ yếu, khi đã biết được vật phẩm mục tiêu thấy được đối phương khó mà giải quyết được chính vì vậy hắn mệnh lệnh thuộc hạ rút lui. Xác nhận hạ đối thủ đã rút lui, lúc này đội trưởng Hạt mới yên tâm. Thương nhân Đại Lãng, có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện, quay đầu đối với không chút tổn hao được có rổ xỉ mà bảo vệ Đại Lãng nói. Tại một chỗ chú mưa dùng vải dựng tạm mắc bởi các cành cây, bốn người ngồi trung tâm đống lửa, tất cả đều tập trung vào Đại Lãng. Vốn dĩ ta đoán được hàng hóa chúng ta vận chuyển là đồ quý trọng, nhưng xét thấy hoàn cảnh khó khăn của ngài, nên ta nhắm mắt cho qua chấp nhận áp tiêu, không ngờ lại là phật thủ, thật là rắc rối. Hạt cảm thấy đau đầu. Làm sao đội trưởng biết? Hạt tò mò, đội trưởng nói như vậy chứng tỏ nàng đã sớm đoán được bên trong chứa gì. Nhờ quan sát, thứ nhất thái độ sốt ruột muốn vận chuyển hàng hóa nhanh đến nơi của Đại Lãng thương nhân chứng tỏ lô hàng này nhất định rất quan trọng, còn quan trọng theo ý nghĩa nào thì không nói, chỉ cần xác định nó rất quan trọng là được. Hạt không cần nghĩ nhiều phân tích nói. Thứ hai là trọng lượng. Khi trời mưa bánh xe bò bị lún rất sâu khó mà đẩy được, trọng lượng như vậy đã nặng hơn muối rất nhiều lần, cho nên ta suy đoán muối chỉ là chế lốc, thực tế còn có vật khác bên trong vận chuyển chui. Nặng hơn muối có nhiều thứ, nhưng quý giá lại rất ít, mà đầu tiên ta nghĩ đến vàng. Vàng là thứ kim loại quý giá nhất, thậm chí đôi khi chúng còn vượt qua cả trạ cờ dạ kim loại, hơn nữa trọng lượng của nó rất nặng, phù hợp với suy đoán. Hạt phân tích từng chút một sơ hở. Nhưng tại sao lại là vàng, có thể là những kim loại quý hiếm khác? Hạt vẫn có chút nghi ngờ phản bác. Đúng, nhưng còn một điều kiện để nhận biết nữa, đó chính là giá tiền nhiệm vụ. Với giá tiền thuê một thượng nhẫn như ta thì ngoài vàng ra không thể vận chuyển kim loại quý nào khác có thể kiếm lời rất nhiều. Hạt tiếp tục phân tích. Cho nên trên xe giấu giếm vận chuyển chỉ có thể là vàng, không thể nào là kim loại nào khác. cuối cùng hắn quả quyết kết luận. Nhưng ta không ngờ được rằng là vàng thật, nhưng vàng này lại là hoàng kim vật thủ, phải biết rằng chỉ là vàng thôi, tuy quá so với giá cả thuê một thượng nhận thật nhưng vẫn có thể trong khoảng tiếp nhận, nhưng đây là hoàng kim vật thủ, nó có giá trị vượt xa vàng rất nhiều lần bởi vì nó còn mang giá trị nghệ thuật tín ngưỡng, giới quý tộc rất thích thu thập những thứ đồ này. Cho nên bây giờ ngài có thể nói cho chúng ta biết mục đích thật sự của chuyến áp tiêu lần này rồi chứ? Hắn quay đầu đối với đại lãng hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Thực ra hàng hóa mà ta muốn vận chuyển không phải là muối, mà là đầu hoàng kim vật thủ kia. Đại lãng rụt rè nói, như các ngươi cũng biết quê hương chúng ta rất nghèo, thứ duy nhất còn sót lại chính là đầu hoàng kim vật thủ kia, cho nên chúng ta sau khi quyết ý thảo luận thống nhất định bán đi nó, lấy tiền xây dựng lại làng. Đại lãng nói đến đây trong mắt hắn lóe lên nước ao, hy vọng. Nhưng sau khi huy động tài chính của cả làng lại, không đủ tiền để thuê lấy có thực lực nhị ra bảo hộ, cho nên chúng ta đánh liều thuê lấy thượng nhẫn bảo hộ chuyến hàng. Tuy biết đây là mạo hiểm nhưng chỉ cần thành công ngôi làng chúng ta sẽ đổi mới. Vậy tại sao ngươi lại không bán nó cho hỏa quốc quý tộc? Hạc nghi hoặc hỏi. Họ đồ sĩ mà bên cạnh cũng rất tò mò, lý do làm sao lại bỏ gần tìm xa để rồi phải mạo hiểm mạng sống lặn lội đi xa. Đó là bởi vì hỏa quốc chính sách không cho phép buôn lậu tôn giáo đồ vật, nhất là thứ to lớn như vậy một đầu hoàng kim vật thủ. Hạc biết được nguyên nhân lên tiếng nói. Đúng vậy, nhưng đó không phải là tất cả. Còn một lý do nữa đó là giới quý tộc có thể sẽ cướp đi đầu hoàng kim đại phần này, bởi vì họ cho rằng tất cả những gì của dân đen đều là của họ. Đại lãng cười khổ bất đắc dĩ nói. Vậy sao? Ta thật sự không biết còn có việc này. Hạt vẻ mặt ngạc nhiên nói. Rất có thể, trong đất đai của lãnh chúa tất cả những gì xuất hiện trên đó đều là của lãnh chúa. Hạt xác nhận. Đúng vậy, cho nên ta mới phải giả dạng thương nhân đem đồ vận chuyển đến lôi quốc bán cho quý tộc. Thứ nhất họ không biết ta là ai sẽ có điều cố kỵ. Thứ hai khi họ có điều tra thì ta đã trở về hỏa quốc dùng số tiền có được xây dựng lại làng. Đại lãng nói lên tính toán của mình. Chương 56, nhiệm vụ mới. Vậy tại sao thông tin các ngươi vận chuyển đầu hoàng kim vật thủ lại lộ ra ngoài? Hắn nói lên nghi vấn của nàng. Có thể là thủ lĩnh sơn tặc, có thể là cậu đảng. Hắn ta vốn dĩ là người dân trong làng nhưng do đói kém đành ra lên núi làm cướp, bây giờ đã thành thủ lĩnh của bang sơn tặc. Đại lãng nói lên phán đoán. Vì là người cùng làng nên hắn ta biết trong làng tìm thấy được một đầu hoàng kim vật tượng để lại từ lâu. Vốn mấy lần hắn mang theo thủ hạ định cướp đoạt nhưng bất thành. Cũng như ta hắn không dám đánh cuộc nhân phẩm vào quý tộc trong vùng. Chính vì vậy nhiều lần hắn chủ trừ không dám quyết, chắc hẳn nay hắn thấy được ta mang theo đầu hoàng kim Phật thủ đi đến lôi quốc cho nên hắn muốn cắt đoạn. Đại lãng phân tích suy đoán của mình. Có thể tạm thời chấp nhận giải thích như vậy, nhưng chúng ta cần bàn bạc xem có nên tiếp tục nhận nhiệm vụ này không, bởi vì sai thông tin, chúng ta có thể bỏ lại nhiệm vụ này bất cứ lúc nào. Đội trưởng Hans làm theo thủ tục nói. Xin ngài hãy rủ lòng thương xót cho chúng ta lần này, đầu Phật thủ này chính là hy vọng cuối cùng của làng chúng ta để thoát khỏi đói nghèo, cho nên ta van xin mọi người rủ lòng thương xót mà giúp lấy chúng ta lần này. Đại lãng thấy được mọi người muốn rút lui, hắn không chần chờ chút nào, cả người quỳ sấp mình xuống đất, giọng nói đầy đau thương van xin, mang theo nước mắt khổ sở cầu xin. Đội trưởng hay là chúng ta giúp hắn đi, trông thật đáng thương. Hắn không đành lòng nhìn trước mắt khổ cực van xin đại thúc. Không được, nhiệm vụ lần này quá sức so với chúng ta, đối phương lượt đầu tiên thăm dò đã có một thượng nhẫn và hai trung nhẫn chiến lực, không biết lần sau liệu có còn thêm mặt khác giấu giếm trong bóng tối nỉ dạ hay không, chính vì vậy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, có thể sẽ tử trận bất cứ lúc nào. Hắn phân tích đầy đủ thai hại nói. Hạt muốn nói lại thôi, nàng cũng biết lần này quả thật tiếp nhận nguy hiểm rất cao nhiệm vụ, nàng có thể xả thân giúp đỡ nhưng còn đồng đội nàng thì không thể bởi vậy mà hy sinh. Xin mọi người, dân làng chúng ta chỉ trông chờ vào số tiền này thôi, xin mọi người thương xót, xin mọi người thương xót. Đại lãng không biết là gì ngoài việc quỳ lạy van xin, miệng cứ lặp đi lặp lại câu xin mọi người thương xót trong nước mắt. Thôi được, nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận, nhưng tất cả mọi người phải cẩn thận hơn trước thở dài một tiếng, không đành lòng. Hạt quan sát mọi người một lần, kể cả họ Josimaz, thấy hắn không phản đối, vì vậy thay mặt cả đội quyết định vẫn tiếp nhận nhiệm vụ này. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Đại lãng mừng rỡ liên tục dập đầu tạ ơn, hắn cũng mừng lắm, còn họ Josimaz từ đầu đến cuối hắn không nói gì xem như tiếp nhận sắp xếp này. Mà họ Josimaz, nhân thuật kỳ lạ lúc quyết chiến mà ngươi sử dụng là nhân thuật gì vậy? Hắn đột nhiên nhớ lại trận quyết đấu họ Josimaz lợi dụng tiểu mới nhận thuật hầu như có thể đến đi bất ngờ. Đó là một nhận thuật mới được ta khai phá, nguyên lý của nó cũng tương tự như thế thân thuật nhưng là gia cường bản, tên của nó hoán vị thuật. Thuật này cho phép ta có thể hoán đổi vị trí với bất kỳ vật gì đã từng được ta tiếp xúc. Họ Josimaz giảng sơ sơ về nhận thuật của mình. Vậy sao, đây quả thật là một nhận thuật hữu hiệu, quả không hổ danh là thiên tài, nhận thuật như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Hạt hết lòng khen ngợi, nàng định tiến lên xoa đầu đã lại bị hắn tránh thoát. Vậy chúng ta sửa soạn lại nhất cụ, chuẩn bị cho bất cứ trường hợp nào xảy ra. Thấy không thể tiếp cận, Hạt cũng mỉm cười đối với tất cả mọi người nhắc nhở. Vâng. Sáng hôm sau họ vẫn theo thường lệ áp tải hàng hóa, hôm nay thời tiết quang đãng có thể không mưa như hôm trước. Thời tiết mưa hôm trước bị nhị dạ đối địch tận dụng địa hình đánh lén rất tốt, chính vì vậy rất may hôm nay không có mưa. Đi được một đoạn, đến một khu rừng đậm rạp, cả nhóm đề cao cảnh giác. Bất ngờ có ba bóng đen lao người ra, tay ném phi tiêu. Họ Đồ Sĩ Mã vốn định lao ra né tránh, nhưng đột nhiên không ngờ được dưới nền đất rất nhanh xuất hiện lấy thổ độn cách tường nhốt lấy hắn. Thổ độn gia trụ kết giới. Không biết từ bao giờ xung quanh bụi cây ven đường đã có ba tên nhị dạ bao quanh con đường ta đang ấn lấy mặt đất. Hiển nhiên bị bao bọc kín mít bởi thổ độn kết giới bên trong họ Đồ Sĩ Mã là do ba tên nhị dạ này hợp lực thi thuật. Thấy được đồng bạn đắc thủ, vốn dĩ đã ném phi tiêu ba tên súng phong nhị dạ hai tay đã kết ấn. Thổ độn địa ngược sát.
chỉ thấy từng cây sắc nhọn thổ thứ từ dưới đất xuyên lên, thậm chí đứng phía ngoài có thể thấy được rất nhiều cây thổ thứ xuyên thủng mà ra. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, thấy được Họ Rồ Xỉ Mạn nắm giữ quỷ dị di chuyển nhận thuật cho nên ưu tiên giải quyết thứ khó khăn là hắn trước. Thấy bị xuyên thành con nhím thổ cầu, thổ độn kết giới sau tên nhị dạ triệt để an lòng. Họ Rồ Xỉ Mạn, hắn thấy Họ Rồ Xỉ Mạn gặp nạn kêu lên. Bí thuật tâm chuyển thân chi thuật. Hắn tức giận mặc kệ ở thân mình ở trên không, bất chấp kết ấn chiếm đoạt lấy thân thể của một tên nhị dạ ở giữa. Thân xác nàng không có ý thức rơi tự do xuống mặt đất, được hạt dùng ảnh trói buộc tiếp được, đồng thời nàng cái bóng của nàng cũng phân ra rất nhiều nhánh nhỏ như những cánh tay túm lấy nhẫn cụ đối với tất cả địch nhân tấn công. Thấy nhẫn cụ lao đến bốn di chuẩn bị chạy trốn mấy người, ai ngờ bên bị bên cạnh đồng bạn gắt gao ôm lấy dùng chính mình khổ vô phi tiêu dao găm cắt lấy yết hầu kết liễu mạng sống. Sau khi tự tay kết liễu mạng sống của đồng bạn, tên nhị dạ đó hướng lấy thân mình đón nhận khổ vô phi tiêu dao găm, khi hắn chiếm lại được ý thức thân thể thì đã quá muộn, phi tiêu đã xâm nhập yết hầu chết không thể chết lại được. Bốn tên nhị dạ còn lại thấy được đồng bạn tử vong rất là tức giận, nhưng nghĩ đến còn nhiệm vụ phải hoàn thành cho nên phân ra ba người kiểm chế hạt và hạt, một người còn lại đích thân rút ra khổ vô phi tiêu dao găm đích thân mình giải quyết đại lãng. Nào ngờ khi hắn tiếp cận đống nhiên một bóng người xuất hiện, giao thủ vài lần sau đó mang theo đại lãng biến mất, chỉ để lại một cục đá tại nguyên vị trí. Đúng vậy, đó chính là Orosimaz. Tiếng gì? Tên nhị dạ nghi ngờ cúi đầu, chẳng biết khi nào trên người mình đã xuất hiện rất nhiều bùa nổ. Không bùng vụ nổ xảy ra, bị bùa nổ dính vào tên nhị dạ đã biến mất khỏi cõi đời này. Đúng vậy, đây là kế sách của Hats, lợi dụng đối phương chưa hiểu rõ về nhân thuật dịch chuyển của Orosimaz, giả vờ như bị đối phương đánh bất ngờ tử vong, nhưng thực ra Orosimaz đã lợi dụng hoán vị thuật của mình dịch chuyển đi chỗ khác nấp vào trong bóng tối. Chờ đợi cho đến khi tên nhị dạ nào đó tấn công đại lãng, nhờ đưa một đồ vật mà Orosimaz từng tiếp xúc cho đại lãng cầm mà hắn có thể tùy thời xuất hiện đánh bất ngờ. Kết quả lại giải quyết được một tên nhị dạ nữa. Không a tứ. Một trong số ba tên nhị dạ còn lại hô. Hợp ích. Hắn ta giống giận gào lên. Thủy độn thủy thác nước thuật. Một trong số tên nhị dạ còn lại hai tay kết ấn tạo nên đại thác nước tấn công lấy Hatsbahaz. Hatsbahaz hai người thấy không có đường nào để tránh, đành phải nhún thân đạp thác nước mà đi. Lôi độn địa ám đông nhiên một tiếng hô, quay đầu chỉ thấy một tên nhị dạ khác đã thò một tay vào trong dòng nước, trên tay hắn chuyển lấy từng điều lôi điện. Biết là không ổn, Hatsbahaz cả hai người không nói hai lời cùng nhau nhảy lên khỏi dòng nước. Vốn đã chờ sẵn từ lâu, tên nhị dạ vừa mới hô hợp kích đã thò tay vào túi nhẫn cụ rút ra khổ vô ném mạnh về phía hai nàng, đuôi của khổ vô còn buộc lấy bùa nổ. Thấy hai nàng gặp nạn, họ rồ xì mà không nói hai lời, dịch chuyển về phía hai người, mỗi tay ôm lấy một người sau đó cùng nhau biến mất chỉ để lại hai cục đá treo trên không trung. Biết ngay là ngươi sẽ cứu lấy bọn họ, vừa ném xong khổ vô tên nhị dạ nói. Trên miệng treo lấy giữ tận nụ cười, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện khổ vô ném về phía đã biến mất hòn đá. Tại vị trí đã biến mất hòn đá, họ rồ xì mà ba người vừa mới xuất hiện đã phải đối mặt với khổ vô phi tiêu mang theo đùa nổ công đến trong tình trạng nguy cấp ấy. Họ rồ xì mà kết ấn. Chương 57, nhiệm vụ họ rồ xì mà một tay kết ấn, trận đạp đại địa một bức từng đất nổi lên chặn lấy đùa nổ phi tiêu. Thổ độn thổ bất tường. Địch nhân thấy hắn dùng thổ tường đón đỡ, trên mặt lộ ra nụ cười mịn. Chỉ thấy phi tiêu va chạm tường đất, bạo tác diễn ra mang theo lực trùng kích là tường đất sụp đổ. Nhưng tiếp theo đấy, không biết xuất hiện từ bao giờ phi tiêu xuyên qua vụ nổ, đuôi buộc lá bùa tiếp cận. Đối mặt với như vậy công kích, sớm mở ra sóng siêu âm năng lực có rổ xì mà đã sớm lường trước, hắn ta dựng thổ tường chỉ hỏng trì hoãn thời gian sau đó cả người dịch chuyển. Mang theo hạt và hạt dịch chuyển đến phía sau tên vừa dùng thủy độn nhị dạ, bỏ lại hai nàng mang theo tên dùng thủy độn nhị dạ dịch chuyển về vị trí. Đến nơi bỏ lại hắn ở đó một mình dịch chuyển để lại phía sau hòn đá cùng tên nhị dạ làm bạn. Bất ngờ không kịp để phòng tên nhị dạ một bước, đến khi tỉnh hồn lại, đón chào hắn là phi tiêu mang đùa nổ, như phản xạ có điều kiện giơ hai tay che mặt, nhưng đã muộn. Không láo tam phẫn nộ tiếng hô. Bùng đáp lại là tiếng nổ mạnh. Họ đồ xị mà xử lý địch nhân đã đến nước này, đến bây giờ hắn không có ý định tiếp tục nhúng tay vào bởi vì không cần thiết, cho nên cả người di chuyển đến cạnh đại lãng làm ra thủ hộ tư thế. Minh bạch ý nghĩ của họ đồ xị mà, làm người thông minh nàng, nạt hạt như thế nào không hiểu, với lại sao có thể không biết xấu hổ trở thành đồng đội gánh nặng, chính vì vậy nàng rút ra khổ vô phi tiêu, thẳng tiến đến tên có vẻ như là đội trưởng cầm đầu. Hạng cũng vậy, rút ra phi tiêu đối với tên nhị dạ còn lại tấn công, ngay sau đó nàng kết ấn. Bí thuật tâm chuyển thân chi thuật định cướp lấy thân thể đối phương. Sớm đã có phòng bị đối với Hà Dĩ, tên nhị dạ bỗng nhiên cả người hóa bóng trắng tan biến, Hà Dĩ thức trở lại cơ thể, mới biết được mình thi thuật thất bại. Nguyên lai đối tượng chúng phải nhẫn thuật của nàng chỉ là một phân thân bình thường trong tam phân thân thuật, động vào liền phá loại kia. Tên nhị dạ kia đã xuất hiện, cùng đông bọn cộng đồng đối phó Hà Dĩ. Đội trưởng chúng ta rút lui thôi, nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Hắn đối với tên nhị dạ cong lại gọi là đội trưởng nói. Không được, là một người nhị dạ ta không cho phép ai ngờ được rằng trong lúc hai người phân tâm nói chuyện họ đã bị chúng lấy khống chế từ ảnh trói buộc của Hà Dĩ. Các ngươi không nên tiếp lấy nhiệm vụ này, người đàn ông kia mang theo hy vọng của cả làng, liều lấy thân mình vận chuyển đầu này Phật thủ đem đến nơi xa xôi đi bán, mong hằng kiếm tiền cứu lấy cuộc sống đói khổ dân làng. Hạt cảm giác được không có thêm địch nhân, thoáng hơi thả lỏng, một bên đối với địch nhân nói, một bên cố sức khống chế hai người dùng chính mình trong tay khổ vô phi tiêu, dưới sự chống cự hỏng cướp đoạt lại cơ thể quyền khống chế của mình, nhưng hai thanh phi tiêu tốc độ vẫn chậm rãi đi đến vị trí của mình. Đây không phải là lý tưởng của một nhị dạ nên có. Lý tưởng ư, nói cho ngươi biết ta chỉ chiến đấu vì nhẫn đạo của mình thôi, chấp hành nhiệm vụ nhị dạ thì có gì sai? Tương lai cũng vậy, ta sẽ không thay đổi lý tưởng của mình. Đội trưởng nhị dạ không hề bị ảnh hưởng vẫn nỗ lực chiếm lại thân thể mình. sau đó chỉ thấy tay cầm lấy khổ vô hắn mượn lực đâm lấy bên cánh tay tránh đi phương yếu hại. Nhận lấy cơn đau kích thích, thân thể hắn như bộc phát hết thể tiềm năng thoát khỏi trói buộc. Vô ích thôi, cánh tay của ngươi đã bị thương, không còn khả năng kết tấn nữa, bây giờ chiến lực của ngươi coi như đã bị phế. Hắn thấy đối phương thoát khỏi trói buộc không hoảng loạn nói: "Đội trưởng, đi thôi, chúng ta không thể đấu lại họ tên nị dạ." Còn lại thấy được đội trưởng bị thương, nhanh chóng tiến đến đỡ lấy hắn. "Không, ta muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ," đội trưởng kiên định nói, tay còn lại rút ra tùy thân chi kiếm. "Không đội trưởng." Thấy đội trưởng xông lên, tên kia bất đắc dĩ đi theo. Hắn thấy vậy định dùng ảnh trói buộc tấn công, ai ngờ rằng đã có phòng bị, tên đội trưởng dễ dàng tránh thoát tiếp cận nàng, quá nhanh là nàng không thể chuyển sang thể thuật quyết đấu. Hắn định lên hỗ trợ, nào ngờ khi nàng muốn kết ấn, lại bị đánh gãy. "Đối thủ của ngươi là ta." Tên nhị dạ nổi giận gầm lên, không cho nàng cơ hội thi triển nhẫn thuật. Thế là đôi bên dựa vào rằng co chi thế, tên đội trưởng tuy rằng thể thuật tinh diệu hắn, nhưng do thương một tay dẫn đến thực lực không thể phát huy hết khả năng. Nhìn đến quấn thành một đoàn bốn người, hai người một phe có công có thủ, có tiến có thối, theo thời gian ngắn khó mà phân lấy thắng bại. "Đội trưởng, tại sao chúng ta không rút đi? Phải chăng ngài vì chi phí điều trị cho con gái mình?" Tên nhị dạ đối với đội trưởng của mình hỏi. Đúng vậy, khi nghe đến đồng đội hỏi như vậy, cơ thể đội trưởng run lên, nhưng vẫn tập trung vào chiến trận. "Con gái ta, nàng khó mà qua khỏi, nếu như không có đủ kinh phí chữa bệnh, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành là ta sẽ gom đủ tiền cho nàng chữa bệnh." Nói đến đây, tên đội trưởng mặt nhan sắc ngày một điên cuồng, công kích càng hữu lực, càng liều mạng. Bất quá cuối cùng do có thương thế bên mình, thân thể hắn vẫn bị chậm nửa nhịp, tạo nên sơ hở. Hắn thấy được cơ hội, không nói hai lời, nhất đao khổ vô đâm xuyên thẳng ngay tim đối phương. Đội trưởng vì đau đớn lộ ra sơ hở, nhưng rất nhanh hắn làm ứng đối tránh đi yếu hại, khổ vô chỉ thương tổn bên ngực, đau đớn đến hắn ôm ngực lui về phía sau. "Ta rất tôn trọng ngươi, nhưng là một nhị dạ, việc chấp hành nhiệm vụ là điều phải làm, cho nên kết thúc rồi." Hạt mang trong tay khổ vô thừa thắng xông lên, nàng muốn nhất kích mất mạng đối phương. "Đội trưởng." Tên nhị dạ còn lại thấy đội trưởng gặp nguy hiểm, dứt ra dây dưa, thuấn thân đến trước thay người đội trưởng của mình gánh lấy vết thương chí mạng. "Lão nhị." Tên đội trưởng mặt dại ra. "Đội trưởng hãy sống thật tốt, cùng với con gái mình sống hạnh phúc, ta là một cô nhi nên ta hiểu cảm giác cô độc nói như thế nào." Tên nhị dạ vừa nói vừa ho ra máu, gắt gao giữ lấy trong tay hạt khổ vô. "Lão nhị, cảm ơn." Tên đội trưởng vẻ mặt đắng chát, sau đó trở nên điên cuồng, cầm trong tay chi kiếm mãnh lực về phía trước chém, mặc kệ thân thể đồng đội. "Ngươi ngay cả đồng đội cũng chém sao?" Hạt kinh ngạc, nhưng vì tay bị giữ lại khó thoát ra cho nên đành mang theo cả tên nhị dạ né tránh. "Ngươi may mắn vì hắn ta đã chết, cho nên ngươi mới có thể di chuyển." Tên đội trưởng khuôn mặt trở nên đặc biệt lãnh khốc. "Từ bỏ đi, với vết thương trên người như vậy ngươi không có khả năng thắng được ta." Hạt nói. "Ta biết, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, vì đồng đội đã hy sinh và vì con gái ta." Tên đội trưởng mặc cho thương thế trên cơ thể chảy máu, vẻ mặt quyết ý thật là vô dụng. Đột nhiên nơi xa một đoàn người tiến đến, trong tay cầm theo đao thương, cung nỏ vũ khí, có vẻ vũ trang rất đầy đủ tên côn đồ. "Là ngươi?" Tên đội trưởng quay mặt lại đối diện, hắn thấy được đó là người thuê hắn. "Đúng vậy, là ta, vốn tưởng tham rẻ mời được thượng nhẫn, thật không ngờ bị lừa, ngươi còn thổi phồng mình là thượng nhẫn, vậy mà ngay cả trung nhẫn dẫn đội đều không thể giải quyết được." Hắn nói như thế bởi vì biết được tài chính trong làng không thể nào mời được thượng nhẫn áp tiêu, cho nên hắn đoán chắc chỉ có trung nhẫn. "Nhưng không sao, ta vốn dĩ không trông chờ vào ngươi thành công, bây giờ cũng tốt, chỉ cần giải quyết được các ngươi ta thậm chí không mất một đồng nào, lại còn được thêm tượng vàng." Tên đó đáp ý, vốn dĩ hắn đã có ý để hai bên lưỡng bại câu thương, sau đó mang theo thủ hạ vũ trang đầy đủ là chim sẻ, ai ngờ thuê tới nhị dạ không cấp lực. "Nhưng không sao, nhìn phía sau thủ hạ đứa nào đứa đấy đều có vũ trang đầy đủ có thể đổ sát hạ nhẫn, tuy không địch lại trung nhẫn, nhưng hắn thắng ở chỗ người nhiều. Có lẽ cuộc chiến của chúng ta dừng lại tại đây thôi, ta không có lý do gì để chiến đấu nữa." Cả tên đội trưởng vẻ mặt bình tĩnh nói. Đông nhiên tên cầm đầu nhóm đạo tặc tiến đến, bước qua nhị dạ thi thể đồng đội của hắn, thậm chí khi qua tiện chân cho một cú đá, vẻ mặt khinh thường, nhổ nước bọt nói: "Hư, đúng là phế vật. Sao ngươi dám?" Đội trưởng nổ mục, sợ tới mức làm thủ lĩnh đạo tặc lùi về phía sau, bất quá thấy được mình thất thố, thẹn quá thành giận, đối với chắn trước mình thủ hạ ra lệnh: "Bắn tên, cho ta bắn chết hắn." Thủ hạ nghe lời bắn tên, một màn mưa tiễn xuất hiện bao phủ đầy trời. Nhưng đối với thượng nhẫn nhị dạ đội trưởng như hắn, chỗ này mưa tiễn đã nhằm nhỏ gì, cho dù bị thương nhưng bằng thân thủ vẫn có thể lao vào trận địa một bên đổ sát. "Xin lỗi, ta muốn đem thi thể đồng đội của mình về sau khi đổ sát xong tất cả." Tên đội trưởng kéo lê thân thể bị thương mệt mỏi của mình đến trước mặt hắn nói. "Được thôi." Đã đến nước này nàng cũng thông cảm cho hắn, cảm ơn một tiếng, mang theo thi thể đồng đội hắn lết trên quãng đường đất dài, ánh mặt trời chiếu vào thân ảnh thấy được sự cô độc. Quả là một người đáng thương, chắc bây giờ hắn khổ sở lắm, vừa mất đồng đội, lại mang theo thương thể trong nỗi tuyệt vọng không thể cứu được con gái mình. Ba người cảm thán. Chương 58, đứa bé nhìn lấy hình ảnh đơn độc một mình mang theo từng xác người đồng đội, tự như cô lang hàng đêm tự mình liếm láp lấy miệng vết thương. Hắn ta là một người nhị dạ, vừa đáng thương lại vừa đáng kính. Hắn nói, niềm tin của hắn vì cứu sống lấy con gái mình, nhưng cách thực hiện lại sai. Tại sao hắn ta lại phải làm như vậy? Hắn không hiểu hỏi. Bởi vì hắn có người mình cần bảo vệ chăm sóc, có đôi khi con người có những hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ bởi vì họ bế tắc. Hắn cũng không biết quá nhiều để giải thích. Không biết nếu như ta gặp phải trường hợp như vậy, ta sẽ làm như thế nào? Hắn tự đặt mình vào hoàn cảnh đó rồi suy nghĩ. Ta cũng không biết, chỉ có thể đến lúc đó chúng ta mới biết phải làm thế nào. Hắn cũng không rõ. Vậy con ngươi họ Đỗ Xi Mạn, ngươi sẽ làm như thế nào? Hắn đối với họ Đỗ Xi Mạn hỏi. Ta cũng không biết. Họ Đỗ Xi Mạn ngẫm nghĩ, lấy bản thân hắn khi rơi vào hoàn cảnh như vậy,
hắn chắc chắn sẽ không làm ra hành động này, có lẽ sẽ đi cướp tài sản của quý tộc cũng nên. Đương nhiên đó chỉ là trong hoàn cảnh này, nếu như trường hợp khác thì hắn không biết, hắn chỉ biết Orochimaru hắn sẽ không để ai tổn thương người mà hắn yêu quý. Hắn nhìn đến Orochimaru suy ngẫm rồi nắm chặt tay, nhưng nàng không nói gì, bởi vì đây là quyết định của riêng từng người. Đi thôi, chúng ta đi hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thôi. Đội trưởng Hạt động viên cả đội, mang theo hàng hóa cùng với thương nhân đại lãng du nhập vào biên cảnh lối quốc, tìm kiếm lấy một địa điểm hắc thị, bọn hắn tiến tới đặt thành giao dịch với một trong các vị quý tộc của đất nước này. Lấy được tiền sau, bọn họ ngựa không dừng vó rời khỏi biên cảnh lối quốc, khi đã đến địa phận hỏa quốc viên treo trên cao tâm mới tạm bình ổn xuống. Đây là chút lòng thành xin mọi người nhận lấy. Đại lãng cung kính đưa lên một số tiền. Người hãy cầm về đi, tiền thù lao của chúng ta ngươi đã quyết toán qua nhiệm vụ rồi. Hạt từ chối. Nhưng mà đại lãng còn muốn nói cái gì thì Hạt đã cắt ngang. Số tiền này dân làng các ngươi cần hơn chúng ta. Sau đó, nhóm họ Rồ Xí Mạt giúp cho đại lãng mua lấy một nhóm vật tư, tận tình tận nghĩa áp tải về đến làng của hắn. Đến nơi thấy được hoàn cảnh tan hoang, người dân mặc lấy quần áo vá rách nát đang vác quốc đi cày. Đại lãng về rồi bà con ơi. Một người vẻ mặt hốc hác, không có sinh khí khi thấy đại lãng quay về vẻ mặt vui mừng reo hô, rồi sau đó hắn chạy đến. Đại lãng ngươi thật sự trở về, đây chính là. Hắn ta mừng rỡ nồng nhiệt chào đón đại lãng, sau đó nhìn đến đằng sau chất đầy vật tư cái xe, ngơ ngác mà khóc. Cuối cùng thì làng của chúng ta cũng thoát khỏi đói nghèo. Đại lãng trở về rồi, đâu hắn đâu? Thật là đại lãng, hắn thật trở về. Ơn trời, ngôi làng của chúng ta được cứu rồi. Mỗi người sống trên đời này đều có được mục tiêu theo đuổi, đại lãng hắn đã tìm thấy mục tiêu của chính mình, nhìn lấy cảnh dân làng reo vui hạnh phúc hạt mỉm cười nói. Mục đích sống? Hắn hỏi. Đúng vậy, trên đời này ai cũng có mục tiêu của mình, như đại lãng hắn muốn dân làng ấm no hạnh phúc, hay như tên nhị dạ đội trưởng kia hắn chỉ muốn con gái mình được sống sót, hay như ngươi hạt mong muốn được làm hòa ảnh, như ta chỉ muốn có được cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Hạt ôn nhu giảng giải. Vậy còn ngươi họ Đỗ Xi Mạn, mục tiêu sống của ngươi là gì? Hạt đống nhiên đối với họ Đỗ Xi Mạn hỏi. Đúng vậy họ Đỗ Xi Mạn, ngươi đã có mục tiêu gì? Hạt tỏ vẻ tò mò cũng hỏi. Ta ư, có lẽ là bảo vệ người mà mình yêu quý thôi. Họ Đỗ Xi Mạn không quá nhiều suy nghĩ trả lời. Được rồi, chúng ta lên đường thôi, nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành. Vâng. Ba người đều sử dụng nhị dạ thuẫn thân biến mất tại vị trí, bỏ lại đang trong hạnh phúc đại lãng. Đại lãng ngươi nhìn gì vậy? Một thôn dân thấy đại lãng quay đầu nghi hoặc hỏi. Nhưng người nhị dạ kia họ đã đi mất, ta chưa kịp nói lời tạ ơn. Họ biết rằng bị chúng ta lượt nhưng vẫn giúp đỡ. Thật ư, họ thật là người tốt, nếu lần sau gặp mặt phải cảnh ơn họ mới được. Ư, chỉ đánh vậy, hy vọng là có lần sau. Đi thôi mọi người, chúng ta cùng kiến tạo ngôi làng của mình thôi. Ó hờ hờ tiếng reo vui của mọi người, hòa trong hứng khởi nhiệt tình về một tương lai đầy hy vọng vang vọng khắp khu rừng. Trên đường về làng, Orochimaru luôn suy ngẫm lấy tình huống ngày hôm nay. Orochimaru, sau lần nhiệm vụ này, ngươi có muốn huấn luyện cùng với chúng ta không? Hạt nhảy từ cành cây này sang cành cây nọ đối với hắn nói. Phải công nhận ở hòa ảnh thế giới cây cối phát triển rất nhanh, rất nhiều cây cổ thụ mọc lên san sát, tiện nghi dễ dàng cho nhị dạng hoạt động. Nhưng mà nó lại gây cản trở đối với lưu thông kinh tế, có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân gây nên kinh tế thế giới này là hậu. Vậy sao? Để ta xem xét đã. Orochimaru từ chối khéo. Vậy sau lần làm nhiệm vụ này chúng ta có thể liên hoan một bữa để giải tỏa căng thẳng. Hạt hơi thất vọng, nhưng rất nhanh nàng nghĩ đến chuyện khác. Được thôi, ta cũng rất muốn được liên hoan. Orochimaru nghĩ nghĩ sau đó đồng ý. Vậy tốt quá, ta thích nhất ăn thịt nướng. Hạt vui mừng đạo. Đang nghe hai người nói chuyện, đội trưởng Hạt đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, tăng nhanh tốc độ. Orochimaru cũng cảm nhận được gì đó đi theo tăng tốc. Hạt nhìn thấy hai người đi nhanh không còn cách nào khác là đuổi theo. Đi lên phía trước bọn họ thấy được khói lửa bốc lên khỏi tán rừng, mùi huyết tinh thoang thoảng trong gió. Đến gần đập vào mắt mọi người là cảnh tan hoang của một ngôi làng, lửa cháy nghi ngút, khói đen bốc lên nghi ngút. Mọi người cảnh giác đến nơi thăm dò, vào đến ngôi làng, đập vào mắt họ là những xác chết nằm ở khắp mọi nơi, mùi máu tanh nồng nặc đập vào mũi. Nhìn xem ở đây hoàn cảnh thì thấy được có một cuộc chiến diễn ra không lâu, đại khái thời gian không quá một ngày. Hắn bắt đầu dự trên thảm cảnh phân tích. Chân tay những người ở đây đang trong trạng thái có cứng cực đại chứng tỏ họ đã bị sát hại cách đây hơn 12 giờ. Mọi người cẩn thận, có thể hung thủ vẫn còn quanh quẩn ở đây. Những xác chết này có cả bình dân lẫn nhị dạ, cho nên hung thủ chắc chắn thực lực không yếu. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải ở lại đây điều tra, vụ việc này xảy ra ở vào lãnh thổ của Hoa Quốc, cho nên đây có thể là một tình báo rất có giá trị đối với làng chúng ta. Cho nên mọi người cẩn thận phân tán điều tra, nếu có manh mối báo lại ngay. Hạt nói lên mục đích của mình sau đó nàng tách ra, đi đến một phương điều tra. Orochimaru cũng vậy, hắn tiến đến điều tra tại một phương, hạt thì có vẻ hưng phấn khi nghe đến đây có thể là một tình báo quan trọng, rất đối nhiệt tình tham gia vào cuộc điều tra. Một hồi lâu sau Hạt và Hạt hai người gặp nhau. Hạt, ngươi có phát hiện gì không? Hạt đối với hắn hỏi. Đội trưởng, ta thấy được những người kỳ lạ, có mang theo huy hiệu nhị dạ, ngài xem. Hạt đưa ra băng huy nói. Đây là biểu tượng của Hoa Quốc, quốc gia bọn họ vừa mới bị diệt không lâu. Hạt nhân ra giải băng huy hiệu. Hoa Quốc nhị dạ. Hạt nghi hoặc. Bọn họ chính là đồng minh của chúng ta từ khi mới thành lập làng. Trên lưng của ngươi nhị dạ phục có in ký hiệu của bọn họ, đây được coi như biểu tượng của tình anh em giữa hai bên. Hạt đối với Hạt giải thích. Vậy tại sao họ lại bị diệt quốc? Chẳng lẽ làng chúng ta không giúp đỡ? Đây chính là điều Hạt nghi hoặc. Chúng ta có phái theo việc quân đi giải cứu, nhưng khi nhị dạ đội đến nơi đã quá muộn, mọi thứ họ thấy chỉ là cảnh tan hoang đổ nát. Có lẽ vẫn còn một số nhị dạ Hoa Quốc trốn thoát trở thành nhị dạ lưu vong, trường hợp này rất có thể là một lần truy sát nhằm vào Hoa Quốc Nị Dạ. Hạt hơi hơi suy đoán, họ thật đáng thương. Đây cũng là một phần của chiến tranh, để tránh hậu họa sau này các làng có tham gia đối địch sẽ treo giải thưởng truy lùng còn sót lại Hoa Quốc Nị Dạ. Hạt thở dài nói, thế họ Đồ Sĩ Mạn ngươi trên tay là gì vậy? Hạt đống nhiên thấy được ở đằng xa họ Đồ Sĩ Mạn, một đứa bé gái, ta tìm thấy nó được gần nút rất kỹ, nếu như không phải có tiếng khóc thì có lẽ ta đã không tìm được. Họ Đồ Sĩ Mạn đi đến cho mọi người xem đứa bé trên tay mình. Chương 59, mang về đứa trẻ nó có mái tóc màu đỏ. Hạt như phát hiện Tân Đại Lục ngạc nhiên nói, đứa bé là tộc nhân tộc Cụ Du Mạc Kỳ, đặc điểm của tộc này là sinh mệnh lực dồi dào, tuổi thọ cao, có thể nói là trường thọ, kèm với đó là mái tóc đỏ. Hạt không mấy ngạc nhiên, đối với Hạt giải thích, rất có thể đứa bé là tộc nhân Cụ Du Mạc Kỳ còn sót lại, nó đã được giấu đi, để tránh địch quân phát hiện. May mắn ngươi tìm thấy được nó họ Đồ Sĩ Mạn. Hạt âm thầm may mắn đạo, nhưng mà cha mẹ nó đâu? Rất có thể thi thể của họ đã được mang đi, dù sao cũng là chứa huyết kế nhị dạ thi thể, rất có giá trị nghiên cứu. Hạt mầm đoán, họ Đồ Sĩ Mạn ngươi tìm thấy đứa bé, ngươi định xử lý thế nào? Hạt hỏi, ta định đem nó về nuôi, dù sao nó cũng là tộc nhân của Mito đại nhân, chắc ngài ấy sẽ giật muôn đứa bé. Họ Đồ Sĩ Mạn bất đắc dĩ, con gái mình ở ngay trước mặt vậy mà không thể nhận nó. Đống nhiên đứa bé hoa hoa khóc như thể tố giác người cha bất lực, có vẻ như nó đói, chúng ta lại không có sữa cho nó. Hạt đầy mình kinh nghiệm nhìn một lần có thể phán đoán được ngay, đội trưởng chẳng nhẽ của ngài không được? Hạt nhìn lên cao ngất song phòng, nhịn không được nuốt nước mà hỏi, đương nhiên không được, ta đã qua thời kỳ tiết sữa, cho nên bây giờ không còn sữa cho nó nữa. Hạt đỏ mặt, nhịn không được cho một đòn yêu thương lên đầu Hạt. Ta chỉ hỏi thôi mà. Hạt ôm đầu đi khuất nói, không sao, khi ta tìm thấy đứa bé bên cạnh đã được chuẩn bị đầy đủ. Họ Đồ Sĩ Mạn lấy ra khỏi lồng ngực mình cái chai mật ong, cái này có thể tạm thời chống đói cho đứa bé. Hạt thấy được bên trong chiếc lọ, chúng ta nhanh chóng về làng thôi, mật ong chỉ dáng cầm cự được thôi, đứa bé cần được y sữa mới được. Hạt quan tâm đứa trẻ nói, đúng vậy, may mà từ đây về đến làng không quá một ngày đường. Hạt may mắn đạo, chúng ta đi thôi. Họ Đồ Sĩ Mạn mỉm cười nói. Hạt cùng với Hạt nhìn thấy họ Đồ Sĩ Mạn mỉm cười nhất thời không biết nói gì, hai mắt nhìn nhau, bởi vì trước đây các nàng chưa bao giờ thấy hắn cười. Thật không ngờ họ Đồ Sĩ Mạn nở nụ cười lại đẹp như vậy, Hạt nhất thời mê muội xem. Trên đường đi về làng tuy rằng tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến, bởi vì họ Đồ Sĩ Mạn sợ đứa bé không chịu nổi quãng đi đường dài, cho nên hắn lợi dụng phân thân đi trước để lại phi lôi thuật thức, còn mình từ từ đi phía sau. Đến cuối ngày vẫn về tới làng, nếu không phải vì che giấu lai lịch con gái hắn, họ Đồ Sĩ Mạn thật muốn chân chính nuôi dưỡng chứ không phải như thế này. Mặc cho Hạt đi báo cáo nhiệm vụ, họ Đồ Sĩ Mạn một người ngựa không dừng vó về nhà. Mito nàng xem, ta đem ai tới này? Họ Đồ Sĩ Mạn hạnh phúc đi tới chỗ Mito nói, đây là con gái chúng ta, họ Đồ Sĩ Mạn ngươi thật đem về được con gái chúng ta. Mito vui mừng chảy nước mắt, tiến lên ôm lấy Tạt Sủ Cổ. Họ Đồ chàng làm thế nào mà có thể mang Tạt Sủ Cổ về được sau một hồi khóc lóc? Mito đối với họ Đồ Sĩ Mạn hỏi, ta ngụy trang một ngôi làng từng bị sơn tặc tấn công thành nơi chiến đấu truy sát U Dù Mạ Kỳ nhất tộc, được ta lấy lý do Tạt Sủ Cổ là đứa trẻ được cha mẹ ẩn nút kỹ càng khỏi bị nhóm nhị dạ phát hiện, được ta giả cứu. Vốn dĩ hắn định dùng phân thân ngụy trang mang theo thi thể nhân bản đến để giả dạng bị thiệt mạng nhóm, nhưng nào ai ngờ được thật trùng hợp lại có một ngôi làng bị sơn tặc cướp giết. Cho nên từ nay Tạt Sủ Cổ sẽ là con gái nuôi của chúng ta, tuy rằng không thể quang minh chính đại nhận nàng, nhưng không sao, ta hứa không bao lâu nữa chúng ta có thể nhận nhau. Họ Đồ Sĩ Mạn đối với Mito cam đoan, chúng ta tin tưởng vào chàng họ Đồ. Mito yên lòng, ngọt ngào nhìn đứa bé nói, đã lâu rồi nàng không thể quang minh chính đại nhìn con gái mình như bây giờ, rốt cuộc thì bây giờ có thể quang minh chính đại mà nuôi đứa bé. Thì dù rèn ngươi biết gì chưa, họ Đồ Sĩ Mạn hắn ta đưa về một đứa bé tộc Cụ Dù Mạc Kỳ, ngươi thấy sao về việc này? Đàn Dồ đi đến chỗ đệ Tam Hỏa Ảnh nói, Đàn Dồ việc này ta đã biết, đối với việc Mito đại nhân nuôi đứa bé ta không có ý kiến, dù sao nó cũng là tộc nhân của ngài ấy. Đệ Tam hít lấy ngụm thuốc thở khói nói, vậy ngươi nghĩ sao nếu như ngài ấy lựa chọn nó để bồi dưỡng thành nhân chủ lực? Đàn Dồ nói tới vấn đề chính, chuyện này nếu như vậy rất tốt, có Mito đại nhân chỉ đạo, chắc hẳn đứa bé sẽ là nhân tuyển hoàn mỹ để trở thành nhân chủ lực. Đệ Tam thở dài hơi khói nói, vậy nếu như đứa bé bị Mito đại nhân dạy dỗ trở thành căm thủ làng lá thì sao? Điều này là không thể, Mito đại nhân sẽ không làm điều đó. Đệ Tam lắc đầu phủ quyết, không điều gì là không thể, nên nhớ kể từ khi Hoa Quốc diệt vong giữa chúng ta và ngài ấy đã có một vết dạn không thể xóa nhòa. Đàn Dồ phân tích nói, đó chỉ là những gì ngươi suy đoán Đàn Dồ, Mito đại nhân sẽ không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy, phải biết được chúng ta đã rất muốn trợ giúp Hoa Quốc. Đệ Tam cảm giác Đàn Dồ đa nghi quá rồi. Đúng vậy, nhưng đôi khi phòng còn hơn không, phải biết vì sự phát triển của làng phải chọn lấy con đường an toàn nhất. Đàn Dồ cứng họng, tuy rằng hắn biết rõ lý do, nhưng không thể nói là hắn cấu kết với ngoại làng tiêu diệt đồng minh được. Được rồi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ. Đệ Tam không muốn nói về vấn đề này nữa. Tuy ngươi. Đàn Dồ tức giận phất tay áo rời đi. Đến trụ sở của căn, ngồi trên bảo tọa hắn ngắm nhìn trên bàn làm việc chén trà đăm chiêu mà suy nghĩ. Vừa rồi hắn nhận được một bức thư từ Chính Lôi Ảnh và Thủy Ảnh, trong thư miêu tả về cuộc chiến tranh diệt Hoa Quốc. Còn tại sao bây giờ mới nhận được bức thư? Đơn giản có rất nhiều yếu tố như sợ bị vạch trần mối quan hệ hợp tác, muốn một mình tìm hiểu thu hoạch lần này những làng lớn nhưng ai ngờ được thu hoạch không như mong muốn nên mới viết thư yêu cầu Đàn Dồ bồi thường.
Cuộc chiến diệt Ba Quốc có thể rất thuận lợi, nhưng không ngờ được trong quá trình có một kẻ thần bí, thiếu niên tầm 14-15 tuổi, biết phi lôi thần thuật, mang trong mình một huyết kế mạnh mẽ của tộc Cụ Dù Mạ Kỳ cùng với một huyết kế chưa từng xuất hiện. Theo suy đoán của bọn họ đó là một biến chủng huyết kế từ thổ độn trạ cơ dạ. Thực lực của kẻ thần bí đó đã đạt tới chuẩn ảnh cấp bậc. Từ những miêu tả rời rạc trong bức thư không khỏi làm hắn nghĩ đến một người đó chính là Orochimaru, tuổi tầm 14-15 tuổi, đó chỉ là qua vóc dáng phán đoán, thực sự Orochimaru bây giờ trông giống như lớn trước tuổi. Mang trong mình huyết kế mạnh mẽ của tộc Cụ Dù Mạ Kỳ, ai không biết chứ hắn biết Orochimaru có một cấm thuật giúp hắn có thể sở hữu được Cụ Dù Mạ Kỳ huyết kế. Còn huyết kế lạ có thể là Orochimaru chính tự mình khai phá, nhưng có một điều chắc chắn hắn nhận định kẻ thần bí đó là Orochimaru đó là bởi vì kẻ thần bí biết được phi lôi thần thuật. Phải biết rằng trừ bỏ đệ nhị hỏa ảnh chính là sư phụ hắn, không ai cho đến khi Orochimaru nắm giữ được nhận thuật này. Bởi vì phi lôi thần thuật rất khó tập được, nếu không được gọi là nhẫn hùng, nhẫn thuật tiến sĩ đệ tam hỏa ảnh hỉ dù rèn vì sao không học, hắn đản dồ thiên tư thông minh, tung hoành nhẫn giới vì sao không học, bởi vì nó khó. Học được phi lôi thần thuật phải cụ bị có được không gian cảm ứng rất tốt tiên phú mới có thể học được, nếu không hắn và hỉ dù rèn đã sớm học, nhẫn giới đã được thống nhất chứ đâu như bây giờ vẫn phải minh tranh ám đấu, tính kế từng tí một tại cái làng nhỏ bé như vậy. Cho nên cơ hồ có thể chắc chắn kẻ thần bí nhân nhất định là Orochimaru không thể bàn cãi. Chỉ có điều hắn thật không ngờ rằng thực lực Orochimaru bây giờ đã đạt tới chuẩn ảnh nông nỗi, phải biết rằng bây giờ hắn mới 8 tuổi không hơn, thực lực đã mạnh mẽ như vậy. Nếu như cho hắn thêm thời gian trưởng thành, liệu Orochimaru có thể trở thành nhị dạ chi thần tiếp theo được hay không, nhưng chí ít hắn dám khẳng định Orochimaru sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của hắn trên con đường ngồi lên trước hỏa ảnh. Từ trên đạn rồ có thể chắc chắn một điều, Mito đại nhân đã biết được những điều hắn làm đối với Ma Quốc, cho đến bây giờ không thấy động tĩnh gì, điều này thì hắn không biết. Nhưng chắc chắn nhân trụ lực không thể nào là đứa trẻ kia. Orochimaru, ngươi thật là ta bất ngờ. Bây giờ ta không biết nên đối với ngươi như thế nào đây. Đàn rồ châm ngâm uống lấy ly trà, tự thủ thỉ một mình, nghĩ lấy đối sách.